Chương 2955 đại chiến bóng dáng, chương 2955 đại chiến bóng dáng, màu đỏ tươi sắc khí, lôi cuốn lấy cực hạn mà mãnh liệt lực phá hoại, như là quét sạch hết thể núi đao biển kiếm, phảng phất có thể cho chúng sinh tại trong khoảnh khắc chôn vùi hầu như không còn. Trần Vân Hương mặc dù có đại đạo bản nguyên hộ thể, giờ phút này cũng cảm nhận được một cô mãnh liệt uy hiếp. Quanh thân đại đạo bản nguyên kịch liệt tiêu hao, tựa hồ có chút ngăn cản không nổi cỗ này màu đỏ tươi sắc khí. Giết chóc pháp chuẩn. Trước đó mặc kệ là tại sương mù ngoại sơn biển, hay là tại hạ giới thiên địa thời điểm, cũng không từng xuất hiện một loại pháp chuẩn chi lực. Giờ phút này lại là tại bóng dáng nơi này phát huy ra. Chuẩn xác mà nói, là bóng dáng luyện chế cái này chí tôn thánh khí đem giết chóc pháp chuẩn lực lượng vận dụng đi ra. Cái này giết chóc pháp chuẩn cũng là Lý Nhị Cầu nắm giữ pháp chuẩn chi lực bên trong, sát phạt mạnh nhất, uy thế hùng nhất một loại. Hoàn toàn là vì diệt sát hết thể đối thủ mà sáng tạo ra. Liên như là thập trọng chí cao đại đạo bên trong phá diệt đại đạo chi lực, thuần túy là vì cực hạn lực phá hoại mà tồn tại. Nhưng giết chóc pháp chuẩn lại cùng phá diệt đại đạo chi lực có một chút khác biệt rất lớn. Đó chính là theo tàn sát sinh linh càng nhiều, giết chóc pháp chuẩn uy lực sẽ càng cường đại. Mặc dù Lý Nhị Cầu bản thể cũng không ở đây, nhưng chỉ là chí tôn thánh khí chỗ thi triển ra giết chóc pháp chuẩn, liền đã có thể so với được Lý Nhị Cầu bản thể 7-8 phần. Giờ phút này một khi thi triển, lập tức liền để Trần Vân Hương rất là chấn kinh. Cũng may mắn Trần Vân Hương sớm đã dùng đại đạo bản nguyên hộ thể, cho nên mới không có bị cái này giết chóc pháp chuẩn lực lượng gây thương tích. Nếu là không có sớm phòng bị, giờ phút này Trần Vân Hương liền đã bị thua, thậm chí có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Bóng dáng hừ lạnh một tiếng, tựa như đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Cùng lúc đó, Dương Đính Tiên gia hỏa này cũng xông về bóng dáng. Nó đồng dạng lấy đại đạo bản nguyên hộ thần, ngạnh sinh sinh xông vào giết chóc pháp chuẩn trong sức mạnh. Quanh thân càng là nổi lên trận trận quỷ dị gợn sóng. Hỗn độn đại đạo chi lực. Dương Đính Tiên thân kiêm ba loại chí cao đại đạo lực lượng, mà hỗn độn đại đạo chi lực cũng là hắn nhất là không ám hiểu. Nhưng giờ phút này, nhưng cũng nhất định phải thi triển đi ra mới được. Chỉ gặp đầy trời màu đỏ tươi sát khí tại hỗn độn đại đạo chi lực trước mặt, uy lực không khỏi lại giảm, nhưng cũng vô pháp hoàn toàn hóa giải mất giết chóc pháp chuẩn. Đi ngươi. Dương Đính Tiên cũng mặc kệ những này, một móng trực tiếp hung hăng đá vào bóng dáng trên thân thể. Bóng dáng thân hình thoát một cái, quanh thân thất long vần quanh, mượn nhờ chân long chiến giáp lực lượng cưỡng ép ngăn trở Dương Đính Thiên lần này. Nhưng làm cho bóng dáng tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Dương Đính Thiên giá hỏa này lần này thế mà trở nên kê tặc. Nó không phải là vì công kích bóng dáng, mà là muốn cởi xuống bóng dáng trên người chân long chiến giáp. Chỉ gặp Dương Đính Thiên hung hăng nào tới, đối cứng lấy bị giết chóc pháp chuẩn lực lượng gây thương tích, tay chân, răng cùng sử dụng, hung hăng cắn bóng dáng trên người chân long chiến giáp, dùng sức xé rách, đem bóng dáng đều cho chỉnh ngộng. Ngươi cũng đã bị thương thành dạng này, toàn thân trên dưới rách tung tóe, còn dám xông lại đảo ta chân long chiến giáp? Ngươi bình thường cũng như thế dũng cảm sao? Đơn giản chính là không muốn sống nữa. Cũng hay. Bóng dáng gầm thét một tiếng, một quyền hướng phía Dương Đính Thiên đối diện đánh tới. Dương Đính Thiên nhìn cũng không nhìn một chút, vẫn như cũng là dùng nhục thân ngăn kháng, liều mạng xé rách chân long chiến giáp. Răng rắc. Một tia 10 phần nhỏ xíu vết rách đột ngột xuất hiện ở chân long chiến giáp phía trên. Đồng thời vang lên còn có chân long gào thét thanh âm. Cái gì? Bóng dáng kinh hãi, trong mắt đều là vẻ không thể tin được. Đây chính là chính mình tự tay luyện chế chân long chiến giáp, đem cái kia 7 đầu chân long hết thảy đều dung luyện trong đó, còn ẩn chứa pháp chuẩn lực lượng. Theo lý thuyết là cùng chí tôn thánh khí tương đương tồn tại, không có khả năng dễ dàng như vậy sẽ xuất hiện vết rách. Không đối. Nghe chân long chiến giáp truyền đến trận trận gào thét, bóng dáng đột nhiên liền ý thức được cái gì. Không phải Dương Đính Thiên đại lực xuất kỳ tích, cũng không phải bóng dáng luyện chế trình độ xuất hiện vấn đề gì, mà là cái kia 7 đầu chân long vẫn tồn tại như cũ lấy mối hận. Bọn chúng không muốn bị bóng dáng trô ra roi, đang dùng ý chí lực chống lại lấy bóng dáng pháp chuẩn chi lực. Cho nên cái này chân long chiến giáp bản thân liền tồn tại không cách nào bù đắp khuyết điểm. Lại thêm Dương Đính Thiên thời khắc này ngoại lực tương trợ, khiến cho chân long chiến giáp sơ hở lập tức liền hiện lộ ra. Hừ, 7 đầu con rệp bị luyện hóa thành dạng này còn muốn ngoan cố chống lại. Pháp chuẩn phía dưới, ý chí của các ngươi căn bản không có ý nghĩa. Vậy anh, càng thêm bảng bản pháp chuẩn chi lực từ chân long chiến giáp bên trong khuấy động mà ra. Giết chóc pháp chuẩn. Chỉ trong nháy mắt, Dương Đính Thiên liền triệt để ngăn cản không nổi, thân thể vỡ nát đồng thời bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Mà càng nhiều pháp chuẩn chi lực, lại là vì mạt sát chân long chiến giáp bên trong còn sót lại chân long ý chí, không cho phép có ngỗ nghịch ý chí của mình tồn tại. Chỉ cần trở thành chính mình sử dụng lực lượng như vậy đủ rồi. 7 đầu chân long còn sót lại ý chí, tại pháp chuẩn chi lực nghiền ép phía dưới tựa hồ đã đến biến mất biên giới. Chân long gào thét thanh âm càng là càng vang dội kịch liệt, phản phất là đang làm lấy cuối cùng vô dụng chống cự. Trần Vân Hương cũng nhìn ra điểm này, nàng đang đối kháng với giết chóc pháp chuẩn đồng thời, cũng lập tức phóng xuất ra một nguồn lực lượng. Sáng sinh đại đạo chi lực, một vòng xanh đậm, ẩn chứa vô tận sinh cơ, trong nháy mắt dung nhập vào cái kia chân long chiến giáp bên trong. Nguồn lực lượng này, để trong chiến giáp chân long ý chí có thể lớn mạnh. Giống. Tiếng long ngâm đột nhiên trở nên bành trướng mãnh liệt, không còn giống trước đó như thế thê lương. Ý chí phản kháng cũng lập tức trở nên càng cường tĩnh hơn. Trần Vân Hương lĩnh ngộ chí cao đại đạo chi lực, nhiều đến 4 loại. Trừ hư không đại đạo bên ngoài, còn có sáng sinh đại đạo, luân hồi đại đạo cùng phá diệt đại đạo. Đồng thời, Trần Vân Hương đối với cái này 4 loại chí cao đại đạo tạo nghệ cũng rất cao, cơ hồ không có cái gì thiếu khuyết chỗ. Đây có lẽ là bởi vì Trần Vân Hương trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, từ đầu đến cuối đều đang yên lặng tu luyện, đồng thời đã từng thời gian dài đi theo tại Diệp Thanh Vân tả hữu nguyên nhân. Không có thánh thú thể phách, nhưng lại có còn hơn nhiều thánh thú bộ tộc lực lĩnh ngộ. Luân hồi. Vì tương trợ 7 đại chân long ý chí phản kháng chân long chiến giáp, Trần Vân Hương lại lần nữa thi triển chí cao đại đạo lực lượng. Luân hồi đại đạo chi lực, hóa thành lục đạo luân hồi khóa, cùng nhau rơi xuống bóng dáng trên thân thể, đồng thời chăm chú cuốn lấy cái kia chân long chiến giáp. Không tốt. Bóng dáng trong lòng biết không ổn, cảm nhận được luân hồi đại đạo chi lực đối với chân long chiến giáp ảnh hưởng, ý thức được tiếp tục như vậy nữa chân long chiến giáp liền muốn thật hỏng mất. Thân là bóng dáng, bản thân nó là 10 phần yếu ớt, đồng thời cần phải mượn chí tôn thánh khí mới có thể thi triển ra pháp chuẩn chi lực. Nếu không có chân long chiến giáp hộ thể, bóng dáng cũng không dám cùng Trần Vân Hương chính diện giao phong. Ảm diện pháp chuẩn, thôn vệ pháp chuẩn, tâm ma pháp chuẩn, ba đạo pháp chuẩn chi lực cùng nhau từ đồng thau trong lệnh bài hiện ra đến, cũng cùng giết chóc pháp chuẩn cùng một chỗ tuân hướng Trần Vân Hương. Bốn loại pháp chuẩn chi lực đồng thời đánh tới, dù cho là Trần Vân Hương cũng ngăn cản không nổi. Trần Vân Hương ứng đối cũng là cực kỳ quả quyết, lập tức liền chui tiến vào trong truy đầu. Tùy ý cái kia bốn loại pháp chuẩn chi lực cùng nhau rơi xuống trên truy mặt. Giang giác, thanh âm vỡ vụn vang lên, nhưng cũng không phải là một đạo, mà là hai đạo. Đồng thau trên lệnh bài vết rách đông nhiên bị lớn, mà chân long chiến giáp bên trên vết rách cũng lập tức huyết tán ra đến. Chỉ có truy sừng sững không ngã, từ đầu đến cuối cứng chắc. Chương 2956 riêng phần mình lưu lại thủ đoạn. Chương 2956 riêng phần mình lưu lại thủ đoạn, mẹ nó cho ra chết. Nương theo lấy Dương Đính Thiên đinh thai nhức góc tiếng giống giận dữ, đã toàn thân rách rưới, thủng trăm ngàn lỗ Dương Đính Thiên lại lần nữa nhào tới. Phá diệt đại đạo chi lực hội tụ tại kỳ lân chi trảo, âm vang ở giữa hung hăng đập vào cái kia chân long trên chiến giáp. Lần này biến thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Nay đã xuất hiện bắt mắt vết rách chân long chiến giáp rốt cục không chịu nổi, vết rách lập tức trải rộng toàn bộ chiến giáp. Giống. Bảy đại chân long ý chí cũng tại thời khắc này đều bộc phát, liều mạng đồng quy vu tận đại giới ra sức dãy rủa. Ầm 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 ầm. Trong khoảnh khắc, chân long chiến giáp phá thành mảnh nhỏ, từ bóng dáng trên thân thể tước đoạt ra. Đồng thời còn có bảy đầu chân long tàn hồn từ chiến giáp bên trong mảnh vỡ tư tán bay ra, muốn thoát đi nơi đây. Đã mất đi chân long chiến giáp bóng dáng, giờ phút này cũng rốt cục có một vẻ bối rối, ngay cả đồng thao lệnh bài đều không đi thu hồi, quay người liền trốn hướng về phía thiên trần cổ vực. Mà từ trên trời bụi cổ vực bên trong, cũng đột nhiên ở giữa bay ra ngoài bảy đầu khóa đồng thao liên, đem chạy trốn bảy đại chân long tàn hồn lại lần nữa khóa lại, cùng nhau kéo hướng về phía thiên trần cổ vực. Hiển nhiên, bóng dáng cũng không tính buông tha cái này bảy đại chân long, mà đồng thao lệnh bài cũng cuối cùng không phải truy đối thủ, tại Trần Vân Hương phụ thân truy đằng sau, một trận đập mạnh phía dưới, đồng thao lệnh bài cũng là bị nện đến tứ tán sụp đổ. Nhưng ở vỡ vụn trước đó, đồng thao lệnh bài cũng là phóng xuất ra một đạo đặc thù pháp chuẩn chi lực, không nhìn truy bảo hộ, trực tiếp xâm nhập vào Trần Vân Hương trên thân. Ẩn thân tại truy bên trong Trần Vân Hương rõ ràng cảm giác được mình bị một cỗ quỷ dị không gì sánh được lực lượng dính vào. Nhưng loại cảm giác này chỉ là một cái thoáng mà qua, đồng thời trên thân cũng không mặt khác dị thường, giống như là một loại ảo giác. Mắt thấy cái bóng kia sắp chạy trốn, Trần Vân Hương lập tức từ truy bên trong bay ra, lại lần nữa thi triển luân hồi đại đạo chi lực. Lục đạo luân hồi chi lực ngưng tụ làm một giọt nước, đồng thời lấy hư không đại đạo lực lượng trực tiếp đưa đến bóng dáng phụ cận. Bóng dáng đội vàng không kịp chuẩn bị, đụng đầu vào giọt nước kia phía trên. Ông thủy châu trực tiếp chui vào bóng dáng thể nội, đồng thời ở tại trên thân lưu lại luân hồi đại đạo lực lượng, như là lạc ấn, không cách nào hóa giải. Trừ phi là có thể lĩnh ngộ luân hồi đại đạo chi lực, nếu không lạc ấn này sẽ như cùng như giỏi trong xương, để thân chúng lạc ấn người không ngừng trải nghiệm lục đạo luân hồi thống khổ, cho đến bị luân hồi đại đạo lực lượng triệt để mất hết, tất cả ký ức cùng lực lượng đều tiêu tán, triệt để biến thành một loại khác sinh linh. Đây là luân hồi đại đạo chi lực một loại cách dùng. Mà bóng dáng mặc dù cảm giác được có cái gì lực lượng chui vào trong cơ thể mình, nhưng hắn giờ phút này cũng không kịp suy nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian trốn vào thiên trần cổ vực bên trong. Bảy đầu chân long tàn hồn cũng bị hắn cưỡng ép mang theo trở về. Dương Đính Thiên vốn định xông lên ngăn cản, có thể đã bản thân bị trọng thương nó thật sự là không đuổi kịp, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nhìn xem bóng dáng mang đi bảy đầu chân long. Mẹ nó, quy tôn tử này chạy cũng quá nhanh. Dương Đính Thiên cực là không cam lòng, lầm bầm một tiếng đằng sau vậy mà cắm đầu liền hướng thiên trần cổ vực vào tới. Nhìn liệu bộ này, nó là muốn truy sát cái bóng kia, cho đến không chết không thôi. Độc Cô Thiền mau tới trước ngăn cản, không có khả năng lại đuổi. Người tránh ra. Dương Đính Thiên là một chút cũng không nghe khuyên, ngao ngao kêu liền hướng phía trước phóng đi. Tức giận đến Độc Cô Thiền tranh thủ thời gian níu lại Dương Đính Thiên cái đuôi. Kết quả Dương Đính Thiên phốc phốc hai cái giấm bang phóng xuất, hôn đến Độc Cô Thiền hoa mắt, kém chút không có một đầu ngất đi. Cũng may Trần Vân Hương tới, đè xuống còn không yên tĩnh Dương Đính Thiên. Trong này tình huống không rõ, ngươi thương thế nặng như vậy, đi vào không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trần Vân Hương trầm giọng nói ra. Lời tuy như vậy, Dương Đính Thiên nhưng vẫn là không quá cam tâm, tựa hồ cảm thấy lần này chính mình ăn thiệt thòi có chút lớn, có chút có lực không chỗ dùng ý tứ, đánh cho phi thường khó chịu. Nhưng trên thực tế, trận chiến này Dương Đính Thiên tuy nói bị thiệt lớn, bị đánh đến 10 phần chật vật thê thảm, nhưng cũng là không có một khắc lùi bước qua. Chân chính từ đầu mãng đến đuôi, rõ ràng bị chí tôn thánh khí khống chế, vẫn còn có thể ngạnh sinh sinh tránh ra, đồng thời đánh nát hai kiện chí tôn thánh khí. Ngay cả chân long chiến giáp phá thoái, Dương Đính Thiên cũng là bỏ bao nhiêu công sức. Rõ ràng nó đã sớm có thể lui sang một bên nghỉ ngơi, nhưng căn bản không có một lát thở dốc. Chính là làm. Ngay cả cái bóng kia đều bị Dương Đính Thiên đấu pháp cho chỉnh kinh hãi không thôi, chưa thấy qua như thế mãng ra hỏa. Thật sự là một chút cũng không tiếc mệnh. Quá mẹ nó dũng cảm. Cũng chính là Dương Đính Thiên dũng manh không sợ, đem nơi xa kia quan chiến Độc Cô Thiền cho mê đến độ sắp không được. Quá mạnh. Quá đẹp rồi. Quá đàn ông mà. Đây chính là chân chính manh nam. Các loại bản đại gia thương thế khỏi hẳn, lại đến hung hăng đánh quy tôn từ kia. Dương Đính Thiên cuối cùng vẫn là bị Trần Vân Hương cùng Độc Cô Thiền cho quên đủ. Cùng một chỗ trở về Cửu Thiên Thập Địa. Chờ bọn hắn ba cái trở lại Phủ Vân Sơn thời điểm, đã thấy Phủ Vân Sơn thêm một người. chuẩn xác mà nói là nhiều một con chó. Hàng gia, nó vậy mà về tới phủ Vân Sơn. Nhìn thấy Hàng gia ở chỗ này, Dương Đính Thiên lập tức liền đến sức lực. Tốt tốt tốt, mới vừa rồi cùng cái kia Quy Tôn Tử không có đánh qua nghiện, bản đại gia vừa vặn cùng ngươi cái này xú cậu lại đến so chiêu một chút. Đám người cực kỳ im lặng nhìn xem Dương Đính Thiên. Ngươi cũng bộ dáng này, còn muốn lấy cùng Hàng gia khoa tay hai lần đâu? Liền xem như ngươi trạng thái hoàn hảo thời điểm, cũng không phải Hàng gia đối thủ, hiện tại chớ nói chi là. Hàng gia cũng là không thèm để ý Dương Đính Thiên, một đôi mắt chó nhìn về hướng Trần Vân Hương. Ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Hàng gia tiền bối. Trần Vân Hương cảm thấy có chút không hiểu, không rõ Hàng gia vì sao dùng sắc bén như vậy ánh mắt nhìn xem chính mình. Hàng gia, ngươi nhìn ra cái gì sao? Nguyệt Đề Hà giống như hồ phát giác được Trần Vân Hương trên người có chút không thích hợp, lập tức đối với Hàng gia hỏi. Đám người cũng đều nhìn về hướng Hàng gia. Hàng gia vẫn như cũng là nhìn chằm chằm Trần Vân Hương, đột nhiên nó đứng dậy đi tới Trần Vân Hương trước mặt, rồi ra tay chó đụng phải Trần Vân Hương một chút. Quả nhiên là dạng này. Hàng gia thu hồi bước chó, đã là xác định phán đoán của mình. Trên người ngươi bị gieo một loại rất xảo trá lợi hại pháp chuẩn chi lực. Lời này vừa nói ra, Trần Vân Hương biến sắc, nói ra trước đó chuyện xảy ra cùng cảm giác của nàng. Cái kia không sai. Hàng gia chứng chặt đàng hoàng nhẹ gật đầu. Pháp này chuẩn chi lực phi thường lợi hại, mới đầu cũng sẽ không có bao nhiêu cảm giác, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Nhưng dần dần, thân thể của ngươi cùng hồn phách đều sẽ bắt đầu suy bại, đồng thời sẽ còn ảnh hưởng ngươi xung quanh hết thảy. Vô luận là vật sống hay là tử vật, đều sẽ bởi vì ngươi mà mục nát suy bại. Nhưng sẽ kéo dài bao lâu, khả năng liền tùy từng người mà khác nhau. Lời này vừa nói ra, đám người cùng nhau biến sắc, đều là lo lắng không thôi nhìn xem Trần Vân Hương. Mà Trần Vân Hương cũng không nghĩ tới, chính mình bị chúng pháp chuẩn chi lực lợi hại như vậy, không chỉ có chính mình lại nhận ảnh hưởng to lớn, ngay cả mình bên người hết thảy cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Trong lúc nhất thời, Trần Vân Hương liền dâng lên bản thân kết thúc ý nghĩ, chỉ có như vậy mới có thể không liên lụy đến những người khác. Chương 2957 mục đích thực sự. Chương 2957 mục đích thực sự. Nếu như thế, ta liền rời xa Cựu Thiên Thập Địa, đi đến chỗ không có người, sẽ không để cho nguồn lực lượng này ảnh hưởng đến bất luận kẻ nào. Trần Vân Hương mười phần chấn định nói ra. Nàng cũng không thèm để ý sinh tử của mình, cam nguyện vì đám người mà yên lặng hy sinh. Từ khi theo đuổi Diệp Thanh Vân, Trần Vân Hương liền cảm giác chính mình mỗi sống lâu một ngày đều là ban ân. Dù sao nếu không phải là Diệp Thanh Vân, nàng Trần Vân Hương chính là trong hồ thê thảm nữ quỷ, nhất định sẽ hồn phi phách tán loại kia. Nếu không có Diệp Thanh Vân, Trần Vân Hương vận mệnh đã sớm tiêu vong tại đáy hồ phía dưới. Chớ nói chi là sẽ có sau này những kinh nghiệm này. Sống lâu một ngày đều là kiếm lời. Hiện nay nếu muốn chết, Trần Vân Hương cũng sẽ không cảm thấy cái gì. Mình đã sống lâu mấy trăm năm này, chết thì có làm sao? Không có nghiêm trọng như vậy. Hàng gia lắc đầu. Ngươi đều có thể lưu tại Phù Vân Sơn, tạm thời không cùng người bên ngoài tiếp xúc là được, đợi đến chủ nhân trở về, hắn sẽ có biện pháp vì ngươi hóa giải nguồn lực lượng này. Nó cũng không nói cho đám người, Diệp Thanh Vân kỳ thật cũng tại gặp ác mộng cấp pháp chuẩn ăn mòn. Chỉ bất quá Diệp Thanh Vân là cố ý làm như vậy, muốn tự mình cảm thụ được ác mộng cấp pháp chuẩn lực lượng, mới có thể tốt hơn càng nhanh đem nó nắm giữ. Chỉ cần nắm giữ ác mộng cấp pháp chuẩn, như vậy Lý Nhị Cầu thêm tại bất luận người nào bên trên ác mộng cấp pháp chuẩn, Diệp Thanh Vân đều có thể hóa giải. Ta nhất định phải rời đi, nếu không Phủ Vân Sơn bên trên hết thảy đều sẽ bị ta ảnh hưởng. Trần Vân Hương thái độ ngược lại là rất kiên quyết, cũng không nhiều lời, đem truy giao cho Tháng Gáy Hà đằng sau quay người liền rời đi, trực tiếp liền đi hướng hư vô chi giới. Nếu lưu tại bất kỳ địa phương nào, đều sẽ ảnh hưởng đến bốn bề hết thảy, vậy cũng chỉ có thân ở bên mông vô biên hư vô chi giới, không cùng bất luận kẻ nào, bất cứ sự vật gì tiếp xúc, mới có thể đem loại ảnh hưởng này xuống đến thấp nhất. Ta nói ngươi con sú cẩu này tình huống như thế nào? Làm sao không nhìn bản đại gia tồn tại? Chẳng lẽ là một đoạn thời gian không thấy, ngươi cứ như vậy e ngại bản đại gia sao? Nếu là không dám cùng ta đánh, liền gọi bản đại gia một tiếng lão đại, bản đại gia cũng có thể buông tha ngươi lần này. Tuy nói Trần Vân Hương may mất, nhưng Dương Đính Thiên giá hỏa này vẫn còn ở một bên không biết sống chết khiêu khích lấy Hàng gia. Ngay cả Tuệ Không đều nhìn có chút không nổi nữa, niệm một tiếng A Di Đà Phật. Hàng gia rốt cục nhìn về hướng Dương Đính Thiên. Sau đó một móng vuốt liền chụp đi qua. Dương Đính Thiên lập tức tựa như cái rách dưới con diều giống như bị đánh bay ra ngoài, sau đó như là cột địa hồ lô một dạng từ trên sườn núi quay tròn liền lăn đi xuống. Gấp đến độ Độc Cô Thiền nhanh đi cứu Dương Đính Thiên. Ta đi một chuyến Thiên Trần Cổ Vực. Hàng gia cũng không tại Phù Vân Sơn ở lâu, lúc này một mình tiến về Thiên Trần Cổ Vực. Nó từ xương mù ngoại sơn biển trở lại Cửu Thiên Thập Địa, chính là vì ứng đối Thiên Trần Cổ Vực sự tình, bây giờ lại biết Dương Đính Thiên, Trần Vân Hương bọn hắn đã cùng cái bóng kia giao thủ qua, tự nhiên cũng muốn đi đem sự tình giải quyết triệt để, miễn cho cái bóng kia thở ra hơi. Có Hàng gia tự mình xuất thủ, Phù Vân Sơn tất cả mọi người là đem tâm đặt ở trong bụng. Bất quá vì để phòng vạn nhất, Tuệ Không hay là xa xa đi theo tại Hàng gia hậu phương, nếu có cái gì đột phát tình huống cũng tốt kịp thời làm biện thủ. Khi Hàng gia đi vào Thiên Trần Cổ Vực phụ cận thời điểm, không gian bốn phía trong lúc bất chợt bắt đầu vặn mèo. Vô số kẽ nước không gian tựa như lưỡi dao bình thường, cùng nhau hướng về Hàng gia đến gần. Liệt giới pháp chuẩn, trực tiếp xé rách Hàng gia vị trí không gian, để Hàng gia chia 5 x 7. Hàng gia không chút nào hoảng, bốn phía vỡ vụn không gian căn bản không ảnh hưởng tới nó, trực tiếp liền ung dung đi ra. Hư không đại đạo chi lực bản thân, cái này liệt giới pháp chuẩn lực lượng tự nhiên không làm gì được Hàng gia. Huống hồ cái này liệt giới pháp chuẩn cũng không phải Lý Nhị Cầu tự mình thi triển, vẫn như cũng là cái bóng kia mượn nhờ chí tôn thánh khí sử dụng đi ra. Dù là Hàng gia không thi triển hư không đại đạo, bằng vào thân thể của nó đều có thể ngạnh kháng xuống đến. Dầm dầm, một đạo khóa đồng thao liên từ thiên trần cổ vực bên trong gào thét mà ra, như là gào thét nộ long phóng tới Hàng Gia. Hàng Gia vững như lão cẩu, một móng vuốt trực tiếp đánh ra. Đùng. Khóa đồng thao liên tại chỗ liền bị Hàng Gia cho đập nát. Cái gì? Khó có thể tin tiếng kinh hô từ thiên trần cổ vực bên trong truyền ra, cái này hiển nhiên là cái bóng kia tiếng kinh hô. Hắn không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn này. Chính mình vừa mới dùng tới mấy triệu sinh linh luyện chế ra tới chí tôn thánh khí, thế mà bị con chó vàng này dễ dàng như thế liền đập nát. Muốn hay không dễ dàng như vậy? Ta đây chính là chí tôn thánh khí a. Nhưng bóng dáng vô cùng rõ ràng, chính mình luyện chế chí tôn thánh khí tồn tại không cách nào tránh khỏi nhược điểm, cuối cùng so ra kém chính mình bản thể luyện chế chí tôn thánh khí. Trước đó liền ngay cả Dương Đính Tiên mài ép lôi kéo phía dưới, đều có thể phá hư chí tôn thánh khí, chớ nói chi là thực lực tại phía xa Dương Đính Tiên phía trên Hàng Gia. Trừ phi là Lý Nhị Cầu tự tay chế tác chí tôn thánh khí, nếu không chỉ là loại trình độ này chí tôn thánh khí, Hàng Gia muốn đem nó hủy đi có thể nói là hết sức dễ dàng. Tìm tới ngươi. Hàng Gia nghe được bóng dáng tiếng kinh hô, lập tức liền đã xác định bóng dáng ẩn thân nơi nào. Chỉ gặp Hàng Gia một chảo nhô ra ở giữa, trực tiếp xuyên thủng hư không, cách mấy trọng thiên khoảng cách liền trực tiếp chộp tới bóng dáng. Ầm ầm. Giờ này khắc này, trốn ở thiên trần cổ vực nào đó một chỗ giữa thiên địa bóng dáng, đột nhiên đã nhìn thấy thiên khung bỡ ra một đạo lỗ hổng khổng lồ. Một cái kinh khủng màu vàng cầu chảo càng là từ vết nứt hư không kia bên trong nô ra, lôi cuốn lấy nghiền ép thiên địa vô biên uy thế hướng phía chính mình ầm vang rơi xuống. Nó đã vậy còn quá mạnh. Bóng dáng trong lòng hoảng hốt, không kịp nghĩ nhiều, bóng dáng mang theo bảy đầu chân long tàn hồn mau trốn gọn. Có thể Hàng Gia đã sớm chuẩn bị. Tuế Nguyệt đại đạo chi lực theo cầu chảo cùng nhau giáng lâm, bao phủ cả phiến thiên địa. Ông, trong nháy mắt, Tuế Nguyệt ngưng trệ. Thân ở vùng thiên địa này hết thảy đều lâm vào ngưng trệ trong Tuế Nguyệt. Bóng dáng đồng dạng chưa từng may mắn thoát khỏi, nhưng hắn dù sao không phải hư vô chi giới tồn tại, mặc dù lâm vào Tuế Nguyệt chi lực ảnh hưởng, nhưng cũng có thể ý thức được giờ phút này phát sinh hết thảy. Đây chính là có thể nắm giữ Tuế Nguyệt biến hóa lực lượng. Bóng dáng chấn kinh hoảng sợ đồng thời, trong cặp con mắt kia nhưng cũng toát ra một vòng thoải mái cùng vui vẻ. Thân là bóng dáng, hắn đã làm được chuyện nên làm. Cũng rốt cục để cho mình bản thể có thể chân chính trông thấy cỗ này huyền diệu không gì sánh được lực lượng. Mặc dù không có đem cái kia Diệp Thanh Vân dẫn tới, nhưng chỉ cần nhìn thấy nguồn lực lượng này, cũng coi là thành công. Bóng dáng hai mắt trực tiếp nhắm lại, lại là tại trong khoảnh khắc tiêu tán tại ngưng trệ trong Tuyết Nguyệt. Cùng lúc đó, ở vào tiên trần cổ vực tầng dưới chót nhất một chỗ giữa thiên địa, sớm đã tập hợp một chỗ bảy cái anh hải, cùng nhau bắt đầu dung hợp. Cái này bảy cái anh hải là Lý Nhị Cầu sớm đã vì chính mình chuẩn bị xong ngũ dương hai âm, hấp thụ trước đó giao hấn, tại bóng dáng tham gia phía dưới đã sớm đem ngũ dương hai âm tập hợp một chỗ. Tại bóng dáng tiêu tán đồng thời, cái này ngũ dương hai âm cũng tại trong khoảnh khắc dung hợp thành một bộ mới tinh thân thể. Lý Nhị Cầu ý thức cùng lực lượng cũng tại thời khắc này lại lần nữa giáng lâm. Tuế Nguyệt đại đạo chi lực cuối cùng vẫn là bị ta nhìn thấy. Từ đây, ngươi Diệp Thanh Vân trong mắt ta lại không bất luận cái gì bí ẩn. Chương 2958 không biết pháp chuẩn, chương 2958 không biết pháp chuẩn, ngũ dương hai âm hòa làm một thể. Lý Nhị Cầu lại một lần chân chính giáng lâm tại hư vô chi giới. Đồng thời lần này, Lý Nhị Cầu lực lượng càng thêm hoàn chỉnh, đã là tiếp cận chính mình thời kỳ toàn thịnh. Đứng tại trên đại địa Lý Nhị Cầu, kiệt ngao gương mặt phía trên đều là vẻ đắc ý, hắn ngẩng đầu nhìn tại phía xa hư vô chi giới ngoại Hàng Gia, khóe miệng nổi lên một tia trêu tức dáng tươi cười. Sau một khắc, chỉ gặp Lý Nhị Cầu trong lòng bàn tay phải, vậy mà nổi lên một tia Tuế Nguyệt đại đạo chi lực. Hắn rốt cục vô cùng rõ ràng thấy được cái này tâm tâm niệm niệm Tuế Nguyệt đại đạo chi lực. Chỉ cần chân chính thăm một lần, bằng vào Lý Nhị Cầu thiên phú kinh khủng liền có thể đem nó học được. Hiện nay Lý Nhị Cầu rốt cục đạt được ước muốn, nắm giữ lực lượng bực này, ta chính là chân chính không gì làm không được. Lý Nhị Cầu tâm tình vô cùng tốt, đồng thời cũng không khỏi hơi xúc động. Ba lần, dòng dã ba lần cùng Diệp Thanh Vân Minh tranh ám đấu, mới xem như nhìn thấy Tuế Nguyệt đại đạo chi lực. Đây đối với chưa từng có trải qua cái gì ngăn trở, gặp chắc trở Lý Nhị Cầu mà nói, tuyệt đối là một lần khiêu chiến thật lớn. Trước đó liên tiếp thất lễ, đem Lý Nhị Cầu đã kích cơ hồ muốn hoài nghi nhân sinh. May mắn, rốt cục đợi đến ngươi, may mà ta không có từ bỏ. Lý Nhị Cầu vung tay lên, hắn vị trí vùng thiên địa này liền trực tiếp chôn bụi. Tính cả nơi đây trong thiên địa tất cả sinh linh cũng đều trong nháy mắt này bị Lý Nhị Cầu cho luyện hóa. Ông, một thanh đồng thau trường mâu chậm rãi hiện lên ở Lý Nhị Cầu trước mặt. Chí tôn thánh khí. Lý Nhị Cầu đem cái này cả một cái thiên địa sinh linh đều luyện chế vì cái này chí tôn thánh khí. Nó luyện chế tốc độ nhanh chóng, rõ ràng mạnh hơn so với bóng dáng rất nhiều. Đồng thời, Lý Nhị Cầu tự tay luyện chế chí tôn thánh khí, so bóng dáng luyện chế càng thêm hoàn mỹ. Sẽ không giống trước đó như thế nhận to lớn ngoại lực sẽ xuất hiện vỡ nát. Lý Nhị Cầu tay cầm đồng thau chiến mâu, tóc dài bay lên, khắp khuôn mặt là ngạo nghệ không bị trói buộc chi sắc. Giờ khắc này hắn, đơn giản chính là tà mị cuồng quyến bản Diệp Thanh Vân. Trước hết từ ngươi bắt đầu. Lý Nhị Cầu để mắt tới Hàng Gia. Và anh. Chỉ một cái chớp mắt, Lý Nhị Cầu chính là cầm trong tay đồng thau chiến mâu giết ra thiên trần cổ vực. Liệt giới pháp chuẩn đỗng nhiên thi triển. Hàng Gia quanh thân đột ngột ở giữa như là mặt kính giống như phá toái ra, vô số vết rách tựa như thủy triều tới gần Hàng Gia. Cùng lúc đó, Lý Nhị Cầu trong tay đồng thau chiến mâu cũng là phá không mà ra. Trong nháy mắt biến mất đồng thời, lại trong nháy mắt xuất hiện ở Hàng Gia phụ cận. Căn bản không cho Hàng Gia nửa điểm thời gian phản ứng. Đồng thời, liệt giới pháp chuẩn không chỉ là sẽ rách Hàng Gia bốn bề không gian, cũng phong tỏa Hàng Gia hết thảy có thể bỏ chạy cơ hội, để nó bị giam cầm ở cái kia cực kỳ không gian thu hẹp bên trong, không chỗ có thể trốn. Nghiễm nhiên là thành chỉ có thể khoanh tay chịu chết bia sống. Phúc. Sau một khắc, đồng thau chiến mâu trực tiếp liền xuyên thủng Hàng Gia viên kia cầu đầu. cầu đầu trong nháy mắt nổ tung. Có thể ngay sau đó hàng ra thân ảnh liền biến thành tàn ảnh tiêu tán. Lý Nhị Cầu cũng không cố ý bên ngoài chi sắc, hắn đang xuất thủ thời điểm liền đã nhìn ra con chó vàng này cũng không phải là bản thể. Không biết dùng phương pháp gì trốn. Khẽ vươn tay, đồng thao chiến mâu một lần nữa về tới Lý Nhị Cầu trong tay. Coi như nơi này không phải mờ mịt chi giới, ngươi cũng đừng hòng trốn qua con mắt của ta. Lý Nhị Cầu hư lạnh một tiếng, hai con ngươi biến thành xám đậm chi sắc, từng đạo không thể hình dung thần quang tại trong con mắt lưu chuyển. Tìm tới ngươi. Đồng nhiên, Lý Nhị Cầu đối với nơi xa một cái phương hướng xa xa một chảo. Ầm ầm long. Nương theo lấy nhân thần trung rung động tiếng vang thanh âm, một cái màu xám vô biên cự thủ đống nhiên hiện hiện, trực tiếp đem nơi xa vùng không gian kia cho một mực nắm chặt. Hàng gia thân ảnh cũng xuất hiện ở cái kia cự thủ màu xám bên trong. Vung. Một tiếng chó sủa, hỗn độn đại đạo chi lực tràn ngập bốn bề, cự thủ màu xám mặc dù uy thế vô tận, cũng vô pháp chống cự hỗn độn đại đạo chi lực, bị tại chỗ hóa giải. Hàng gia thoát khốn đồng thời, cũng là đối với nơi xa kia Lý Nhị Cầu vung ra một bóng đuốt. Lăng lệ không gì sánh được tay chó tựa như vạn trượng cự sơn, lôi cuốn lấy phá diệt đại đạo chi lực liền đối với Lý Nhị Cầu vào đầu đè ép xuống. Lý Nhị Cầu chẳng thèm nó tới, đều chẳng muốn xuất thủ hóa giải. Quả nhiên, một chảo này rơi xuống Lý Nhị Cầu trên thân, lại là không đả thương được Lý Nhị Cầu mảy may. Hàng gia có chút ngưng mắt, trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc. Chính mình phá diệt đại đạo chi lực gần với Diệp Thanh Vân, càng phải ở những người khác phía trên. Vừa rồi bỗng chốc kia tuy nói chưa hết toàn lực, nhưng cũng không nghĩ tới cái này Lý Nhị Cầu thế mà không chút nào ứng đối, chỉ bằng vào thể phách liền ngạnh kháng xuống tới. Quả thực là có chút đồ vật, không hổ là mở miệng chi giới người mạnh nhất. Ngươi rất không tệ, đáng tiếc ngươi cùng ta ở giữa chênh lệch, là ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng. Lý Nhị Cầu cầm trong tay đồng thao chiến mâu, cũng không giống ngay từ đầu đội vã như vậy lấy đối với hàng gia xuất thủ, ngược lại là nói tới nói lui. Hàng gia không thèm để ý hắn, lại lần nữa ra tay tấn công mạnh. Lần này là vô số vướt chó cùng nhau hiện hiện, từ bốn phương tám hướng cùng một chỗ tuôn hướng Lý Nhị Cầu. Mỗi một đạo tay chó đều ẩn chứa cực kỳ hùng hậu phá diệt đại đạo chi lực, có thể chọi cứng ở một đạo Lý Nhị Cầu, cũng chưa chắc có thể chọi cứng ở nhiều như vậy đạo. Lý Nhị Cầu hơi híp mắt lại, vẫn như cũng là thờ ơ, đứng ở nơi đó ngạnh sinh sinh tiếp nhận vô số tay chó tấn công mạnh. Trong khoảnh khắc, Lý Nhị Cầu cả người liền đều bị dìm ngập. Ầm 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 ầm, uy lực to lớn, khiến cho bốn bề hư không vỡ nát tan tành ra, tạo thành từng đạo dữ tợn kinh khủng vết rách hư không. Liền ngay cả xa xa thiên trần cổ vực cũng là nhận lấy ảnh hưởng. Hồi lâu sau, như là thủy triều chó bình thường trào thế công mới dừng lại. Lý Nhị Cầu thân ảnh, nhưng cũng lại lần nữa hiện hiện. Vẫn như cũng là lông tóc không tổn hao gì, thậm chí ngay cả khí tức quanh người cũng không gặp có cái gì tiêu hao. Tựa hồ vừa rồi phát sinh hết thảy, đối với Lý Nhị Cầu mà nói đều là không tồn tại. Hàng gia thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Hắn chưa từng thi triển siêu thoát chi lực, cũng không có trốn vào hư không để trốn tránh, nhưng lại như thế nào làm được? Hàng gia biết mình thế công không làm gì được Lý Nhị Cầu, nhưng Lý Nhị Cầu ứng đối nhưng cũng hoàn toàn ra khỏi hàng gia đoán trước. Ngay cả chí tôn thánh khí cũng không từng thôi động, Lý Nhị Cầu thật chẳng lẽ có thể chỉ bằng vào thể phách, liền nhẹ nhõm chống được thế công khủng bố như thế sao? Lý Nhị Cầu lạnh lùng cười một tiếng, bước chân có chút đạp mạnh. Một cỗ không cách nào lấy mắt thường nhìn thấy lực lượng cấp tốc tràn ngập ra. Ảm diệt pháp chuẩn. Hàng gia tự nhiên biết rõ cái này ảm diệt pháp chuẩn chỗ lợi hại, sớm có biện pháp ứng đối. Vẫn như cũng là hỗn độn đại đạo chi lực bảo vệ quân thần, đồng thời lấy âm dương đại đạo chi lực diễn hóa ra một đạo to lớn vô cùng âm dương song ngư hình. Ảm diệt pháp chuẩn không chỉ có chưa từng có hiệu quả, thậm chí còn bị hàng gia phong bế một bộ phận ảm diệt pháp chuẩn chi lực, phong ở âm dương song ngư mưu toàn bên trong. Không chỉ có như vậy, âm dương đại đạo chi lực, luân hồi đại đạo chi lực, hư không đại đạo chi lực, phá diệt đại đạo chi lực đồng thời tự đại long thể nội vận chuyển mà ra. Bốn loại chí cao đại đạo lực lượng cùng nhau thêm tại Lý Nhị Cầu trên thân. Âm dương diệt nó thần, luân hồi ép hồn của hắn, hư không nát nó thân, phá diệt chém kỳ cốt. Hàng gia ngưng thần nhìn lại, nó muốn nhìn cái này Lý Nhị Cầu đến tuột cùng biết dùng phương pháp gì để ứng đối bực này thế công. Chẳng lẽ còn là giống trước đó như thế dùng thể phách đến mạnh mẽ chống đỡ sao? Đã thấy Lý Nhị Cầu nguyên địa bất động, đồng thao chiến mâu cũng chưa sử dụng, trên thân thậm chí không có toát ra cái gì lực lượng đặc thù. Nhưng ngay lúc bốn loại trí cao đại đạo lực lượng sắp tiến đến, Lý Nhị Cầu thân hình bị dị lóe lên một cái, trong mi tâm của hắn cũng hiện ra một đạo cực kỳ nhỏ bé ấn ký hình người. Đây là pháp chuẩn chi lực, hắn còn cất giấu chúng ta không biết được pháp chuẩn lực lượng. Chương 2959 đại pháp chuẩn. Chương 2959 đại pháp chuẩn. Dù cho là tứ trọng trí cao đại đạo lực lượng bất kích, Lý Nhị Cầu đã là một bộ ổn thỏa lâu đài tư thế, không tránh không né, cũng không làm ra bất kỳ ứng đối. Tuy ý cái này bốn loại kinh khủng trí cao đại đạo chi lực hung hăng khuynh tả tại trên người mình, đã thấy Lý Nhị Cầu không nhúc nhích tí nào, cái kia bốn cỗ trí cao đại đạo lực lượng cũng không bị hắn hóa giải, nhưng lại quỷ dị cũng không đối với nó sinh ra bất cứ tác dụng gì. Mặc cho bốn loại trí cao đại đạo lực lượng khủng bố cường đại, làm cho cực kỳ xa xôi chỗ các đại hoàn vũ các sinh linh đều có chỗ cảm ứng, có thể Lý Nhị Cầu chính là một chút việc đều không có, thậm chí còn lộ ra một tia khinh miệt nụ cười khinh thường, phản phất là tại đùa cợt hàng gia vô lực. Hàng gia nhìn chằm chằm Lý Nhị Cầu, nhất là hắn trong mi tâm ấn ký hình người vẫn luôn đang lóe lên nhàn nhạt ánh sáng, cái này rõ ràng chính là một loại pháp chuẩn chi lực. Lý Nhị Cầu không có khả năng hoàn toàn không nhìn trí cao đại đạo lực lượng, chúng chi là hàng gia thi triển ra bốn loại trí cao đại đạo, nó lại còn có như thế lợi hại pháp chuẩn, có thể không nhìn trí cao đại đạo sao? Hàng gia nghi ngờ trong lòng, xuất thủ càng thêm tấn manh đứng lên. Với anh, xích hồng tay chó đột nhiên đánh tới, rõ ràng là thí thánh chi lực. Ân, nhìn thấy hàng gia thi triển ra xích hồng tay chó, cái kia Lý Nhị Cầu thần sắc lập tức liền thay đổi. nhưng cũng không phải e ngại, mà là ngoài ý muốn. Bởi vì Lý Nhị Cầu rõ ràng nhất, Hàng Gia giờ phút này thi triển tuyệt đối là pháp chuẩn chi lực. Hơn nữa còn là hắn Lý Nhị Cầu nắm giữ 9 đại pháp chuẩn một trong giết chóc pháp chuẩn. Có thể Lý Nhị Cầu căn bản chưa từng đem pháp chuẩn chi lực truyền thụ cho bất luận kẻ nào, chớ nói chi là hư vô chi giới bên trong sinh linh. Làm sao lại nắm giữ chính mình giết chóc pháp chuẩn? Hay là một con chó? Điều đó không có khả năng. Lý Nhị Cầu tâm tính nhận lấy ảnh hưởng, trong mi tâm ấn ký hình người trong lúc đó ảm đạm một chút. Tựa hồ chính là lần này, để Lý Nhị Cầu nguyên bản vững như bản thạch không thể lay động tư thái xuất hiện sơ hở. Vâng. Bốn loại trí cao đại đạo lực lượng rốt cục xuất hiện tác dụng, Lý Nhị Cầu không thể không lấy trí tôn thánh khí đến chống lại. Đồng thời vây tay một cái đánh ra một đạo xích hồng trường ấn. Sát ý khủng bố, tràn ngập bát phương. Rõ ràng là cùng Hàng Gia thi thánh chi lực cực kỳ sắp xỉ. Đây là lấy giết chóc pháp chuẩn thôi động đi ra chiêu thức. Ẩn chứa cực kỳ bàng bạc giết chóc pháp chuẩn chi lực, thế gian vạn vật đều không thể tiếp nhận cực hạn lực phá hoại. Xích hồng tay cho cùng xích hồng trường ấn, chỉ một cái chớp mắt chính là va chạm tại một chỗ. Hai cỗ cực kỳ tương tự lực lượng, bạo phát ra trước nay chưa có kịch liệt xung đột. Chỉ gặp sát ý quét sạch, như biển máu bình thường xích hồng ánh sáng che mất bốn phía hết thảy. Hàng Gia cùng Lý Nhị Cầu thân ảnh cũng đều là bị đẩy trời vô biên xích hồng ánh sáng bao phủ. Nếu không có ở vào hư vô chi giới, bốn phía trống rỗng, nếu không chỉ là giết chóc pháp chuẩn tản mát ra dư uy, đều đủ để đối với bất luận cái gì một chỗ hoàn vũ thế giới tạo thành cực lớn tai nạn. Hồng mang còn chưa tiêu tán, một cơn lốc xoáy trống rông xuất hiện, đem bốn phía tỏ khắp giết chóc pháp chuẩn chi lực đều thu liễm đi qua. Mà vòng xoáy kia trung tâm, rõ ràng là Lý Nhị Cầu. Hắn đem tất cả giết chóc pháp chuẩn chi lực đều thu nạp tại lòng bàn tay của mình ở giữa. Liền ngay cả Hàng Gia thí thánh chi lực cũng bị xen lẫn trong đó, cùng nhau bị Lý Nhị Cầu cho thu lại. Lý Nhị Cầu thần sắc có chút khó coi, ánh mắt nhìn thẳng Hàng Gia. Ngươi đến tuột cùng là từ đâu, học được ta giết chóc pháp chuẩn? Rất rõ ràng, Lý Nhị Cầu nhận định Hàng Gia là từ cái gì đường tắt học trộm đến chính mình giết chóc pháp chuẩn. Cho nên giờ phút này phát ra chất vấn. Rõ ràng là ngươi, học được ta thí thánh chi lực, còn dám hỏi lại ta. Hàng Gia không chút khách khí, chó bên trong chó khí nói. Lý Nhị Cầu khuôn mặt có quắc một trận. Mặc dù ta gọi Nhị Cầu, nhưng ngươi mới thật sự là chó. Luận chó, ta Lý Nhị Cầu hay là không sánh bằng ngươi. Buồn cười. Lý Nhị Cầu mặt lộ vẻ băng lãnh. Cái gì cầu thí thánh chi lực? Chẳng lẽ ngươi cho rằng thay cái thuyết pháp liền có thể lừa qua ta? Ngươi giết chóc pháp chuẩn cường thịnh như vậy, há lại một sớm một chiều có thể đạt tới cảnh giới như thế? Chẳng lẽ ngươi cũng là từ mở mịt chi giới mà đến? Lý Nhị Cầu không khỏi hoài nghi. Thân là mở mịt chi tôn, Lý Nhị Cầu rõ ràng nhất mở mịt chi giới cùng hư vô chi giới quan hệ. Hai đại giới vực chính là kính tượng tồn tại. Chỉ cần là bình thường đản sinh sinh linh, hai đại giới vực đều sẽ có so sánh tồn tại. Lý Nhị Cầu so sánh người chính là Diệp Thanh Vân. Mà Hàng Gia tuy nói là chó, nhưng cũng có thể tại mở mịt chi giới tìm được tới so sánh mặt khác một đầu đại hoàng cầu. Cho nên Lý Nhị Cầu hoài nghi Hàng Gia cũng là từ mở miệng chi giới tới. Nếu không rất khó giải thích vì sao Hàng Gia cũng sẽ thi triển giết chóc pháp chuẩn. Nhưng liền xem như thế để suy đoán, cũng vẫn là sẽ có rất nhiều điểm đáng ngờ. Dù sao liền ngay cả Lý Nhị Cầu muốn đi vào hư vô chi giới, đều muốn nghĩ hết biện pháp vì chính mình lấy tới sẽ không nhận giới vực bài xích đục thân mới được. Hàng Gia nếu thật cũng là đến từ mở miệng chi giới, vậy nó là như thế nào tới? Lại là làm sao không thụ hư vô chi giới bài xích đứng vững góc chân? Có hay không một loại khả năng, không chỉ là một mình ngươi có thể lĩnh ngộ ra pháp chuẩn chi lực? Hàng Gia từ tốn nói. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lý Nhị Cầu ngữ khí đặc biệt cuồng ngạo. Pháp chuẩn chi lực chính là ta sáng tạo ra được lực lượng, toàn bộ mở mịt chi giới hết thảy sinh linh đều chưa từng nắm giữ qua loại lực lượng này. Chỉ có ta đã sáng tạo ra 9 đại pháp chuẩn. Ta chính là 9 đại pháp chuẩn duy nhất đầu nguồn. Lời này vừa nói ra, Hàng Gia trong lòng không khỏi khẽ động. 9 loại pháp chuẩn chi lực sao? Trước đó vô luận là Diệp Thanh Vân hay là Hàng Gia, đều tại phỏng đoán cái này Lý Nhị Cầu đến cùng sáng tạo ra cái nào pháp chuẩn chi lực. Hết thảy có bao nhiêu chủng? Mà giờ khắc này, nghe được Lý Nhị Cầu chính miệng nói ra 9 đại pháp chuẩn, Hàng Gia trong đầu cũng coi là nắm chắc. Lý Nhị Cầu đã hiện ra mấy loại pháp chuẩn chi lực: Ác ngộng cấp pháp chuẩn, Thôn vệ pháp chuẩn, Ảm diệt pháp chuẩn, Tâm ma pháp chuẩn, Liệt giới pháp chuẩn, Giết chóc pháp chuẩn. Cùng vừa rồi tiếp nhận 4 loại trí cao đại đạo chi lực lúc đã dùng qua thần bí pháp chuẩn chi lực, hiện ra 7 loại. Uy lực đều có khác biệt, lại đều 10 phần cường đại. Đáng sợ nhất là, cái này mấy loại pháp chuẩn chi lực Lý Nhị Cầu đều không có hoàn toàn thể hiện ra uy lực chân chính. Một là còn không có chân chính đáng giá Lý Nhị Cầu vận dụng toàn lực đối thủ, hai là bản thể không cách nào giáng lâm, Lý Nhị Cầu không cách nào thi triển đỉnh phong lực lượng. Chỉ có tại đối mặt chân chính có thể toàn lực một trận chiến đối thủ lúc, Lý Nhị Cầu mới có thể chân chính hiện lộ ra pháp chuẩn uy lực kinh khủng. Liên như là Diệp Thanh Vân một dạng, thân là thập trọng chí cao đại đạo người sáng lập, có thể làm cho Diệp Thanh Vân chân chính phát huy thập trọng chí cao đại đạo đối thủ, thật sự là ít chi lại thiếu. Nhiều khi đều là chính mình cùng chính mình đấu. Người pháp chuẩn chi lực bất quá cũng như vậy, tự khoe là người sáng tạo, kỳ thực người người đều có thể lĩnh ngộ. Hàng Gia cố ý nói như thế. Lý Nhị Cầu cũng không có tức giận, ngược lại là lộ ra đùa cợt giống như dáng tươi cười. Ta biết ý đồ của các ngươi, đơn giản là dùng hết các loại biện pháp muốn biết thực lực chân chính của ta. Có thể thì tính sao? Ta sao lại không phải đang làm chuyện giống vậy? Vừa dứt lời, chỉ gặp Lý Nhị Cầu bàn tay vung lên ở giữa, nhiều loại trí cao đại đạo lực lượng xuất hiện ở hắn quanh thân. Nhân quả đại đạo, hư không đại đạo, luân hồi đại đạo, sang sinh đại đạo, phá diệt đại đạo, âm dương đại đạo, cùng một sợi vừa mới thành hình tuế nguyệt đại đạo chi lực. Nhìn thấy không? Các ngươi cái gọi là trí cao đại đạo, trong mắt ta không gì hơn cái này, rất nhanh ta liền có thể nắm giữ toàn bộ. Đợi ta đem bọn ngươi cái này 9 loại chí cao đại đạo đều lĩnh ngộ, lại thêm ta tự thân 9 đại pháp chuẩn. Dù cho là cái kia Diệp Thanh Vân, cũng không uy hiếp được ta mảy may. Lý Nhị Cẩu đúng là có vốn để tự tiêu. Thiên phú của hắn quá mức kinh khủng. Nắm giữ chí cao đại đạo tốc độ nhanh dọa người. Ngay cả Hàn gia cũng là trong lòng giật mình, không nghĩ tới cái này Lý Nhị Cẩu vô thanh vô tức ở giữa, đã học xong nhiều như vậy. Nhưng cùng lúc, Hàn gia cũng chú ý tới Lý Nhị Cẩu lời nói. 9 loại chí cao đại đạo. Hắn chẳng lẽ không để ý đến cái gì? Chương 2960 chết thay pháp chuẩn, chương 2960 chết thay pháp chuẩn. Lý Nhị Cẩu phô bày một phen chính mình nắm giữ chí cao đại đạo, tựa hồ mang theo vài phần khoe khoang ý vị. Ngay sau đó, hắn đem trong tay đồng trao chiến mâu đột nhiên ném ra. Chiến mâu phá không bay ra trong nháy mắt, những nơi đi qua hư không vỡ vụn thành từng mảnh ra. Giết chóc pháp chuẩn cùng liệt giới pháp chuẩn hai đại pháp chuẩn chi lực cùng nhau thêm tại đồng trao chiến mâu phía trên, khiến cho vốn là uy lực kinh người đồng trao chiến mâu, càng là có lực lượng hủy thiên diệt địa. Dưới một kích, đừng nói là nhất trọng thiên, liền xem như một phương hoàn vũ thế giới đều sẽ bị xuyên thủng. Đại Mao trong lòng hiện ra một cỗ cảm giác nguy cơ. Xuyên thấu qua nhân quả đại đạo chi lực, Đại Mao đã dự liệu được một kích này chi lực ánh sáng không cách nào ngăn kháng. Hỗn độn đại đạo chi lực cũng vô pháp hóa giải. Đồng thời coi như bỏ chạy, cái này đồng thao chiến mâu cũng nhất định sẽ rơi xuống trên người mình. Tại ném ra một khắc này, đây hết thể liền đều đã chú định. Nếu biết chuyện sắp xảy ra, Đại Mao tự nhiên cũng sẽ không làm ra không có ý nghĩa cử động. Không có chỗ tránh, càng không có ngăn cản. Liền như là vừa rồi Lý Nhị Cẩu một dạng, đứng ở nơi đó chính diện tiếp nhận đồng thao chiến mâu khủng bố một kích. Vâng. Trong nháy mắt, Đại Mao đầu chó dẫn đầu nổ tung, ngay sau đó là thân thể bị đồng thao chiến mâu trực tiếp xé rách, biến thành một đống thịt nát vẩy ra ra. Lý Nhị Cẩu nhíu mày, tựa hồ cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn xuất thủ lại là cũng không ngừng, giết chóc pháp chuẩn lại lần nữa thi triển, đầy trời hồng mang hóa thành hỏa diễm màu máu, đem Đại Mao nổ tung thân thể hết thảy thiêu thành cho tàn. Làm tốt những này, Lý Nhị Cẩu cầm trong tay đồng thao chiến mâu, vẫn như cũng nhìn chằm chằm trước đó Đại Mao chỗ phương bị, tựa hồ cũng không cảm thấy Đại Mao dễ dàng như vậy liền bị diệt sát. Mặc dù Lý Nhị Cẩu cực kỳ tự ngạo, nhưng nó sẽ không khinh thị đối thủ, nhất là Đại Mao tồn tại bực này, Lý Nhị Cẩu tuyệt không tin tưởng nó sẽ tùy tiện bị chính mình giết chết. Quả nhiên, ngay tại Lý Nhị Cẩu nhìn chăm chú phía dưới, từng cây lông chó dẫn đầu trống rông hiện hiện. Lông chó không ngừng tăng nhiều, sau đó cùng nhau hội tụ ở cùng nhau. Đại Mao lại lần nữa xuất hiện, vẫn như cũng là cùng trước đó không khác nhau chút nào, tựa hồ ngay cả một cây lông chó cũng không từng hao tổn. Thấy vậy một màn, Lý Nhị Cẩu không những không giận mà còn lấy làm mừng, khóe miệng còn nổi lên một vòng nụ cười cổ quái. Xem ra ta đoán không lầm. Cái này chí cao đại đạo bên trong còn có một loại ta chưa từng thấy qua. Lời còn chưa dứt, đồng thao chiến mâu lại lần nữa ném ra. Lần này, Đại Mao lựa chọn ngăn cản. Xích hồng tay chó lôi cuốn lấy vô tận chi lực, đối cứng đồng thao chiến mâu. Nhưng song phương lực lượng rõ ràng có chỗ chênh lệch. Dù sao cũng là Lý Nhị Cẩu tự tay luyện chế chí tôn thánh khí, uy lực đúng là tại bóng dáng luyện chế chí tôn thánh khí phía trên. Đại Mao xích hồng tay chó đống nhiên vỡ nát, Lý Nhị Cẩu càng là thừa cơ xuất thủ, một đạo kinh khủng quyền ấn chính diện đánh vào Đại Mao trên thân thể. Oeng! Lại là huyết nhục vỡ nát một màn. Đại Mao lại lần nữa bị vênh thành tạt bã. Thôn vệ. Lần này, Lý Nhị Cẩu thừa dịp Đại Mao huyết đục còn chưa bay ra ngoài, quả quyết thi triển thôn vệ pháp chuẩn, muốn nuốt vào Đại Mao một bộ phận huyết đục, từ đó nắm giữ đại đạo lực lượng. Thật không nghĩ đến, Đại Mao huyết đục vậy mà tự hành tiêu tán, cũng không bị Lý Nhị Cẩu nắm lấy cơ hội thôn vệ. Ân. Cơ hội là tại Đại Mao triệt để tiêu tán đồng thời, một cái to lớn miệng chó từ bên trên trống rông xuất hiện, đột nhiên một ngụm liền đem Lý Nhị Cẩu nuốt đi vào. Lần này tới cực kỳ đột nhiên, hoàn toàn là trong nháy mắt phát sinh sự tình. Dù cho là Lý Nhị Cẩu cũng bị làm trở tay không kịp. Miệng chó đột nhiên khép lại, vô số răng nanh tàn phá bừa bãi Lý Nhị Cẩu thân thể, đã thấy Lý Nhị Cẩu thân thể vẫn như cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Đồng thời bọt thẳng ra to lớn miệng chó. Đại Mao thân hình lại lần nữa xuất hiện, một đôi mắt chó cực kỳ lăng lệ nhìn chằm chằm Lý Nhị Cẩu. Thân thể của hắn cũng không trong khoảnh khắc đó biến mất, cũng không hề dùng lực lượng tiến hành ngăn cản, lại sẽ không nhận bất luận cái gì thương thế. Càng không có thi triển siêu thoát chi lực, hắn là dùng cái gì đặc biệt pháp chuẩn chi lực. So sánh với kinh nghi Đại Mao, Lý Nhị Cẩu cũng tương tự đang ngó chừng Đại Mao, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Hai lần dùng pháp chuẩn chi lực đem nó diệt sát, bất luận sinh linh gì đều khó có khả năng lại phục sinh, vì sao con chó vàng này hai lần đều có thể hoàn hảo không chút tổn hại khôi phục như lúc ban đầu? Cái này hẳn là chính là cái kia cuối cùng một loại chí cao đại đạo, có thể chân chính làm đến bất tử bất diệt. Hẳn là loại này chí cao đại đạo, so với ta chết thay pháp chuẩn còn muốn huyền diệu. Lý Nhị Cẩu thân là mở miệng chí tôn, sớm đã đều lĩnh ngộ mở miệng chi giới hết thể lực lượng. Hắn nhìn khắp chư thiên vạn vật, bại tận vô số cường giả, kết hợp tự thân đã sáng tạo ra 9 đại pháp chuẩn. Ở trong đó, tự nhiên cũng có cực kỳ khủng bố thủ đoạn bảo mệnh. Chính là cái này chết thay pháp chuẩn. Trận đánh lúc trước Đại Mao hết thảy bất luận cái gì thế công, liền xem như nhiều loại chí cao đại đạo cùng nhau tiến đến, đều là bị Lý Nhị Cẩu lấy chết thay pháp chuẩn hóa giải. Có thể làm được trình độ như vậy, cái này chết thay pháp chuẩn đã là có thể xưng không thể tưởng tượng nổi. Đây cũng chính là đối mặt chí cao đại đạo, Lý Nhị Cẩu mới có thể vận dụng chết thay pháp chuẩn đến đương đối. Như đổi lại là lực lượng khác, Lý Nhị Cẩu căn bản không cần dùng ra chết thay pháp chuẩn, chỉ dựa vào thể phách của hắn cũng đủ để ứng phó. Do xét một phen, vô luận là Đại Mao hay là Lý Nhị Cẩu, giờ phút này đều là tổn lấy tâm tư giống nhau. Nhất định phải kiểm tra xong đối phương cất giấu át chủ bài. Trang diện trở nên có chút không hợp thói thường đứng lên. Một hồi là Lý Nhị Cẩu đối với Đại Mao tấn công mạnh, lần lượt đem Đại Mao đánh cho hôi phi yên diệt, có thể đại mao lại luôn có thể bằng vào vĩnh hằng đại đạo lực lượng khôi phục như lúc ban đầu. Một hồi lại là đại mao các loại tấn công mạnh Lý Nhị Cẩu, nhưng Lý Nhị Cẩu cũng có thể thi triển chết thay pháp chuẩn, để đại mao thế công nhiều lần đều không có lấy được hiệu quả. Cái này tới tới lui lui chiến trận, đem vẫn luôn ở phía xa quan chiến Tuệ Không Chỉnh có chút mờ mịt. Tuệ Không một mực đi theo đại mao tới, vốn là nghĩ đến có thể tương trợ một chút sức lực, nhưng là hiện tại xem ra, giống như căn bản không cần đến tự mình ra tay nha. Một người một chó này đánh cho dị thường lửa nóng, có thể tựa hồ người này cũng không thể làm gì được người kia, mà lại làm sao càng xem càng giống là tại lẫn nhau thăm dò. Cái kia ý đồ ngay cả Tuệ Không vị này đại thông minh đều đã nhìn ra. A Di Đà Phật, xem ra đại mao tiền bối sớm đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, trận chiến này không có tiểu tăng xuất thủ đường sống. Tuệ Không chắp tay trước ngực, trong hai mắt lộ ra một bộ nhìn thấu hết thảy trí tuệ quan mang. Cũng không biết thăm dò bao lâu, một người một chó đều tựa hồ nhìn ra một ít môn đạo. Nhưng muốn nói thiên phú, hay là Lý Nhị Cẩu càng khủng bố hơn một chút. Tại tận mắt nhìn thấy đại mao lần lượt vẫn diệt lại khôi phục như lúc ban đầu đằng sau, Lý Nhị Cẩu rốt cục mơ hồ bắt được một chút chỗ mấu chốt. Đại hoàng cẩu này mệnh cách, sớm đã là cấn tại kia cái gọi là đại đạo bản nguyên bên trong. Chân chính để thứ nhất nhiều lần khôi phục, không phải nó tự thân sinh mệnh lực, mà là đại đạo bản nguyên. Đây là một loại vĩnh hằng bất diệt lực lượng bản nguyên. Lý Nhị Cẩu không hổ là mờ mịt chi giới chi tôn, dù cho là thập trọng chí cao đại đạo bên trong khó khăn nhất lĩnh ngộ vĩnh hằng đại đạo, hắn đều có thể thông qua lần lượt thăm dò từ đó tìm tòi đến dấu vết để lại. Chỉ cần để nó bắt lấy một chút, vậy đối với Lý Nhị Cẩu loại quái vật này bên trong quái vật mà nói, toàn bộ lĩnh ngộ cũng bất quá là vấn đề thời gian thôi. Mà đại mao cũng không lạc hậu bao nhiêu, nó cũng rốt cục từ Lý Nhị Cẩu trên thân nhìn ra một chút đồ vật. Hắn mỗi một lần tại tiếp nhận chí cao đại đạo lực lượng một chớp mắt kia, đều dùng cùng loại thế thân thủ đoạn, đem tất cả dáng lâm ở trên người hắn thế công đều chuyển rời đến thế thân phía trên. Nhưng hắn thế thân đến tột cùng là dấu ở nơi nào? Là chính hắn sáng tạo thế thân, hay là đem những sinh linh khác xem như thế thân? Chương 2961 song phương đều rất hài lòng. Chương 2961 song phương đều rất hài lòng. Hàng gia đã nhận ra Lý Nhị Cẩu chết thay pháp chuẩn, nhưng cũng chỉ thế thôi. Nguyên do trong đó vẫn là không cách nào biết được. Đạo pháp này chuẩn hiển nhiên so Lý Nhị Cẩu mà khác pháp chuẩn càng thêm bí ẩn quỷ dị, cho dù là tận mắt nhìn đến Lý Nhị Cẩu thi triển đi ra, cũng rất khó đi thôi diễn đưa ra bên trong chi tiết. Liên như là hàng gia giờ phút này thi triển vĩnh hằng đại đạo, nhìn giản dị tự nhiên, trên thực tế lại là thập trọng chí cao trong đại đạo, khó khăn nhất lĩnh ngộ hai loại chí cao đại đạo một trong. Dù cho là Lý Nhị Cẩu đã thấy rõ đến vĩnh hằng đại đạo dấu vết để lại, nhưng muốn nói toàn bộ nắm giữ cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được. Nhưng bất kể nói thế nào, để Lý Nhị Cẩu nhân vật khủng bố như vậy nắm giữ đến một chút bánh khoẻ, cũng đã là phi thường không ổn sự tình. Ta muốn thấy đến đều đã thấy được, cũng không cần cùng ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian. Lý Nhị Cẩu thu hồi tiếp tục thử tâm tư, thần sắc trở nên băng lãnh đứng lên. Ông. Đồng thao chiến mâu trong lúc đó quang mang bạt trượng, vẻn vẹn là nó tỏ khắp đi ra khí tức liền đã có thể chấn vỡ hư không, làm cho ngàn vạn sinh linh tại kêu gen bên trong hóa thành bụi bặm. Đây là làm cho mở miệng chi giới vô số cường giả cảm thấy tuyệt vọng chí tôn thanh khí. Nó uy lực chân chính, trước lúc này từ đầu đến cuối không có bày ra. Tính cả Lý Nhị Cẩu chính mình, cũng không có đem thực lực chân chính bạo lộ ra. Vì chính là nhìn trộm đến càng nhiều chí cao đại đạo. Hiện nay, Lý Nhị Cẩu mục đích đã đạt thành, hắn tự nhiên cũng không hứng thú cùng hàng gia lẫn nhau thăm dò. Vâng. Đồng thao chiến mâu đống nhiên huy động, vô cùng vô tận uy thế hướng về hàng gia của tới. Hàng gia thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng lên. Một kích này chi uy, hơn xa trước đó bất kỳ lần nào. Không có khả năng giống như trước đó như thế ỷ vào vĩnh hằng đại đạo chi lực liền có thể tùy ý tiếp nhận. Giống. Hàng gia phát ra một đạo kinh thiên trấn giống, sinh hồng tay chó lôi cuốn lấy mấy loại chí cao đại đạo chi lực đống nhiên bung ra. Đồng thời âm thầm vận chuyển tuế nguyện đại đạo chi lực. Ầm 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 ầm. Khi song phương thế công va chạm tại một chỗ lúc, toàn bộ hư vô chi giới đều đang vang vọng lấy đinh thai nhức góc tiếng vang thanh âm. Bốn bề hư không cũng là bị xé nứt càng ngày càng nhiều, từng đạo kinh khủng vết nứt hư không sâu không thấy đáy, phản phất thông suốt hướng mặt khác một mảnh giới vực. Nhưng cuối cùng vẫn là Lý Nhị Cẩu càng hơn một bậc. Đồng thao chiến mâu lôi cuốn vô tận chi uy, phá vỡ hàng gia lực lượng, dù sao đến hàng gia trước người. Nhưng vào lúc này, Tuế Nguyệt đại đạo chi lực lặng yên vận chuyển. Bốn bề hết thảy tất cả đều lâm vào ngưng trệ bên trong. Hàng gia không bị ảnh hưởng, lập tức bước ra lui lại, nhưng sau một khắc nó liền khiếp sợ phát hiện, cái kia đồng thao chiến mâu vậy mà cũng đang chậm rãi tiến lên. Tuế Nguyệt đại đạo lực lượng đã dần dần trói buộc không được trôi này đồng thao chiến mâu. Chuẩn xác mà nói, là Lý Nhị Cẩu đối với Tuế Nguyệt đại đạo lĩnh ngộ mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên. Cho nên đồng thao chiến mâu tự thân cũng tại dần dần thích ứng Tuế Nguyệt đại đạo lực lượng. Tuy nói dưới mắt sẽ còn nhận Tuế Nguyệt đại đạo ảnh hưởng, nhưng hàng gia đã có thể đoán trước đến, tương lai không lâu cái này Lý Nhị Cẩu tất nhiên có thể đem Tuế Nguyệt đại đạo lĩnh ngộ được rất cao trình độ. Đến lúc đó, Tuế Nguyệt đại đạo lực lượng khả năng liền đối với Lý Nhị Cẩu không dùng được. Thậm chí Lý Nhị Cẩu cũng có thể trốn vào Tuế Nguyệt Trường Hà. Cuối cùng vẫn là không cách nào tránh khỏi, nhưng nếu chủ nhân sớm đã có qua phân phó, cái kia để đây hết thảy nhất định phát sinh cũng coi là tại trong dự liệu. Hàng gia trong lòng âm thầm nói ra. Nó một móng đuốt đánh ra, đem còn tại chậm rãi tiến lên đồng thao chiến mâu đánh bay ra ngoài. Đồng thời xoay người một cái chính là bỏ chạy. Không chút nào ham chiến. Nói đi là đi, gọi là một cái dứt khoát. Cùng nhau rời đi còn có nơi xa quan chiến Tuệ Không. Mà tại hàng gia cùng Tuệ Không rời đi đồng thời, Lý Nhị Cẩu cũng đã tránh thoát Tuế Nguyệt đại đạo trói buộc. Đồng thao chiến mâu một lần nữa về tới trong tay của hắn. Lý Nhị Cẩu ngắm nhìn nơi xa, trên mặt không khỏi nổi lên một tia lạnh lùng dáng tươi cười. Chạy vẫn rất nhanh. Lý Nhị Cẩu cũng không đuổi theo, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh đi lĩnh ngộ Tuế Nguyệt đại đạo chi lực, tự nhiên không muốn lãng phí thời gian đuổi theo. Chỉ cần mình có thể nắm giữ càng nhiều trí cao đại đạo, chính mình lần tiếp theo cùng Diệp Thanh Vân giao thủ ưu thế lại càng lớn. Này lên kia xuống, ngươi Diệp Thanh Vân đắc ý nhất lực lượng, bị ta Lý Nhị Cẩu đều nắm giữ, thậm chí còn có thể so ngươi dùng càng thêm xuất sắc. Ngươi có tức hay không? Ngươi sợ hay không? Ngươi có sợ hay không? Lý Nhị Cẩu đã có thể tưởng tượng đến cái kia Diệp Thanh Vân lại lần nữa nhìn thấy chính mình thời điểm, sẽ là cỡ nào khiếp sợ phản ứng. Hôm nay bụi cổ vực còn có 8 đầu chân long tàn hồn, ngược lại là có thể lại lợi dụng một chút. Lý Nhị Cẩu lần này không hề rời đi hư vô chi giới, mà là lựa chọn tiếp tục lưu lại. Dù sao, lần này là thật vất vả mới đứng vững gót chân, chính mình cái này cụ thể phách còn có thể sử dụng thời gian rất lâu. Tự nhiên là không có khả năng lãng phí. Vật tận kỳ dụng. Vừa vận tiên trần cổ vực bên trong còn có mênh mông nhiều sinh linh, vẫn như cũ có thể dùng đến luyện chế càng nhiều chí tôn thanh khí. Lý Nhị Cẩu đã là dự định đem tiên trần cổ vực xem như chính mình lối ra. Từ trên trời bụi cổ vực bắt đầu, chinh phục toàn bộ hư vô chi giới. Cái này hai đại giới vực, chỉ cần một cái chí tôn như vậy đủ rồi. Hàng gia cũng không cùng Tuệ Không cùng một chỗ trở về Cửu Thiên thập địa, mà là trực tiếp tiến nhập Tuế Nguyệt Trường Hạ. Về tới sương mù ngoại sơn biển, mây mù ở trên đảo. Diệp Thanh Vân ngồi ở bên bờ biển bên trên tĩnh tâm thả câu. Ánh mắt của hắn rất là thong dong bình tĩnh, ánh mắt cũng lộ ra một cỗ lười nhác nhàn nhã. Chỉ là Diệp Thanh Vân cả người dáng vẻ, cùng dị vãng so sánh cũng có khác biệt rất lớn. Hắn thái dương đều đã sáng trắng, trong đầu tóc sen lẫn có thể thấy rõ ràng tóc trắng, trên trán cảm giác tang thương càng rõ ràng hơn. Trên thân nhiều hơn mấy phần không cách nào che giấu dáng vẻ già mua, liền thân hình đều tựa hồ còn xuống mấy phần. Rõ ràng còn là người tuổi trẻ dung mạo, cũng đã là hiện ra trải qua tuế nguyệt tang thương đằng sau suy bại mục nát vẻ già mua. Không chỉ là Diệp Thanh Vân chính mình, toàn bộ mây mù đảo đều lộ ra một cỗ suy bại dấu hiệu. Trên đảo có cây đều rất giống tiến nhập mùa đông. Bốn bề trong hải vực hải ngư cũng đã là nhao nhao cách xa nơi đây. Cho nên Diệp Thanh Vân tuy nói là tại thả câu, nhưng hắn đã thật lâu không có câu đi lên bất luận cái gì một con cá. Liên liên thủ bên trong cần câu, không bao lâu liền sẽ mục nát đứt gãy. Giang giác. Nương theo lấy một đạo vỡ tan thanh âm vang lên, Diệp Thanh Vân cái mông dưới đáy ngồi băng ghế nhỏ đều trực tiếp bể nát. Cũng may Diệp Thanh Vân sớm có đón trước, trầm ổn trung bình tấn, không nhúc nhích tí nào. Đây đã là hắn ngồi hỏng cái thứ 5 băng ghế nhỏ. Cái này ác ngộng cấp pháp chuẩn quả nhiên là lợi hại, đối với ngoại giới ảnh hưởng càng ngày càng tăng, không được bao lâu, sợ là cả tòa đảo đều muốn hủy diệt. Diệp Thanh Vân túi đầu nhìn thoáng qua đáng thương băng ghế nhỏ, không khỏi lắc đầu cười khổ. Nhưng vào lúc này, hàng gia từ trên trời giáng xuống, rơi xuống mây mù đảo. Vung. Hàng gia vui sướng hướng phía Diệp Thanh Vân chạy tới, nhưng Diệp Thanh Vân lại là lập tức lắc đầu. Cách ta 10 bước bên ngoài đi, cái này ác ngộng cấp pháp chuẩn lực lượng ngươi cũng chịu không được. Hàng gia nguyên bản lay động cái đuôi lập tức tiêu nhũ xuống, cũng chỉ có thể đứng cách Diệp Thanh Vân 10 bước có hơn địa phương, đối với Diệp Thanh Vân le lưỡi. Như thế nào? Diệp Thanh Vân buông xuống cần câu, thuận miệng hỏi. Vung. Hàng gia kêu một tiếng. Diệp Thanh Vân cười nhạt một tiếng, làm không tệ, hắn đã được đến không hoàn chỉnh Tuế Nguyệt đại đạo, chẳng mấy chốc sẽ chính mình đi vào chúng ta trong bẫy. Chương 2962 ta vẫn luôn sẽ ở chương 2962 ta vẫn luôn sẽ ở bông bông bông. Hàng gia lại liên tiếp kêu hai tiếng, còn cả đầu lẫn đuôi qua tay đến mấy lần, tựa hồ là đang là Diệp Thanh Vân biểu thị lấy cái gì. Diệp Thanh Vân nhìn ở trong mắt, lập tức minh bạch hàng gia ý tứ. Người tên chó chết này đoán không sai, cái kia Lý Nhị Cẩu đúng là dùng một loại như là thế thân một dạng thủ đoạn, mới có thể không có chút nào nguy hiểm tiếp nhận hết thể thế công. Diệp Thanh Vân từ tổ nói. Tuy nói Diệp Thanh Vân trước đó cũng không tự mình tiến về thiên trần cổ vực, nhưng Lý Nhị Cẩu cùng hàng gia ở giữa đỏ sức hắn kỳ thật nhất thanh nhị sở. Dù sao lấy Diệp Thanh Vân bây giờ năng lực, nói là không gì làm không được đâu đâu cũng có cũng không chút nào quá đáng. Chuyện hắn muốn biết, liền tuyệt đối sẽ biết. Lý Nhị Cẩu tại hàng gia trước mặt thi triển không chỉ một lần thế thân thủ đoạn, Diệp Thanh Vân đồng dạng có thể từ đó tìm tới một chút mánh khỏe. Liên như là Lý Nhị Cẩu đó có thể thấy được vĩnh hằng đại đạo chỗ mấu chốt, Diệp Thanh Vân cũng đồng dạng có bực này lịch thiên kinh khủng thiên phú. Chỉ cần là hắn nhìn qua lực lượng, liền không có không cách nào nắm giữ. Cái kia Lý Nhị Cẩu nắm giữ 9 đại pháp chuẩn bên trong, cũng không có bất luận một loại nào pháp chuẩn có thể làm được Tuế Nguyệt đại đạo như vậy khống chế Tuế Nguyệt. Cho nên hắn mới có thể như thế không kịp chờ đợi muốn học được Tuế Nguyệt đại đạo. Diệp Thanh Vân chậm rãi nói đến. Hàng gia gật gật đầu, điểm này nó cũng đã nhìn ra. Lý Nhị Cẩu gia hỏa này sáng tạo 9 đại pháp chuẩn bên trong, rõ ràng không có cùng Tuế Nguyệt đại đạo tương tự pháp chuẩn chi lực. Chí ít hắn hiện tại còn sẽ không. Nếu không Lý Nhị Cẩu sẽ không ở kiến thức đến Tuế Nguyệt đại đạo chi lực sau, sẽ đối với Tuế Nguyệt đại đạo chi lực kinh động như gặp thiên nhân. Bởi vì không có, cho nên mới sẽ đặc biệt khát vọng. Bất quá hắn sử dụng thế thân thủ đoạn, nếu ta đoán không lầm hẳn là cũng cùng Tuế Nguyệt có quan hệ. Diệp Thanh Vân tiếp tục nói, hắn mỗi một lần thi triển thế thân tái giá hết thảy tiến đến thế công, quanh thân Tuế Nguyệt lưu chuyển sẽ có trong nháy mắt đình chỉ. Hắn thế thân hẳn là sáng tạo một cái cực kỳ ngắn ngủi Tuế Nguyệt nhánh sông, đồng thời Tuế Nguyệt nhánh sông bên trong sẽ có một cái khác Lý Nhị Cẩu. Tất cả thế công đều sẽ bị tồn tại ở cái kia Tuế Nguyệt trong nhánh sông Lý Nhị Cẩu tiếp nhận. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Lý Nhị Cẩu thi triển loại thủ đoạn này không có bao nhiêu hạn chế. Nghe được Diệp Thanh Vân phen này phỏng đoán, hàng gia cũng là không khỏi khiếp sợ. Chủ nhân không hổ là chủ nhân. Hàng gia không nhìn ra đồ vật, Diệp Thanh Vân lại là đã nhìn ra. Mà lại trên cơ bản là 89/10. Xem như đem Lý Nhị Cẩu cái này chết thay pháp chuẩn chân diện mục cho tiết lộ. Năng lực này có chút khó giải quyết, mà lại nếu là hắn nắm giữ Tuế Nguyệt đại đạo lực lượng, chỉ sợ năng lực này cũng sẽ tùy theo cải biến, trở nên càng thêm khó mà ứng đối. Diệp Thanh Vân tự lẩm bẩm, không khỏi nghĩ đến tương lai chính mình. Liên tại tương lai Tuế Nguyệt, cái này Lý Nhị Cẩu đều không thể giải quyết triệt để, đồng thời trước đó nữ hoa tại Tuế Nguyệt trưởng hạ chỗ giao hội bị trộm đi, cũng là cái này Lý Nhị Cầu cách làm. Tương lai Lý Nhị Cầu sở dĩ như vậy khó chơi, rất có thể chính là dưới mắt những chuyện này từng giờ từng phút tích lũy. Bất quá Diệp Thanh Vân cũng không sầu lo quá nhiều, chuyện tương lai chưa phát sinh, hết thảy cũng còn có thể cải biến. Hắn sẽ dốc hết toàn lực đi cùng Lý Nhị Cầu cùng nhau, tranh thủ không để cho Lý Nhị Cầu biến thành một cái trong tương lai đều không giải quyết được nan đề. Hàn gia, ngươi về trước phủ Vân Sơn đi. Diệp Thanh Vân ánh mắt ôn hòa nhìn xem Hàn gia. Cái kia hai kiện chí tôn thánh khí còn tại phủ Vân Sơn trấn để ép, ngươi sau khi trở về đưa chúng nó luyện hóa. Hàn gia gật gật đầu, có chút không thôi nhìn xem Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân lạnh nhạt cười khẽ, hai tay phụ sau, ánh mắt nhìn qua xa xa Hải Thiên Nhất Sắc, quanh thân có không cách nào tán đi ác ngộng cấp pháp chuẩn chi lực, ngay tại ăn mòn Diệp Thanh Vân hết thảy. Mặc kệ đến lúc nào, ta vẫn luôn tại, yên tâm đi. Nói xong câu đó, Diệp Thanh Vân thần sắc tựa hồ càng thêm thương tang một phần. Hàn gia trở nên hoảng hốt, không biết từ lúc nào lên, nó cảm giác mình chủ nhân giống như thật thay đổi, càng lúc càng giống tương lai người chủ nhân kia. Phù Vân Sơn hạ, Phù Vân trấn. Trên trấn lớn nhất hiệu An Bết sau, một cái nhìn chỉ có 12-13 tuổi thiếu niên chính buộc lên tập dề, mang theo cái nồi, ở phía sau chủ bận bịu khí thế ngất trời. Vị này chính là Hoàng gia Phạn Trang tân tấn bếp trưởng Diệp Tử Vân Diệp sư phó. Diệp Tử Vân tại Hoàng gia Phạn Trang đã gần một tháng, cũng đã là toàn bộ Hoàng gia Phạn Trang nhất không thể hòa quyết người. Đầu một ngày, Hoàng gia Phạn Trang mấy cái lao sư phó đều không phục, muốn cố ý làm khó dễ Diệp Tử Vân đứa bé này. Kết quả lại là bị Diệp Tử Vân chủ nghệ hung hăng đánh một thanh mặt. Lại đằng sau, Diệp Tử Vân triệt để trong bếp sau đầu tất cả mọi người vui lòng phục tùng, thành thật thật cho Diệp Tử Vân trợ thủ. Nghiễm nhiên là trở thành bếp sau lão đại. Toàn bộ Hoàng gia Phạn Trang, lên tới trưởng quỹ, xuống đến tiểu nhị cùng tập dịch, nhìn thấy Diệp Tử Vân đều muốn rất cung kính xưng hô một tiếng Diệp sư phó. Cũng bởi vì Diệp Tử Vân đến, Hoàng gia Phạn Trang sinh ý cũng là một ngày tốt hơn một ngày. Cơ hồ là mỗi ngày bả mãn, không còn chỗ ngồi, thậm chí rất nhanh liền biến thành ăn cơm phải xếp hàng tình huống. Hoàng gia Phạn Trang trưởng quỹ đều động, không biết nên xử lý như thế nào. Không có cách nào, sinh ý liền không có tốt như vậy qua. Đồng thời tại rất nhiều các thực khách truyền miệng phía dưới, Hoàng gia Phạn Trang thanh danh cũng là càng ngày càng tăng. Không chỉ có cực hạn tại Phù Vân Trấn, ngay cả bên ngoài các nơi đều lưu truyền ra tới. Nghe nói không, cái kia Phù Vân Trấn bên trên Hoàng gia Phạn Trang tới một vị thần bí bếp trưởng, làm ra thức ăn kinh động như gặp thiên nhân đâu. Đúng vậy a, nghe nói mỗi ngày mộ danh mà đi người đều bài xuất hai dặm. Đi đi đi, chúng ta cũng đi nếm thức ăn tươi. Đối với buôn bán nóng này, Diệp Tử Vân cũng không thèm để ý, tuy nói suốt ngày bận bịu căn bản không dừng được, trong tay cái nổi thật sự là vung mạnh ra hỏa tinh tử. Nhưng Diệp Tử Vân không có chút nào giã rời cảm giác, ngược lại là càng bận bịu càng tinh thần, cả người thần thái sáng láng, hai con ngươi tỏa ánh sáng, đơn giản so tinh thần tiểu tử mà còn muốn tinh thần. Phảng phất là tìm được hắn nhân sinh chân chính ý nghĩa. Mỗi một lần luân động cái nồi, mỗi một lần thức ăn ra nồi, mỗi một lần nhìn xem các thực khách khắp khuôn mặt đủ vẻ mặt say mê, Diệp Tử Vân đều có thể thu hoạch được dĩ vãng không từng có qua vui sướng. Quá vui sướng. So đào hạt cắt khoái hoặc không biết gấp bao nhiêu lần. Có một lần hiệu ăn đóng cửa đằng sau, Diệp Tử Vân còn đắm chìm tại xào rau trong vui sướng không cách nào tự kiềm chế, còn dự định đêm khuya tiếp tục làm việc mà. Doa đến hiệu ăn trưởng quỹ tranh thủ thời gian tới thuyết phục, mới ngăn trở Diệp Tử Vân tiến hành đêm khuya phòng ăn suy nghĩ. Một mực phụ trách âm thầm nhìn chằm chằm Diệp Tử Vân thập đại đệ tử, cũng đều bị Diệp Tử Vân cho cả bó tay rồi. Mẹ nó, chúng ta cả ngày nhìn chằm chằm một cái si mê nấu cơm đầu bếp làm gì? Thật có điểm nhàn rỗi không chuyện gì làm. Có thể tuy nói cảm thấy rất im lặng, nhưng nên nhìn chằm chằm vẫn là phải nhìn chằm chằm, ai cũng không chừng Diệp Tử Vân có thể hay không đột nhiên ngày nào xào rau xào lấy, liền muốn mang theo cái nồi đến hủy diệt thế giới. Trong mấy mắt, lại là một tháng trôi qua. Hoàng gia Phạn Trang sinh ý từ đầu đến cuối nóng nảy. Diệp Tử Vân xưng hô, cũng tại mọi người truyền miệng phía dưới từ Diệp sư phó, tấn thăng trở thành Diệp đại sư. Một ngày này, đã là vào đêm. Bận rộn một ngày hoàng thị hiệu ăn chuẩn bị đóng cửa. Lại có một người đi vào hiệu ăn. Vị khách nhân này không có ý tứ, tiểu điếm đã tiểu nhị tuổi trẻ đang muốn thuyết phục người tới ngày mai lại đến, đã thấy hoa mắt, trước mặt sớm đã không có bóng người. Mà tại đại đường nơi hẻo lánh một cái bàn bên cạnh, sớm có một người ngồi xuống. Ta là Phù Vân Sơn hạ tới, đặc biệt vì các ngươi Diệp đại sư mà đến. Mời hắn làm ba đạo đồ ăn. Các ngươi nói cho hắn biết, như cái này ba đạo đồ ăn không thể để cho ta hài lòng, ta sẽ dẫn hắn rời đi nơi này. Người nói chuyện trên mặt dáng tươi cười ôn hòa, người mặc áo trắng trường bào, tóc xám trắng, lông mi tàng thương. Chính là Diệp Thanh Vân. Chương 2963 ngươi muốn giả tới khi nào? Chương 2963 ngươi muốn giả tới khi nào? Diệp Thanh Vân khí định thần nhàn ngồi ở chỗ đó, ánh mắt thiên tĩnh lạnh nhạt, đôi mắt thâm thúy, hình dáng thế ngoại cao nhân. Tiểu nhị tiểu ca vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Diệp Thanh Vân. Sau đó khóe miệng cong lên. Ngươi mẹ nó ai nha? Còn Phù Vân sân xuống. Chạy chúng ta hiệu ăn đến giả danh lừa bịp. Ngươi ngó ngó ngươi đứa hành kia, dáng dấp giả vờ giả vịt, làm sao lại không học tốt đâu. Đi nhanh lên, hiệu ăn đóng cửa, muốn ăn cơm ngày mai lại đến. Đừng mẹ nó ở chỗ này tìm thú vui làm tiền, chúng ta Phù Vân trấn mỗi ngày đều muốn ra mấy cái giống như ngươi lừa đảo. Tiểu nhị tiểu ca nhi trực tiếp liền lên đến đuổi người. Hoàn toàn không đem Diệp Thanh Vân coi đó là vấn đề. Thậm chí còn đem Diệp Thanh Vân xem như giả danh lừa bịp đi ăn chùa. Diệp Thanh Vân, tình huống như thế nào? Ta Diệp đại tiên người cũng chính là một đoạn thời gian không có trở về thôi, làm sao lại như thế không có bài diện? Ngay cả một cái hiệu ăn nho nhỏ tiểu nhị đều không đem ta Diệp đại tiên người để ở trong mắt. Ta thật vất vả chân chính trang một lần thế ngoại cao nhân, làm sao lại không thể để cho ta thật tốt trang cái bước đâu? Ta thật sự là Phù Vân sân xuống. Mắt thấy tiểu nhị tiểu ca đến xua đuổi chính mình, Diệp Thanh Vân vội vàng mở miệng giải thích nói, ngươi có thể dẹp đi đi. Tiểu nhị tiểu ca một mặt khinh bỉ nhìn thấy Diệp Thanh Vân, Phù Vân Sơn bên trên tiên nhân nơi nào sẽ là ngươi cái dạng này, chớ ở trước mặt ta vô nghĩa. Diệp Thanh Vân rất là im lặng, xem ra thật sự là chính mình quá lâu không có tại trên thôn trấn này lộ diện, đến mức những người này đều quên chính mình như thế nào, cũng có trách. Dù sao mình lần trước xuống núi đã là rất nhiều năm trước sự tình, chỉ chớp mắt đi qua lâu như vậy, năm đó trên thị trấn nhận ra người của mình đúng là còn thừa không có mấy. Đi thôi đi thôi, ngươi nếu là thật không có chỗ ngồi ăn cái gì, ta có thể cho ngươi hai màn đầu, tóm lại ngươi đừng ảnh hưởng ta đóng cửa. Tiểu nhị tiểu ca cũng là còn tính là thiện tâm, định dùng hai màn thầu đem Diệp Thanh Vân cho đổi đi. Diệp Thanh Vân, ngươi người vẫn rất tốt, còn nguyện ý bố thí cho hai ta màn thầu. Cũng may lúc này Hoàng gia Phạn Trang trưởng quỹ từ sau đường đi ra, thấy ở đây tình hình, cái kia lão trưởng quỹ đi nhanh lên tới. Chuyện gì xảy ra? Tiểu nhị tiểu ca tranh thủ thời gian liền cùng lão trưởng quỹ nói, có người giả mạo Phù Vân Sơn bên trên tiên nhân, đang còn muốn chúng ta nơi này đi ăn chùa. Lão trưởng quỹ nhìn một chút Diệp Thanh Vân, cũng không biết, nhưng hắn cảm thấy Diệp Thanh Vân khí độ bất phàm, nhìn không giống như là đi ăn chùa dáng vẻ. Thà rằng tin là có. Ôm tâm tư như vậy, lão trưởng quỹ cũng không có để tiểu nhị tiểu ca xua đuổi Diệp Thanh Vân, đồng thời tự thân vì Diệp Thanh Vân bưng tới một bầu rượu. Vị khách nhân này, không biết muốn ăn chút gì không? Lão trưởng quỹ khách khí khí hỏi. Để cho các ngươi Diệp đại chủ làm sở trường nhất ba đạo đồ ăn là được rồi. Diệp Thanh Vân cười nhạt nói ra. Tốt tốt tốt, quý khách đợi chút, ta cái này về phía sau chủ xin mời Diệp đại sư khai hỏa. Lão trưởng quỹ cũng không hay nói, phân phó tiểu nhị tiểu ca chào hỏi tốt Diệp Thanh Vân, sau đó chính mình liền hướng bếp sau đi. Sau một nén nhang, lão trưởng quỹ tự mình bưng ba đạo đồ ăn đến đây, để quý khách cửu đợi, chiêu đãi không chú đáo, chiêu đãi không chú đáo. Lão trưởng quỹ vui vẻ đem ba đạo đồ ăn đặt ở Diệp Thanh Vân trước mặt. Diệp Thanh Vân liếc nhìn, mặt lộ nụ cười cổ quái. Cái này ba đạo đồ ăn, hẳn không phải là vị kia Diệp đại sư làm a? Lời này vừa nói ra, lão trưởng quỹ lập tức kinh ngạc. Khá lắm, người này ngay cả từng đều không đến, chỉ là nhìn một chút liền có thể nhìn ra a. Diệp Thanh Vân nói không sai, cái này ba đạo đồ ăn xác thực không phải Diệp Tử Vân làm, mà là vị này lão trưởng quỹ làm thay. Diệp Tử Vân giờ phút này đều không ở phía sau chủ, đã sớm về phía sau viện sương phòng nghỉ ngơi. Vốn cho rằng có thể lừa gạt một chút Diệp Thanh Vân, không nghĩ tới vừa bưng lên bàn liền lộ tẩy. Quý khách, người lão trưởng quỹ hơi khẩn trương lên, trước mắt vị quý khách kia tựa hồ thật không phải người bình thường. Chính mình như vậy lừa gạt hắn, chỉ sợ sẽ dẫn tới lửa giận của hắn. Ngươi không cần khẩn trương, để tiểu tử kia đi làm ba đạo đồ ăn là có thể. Đúng đúng đúng, ta cái này đi. Lần này, lão trưởng quỹ thế nhưng là một chút cũng không dám dở trò dối trá, nhanh đi đem Diệp Tử Vân mời tới. Lại là không sai biệt lắm thời gian đốt một nén hương. Ba đạo thức ăn lên bàn. Lần này đúng là không giống với lúc trước. Diệp Thanh Vân cầm lấy đũa phân biệt nếm thử một miếng, trên mặt nổi lên một vòng dáng tươi cười. Mùi vị kia, liền cùng tự mình làm giống nhau như lúc. Sau một khắc, Diệp Thanh Vân thân ảnh trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đem lão trưởng quỹ cùng tiểu nhị tiểu ca giật nảy mình, còn tưởng rằng gặp ủy. Bếp sau chi điểm, Diệp Tử Vân còn có chút vẫn chưa thỏa mãn đứng tại trước bếp lò. Cho đến Diệp Thanh Vân trong lúc bất chợt xuất hiện ở đối diện, đem Diệp Tử Vân dọa cho nhảy một cái. Là ngươi? Nhìn thấy Diệp Thanh Vân xuất hiện, Diệp Tử Vân đầu tiên là lộ ra nét mừng, ngay sau đó lại có chút sợ lên. Tựa hồ là lo lắng Diệp Thanh Vân muốn đem chính mình mang đi, rời đi cái này có thể mỗi ngày xào rau địa phương. Hắn xuống bếp nhiệt tình đang đứng ở thời điểm thịnh vượng, tự nhiên là không bỏ được rời đi nơi đây. Một đoạn thời gian không thấy, ngươi thật giống như cao lớn một chút. Diệp Thanh Vân nhìn chăm chú Diệp Tử Vân, hờ hững nói: "Ngươi thế nào thấy già?" Diệp Tử Vân có chút nghi hoặc nhìn Diệp Thanh Vân. "Là có chút già." Diệp Thanh Vân thuận miệng nói ra, sau đó chậm rãi hướng phía Diệp Tử Vân đi tới. "Ở chỗ này cũng chơi chán, muốn hay không về Phù Vân Sơn, hoặc là cùng ta đi địa phương khác?" Diệp Tử Vân mặt lộ vẻ do dự, cúi đầu nhìn một chút trong tay mình đầu cái nồi. "Ta có thể tiếp tục lưu lại nơi này sao?" "Vì sao?" Diệp Thanh Vân dừng bước, giờ phút này đã liền đứng ở bếp lò đối diện, cùng Diệp Tử Vân ở giữa cũng liền cách một cái bếp lò. "Ngươi cứ như vậy muốn lưu ở nơi này sao?" Diệp Thanh Vân ngôn ngữ mặc dù vẫn như cũ bình thản, lại tại vô hình ở giữa bí mật mang theo một cô uy nghiêm, tựa hồ là đang bức bách Diệp Tử Vân làm ra hắn không nguyện ý làm ra lựa chọn. "Ta thích nơi này." Diệp Tử Vân cúi đầu, tiếng nói cũng rất thấp. "Mỗi ngày làm sự tình, ta đều rất ưa thích. Ta thật muốn ở lại chỗ này." Diệp Tử Vân mặc dù không dám ngẩng đầu đối mặt Diệp Thanh Vân, nhưng trong giọng nói nhưng lại lộ ra một vòng kiên định. Trong tay cái nồi càng là nắm thật chặt. Hắn đã triệt để vứt bỏ trước đó đào hạt cắt nhỏ xén sát, hiện tại chỉ có trong phòng bếp đầu đồ chơi mới là Diệp Tử Vân chân chính hảo bằng hữu. Diệp Thanh Vân lộ ra một vòng nụ cười vui mừng, chắp tay sau lưng tại trong phòng bếp đầu tùy ý đi tới. "Cũng rất tốt, vô ưu vô lự có thể làm mình thích làm sự tình, trên đời này cũng không có mấy người có thể giống như ngươi." Diệp Tử Vân gãi đầu một cái, tựa hồ không biết rõ Diệp Thanh Vân trong lời nói chi ý. Diệp Thanh Vân quay người hướng phía phòng bếp bên ngoài đi đến, nhìn điệu bộ này là muốn rời đi. Nhưng lại tại Diệp Thanh Vân đi ra ba bước lúc, nhưng lại ngừng lại. "Chỉ bất quá, trang càng lâu, liền càng dễ dàng mê thất chính mình. Cũng không biết ngươi muốn giả tới khi nào." Diệp Thanh Vân quay đầu nhìn lại, đã thấy nguyên bản còn cúi đầu Diệp Tử Vân, giờ phút này đã ngẩng đầu lên, một đôi mắt cực kỳ băng lãnh cùng Diệp Thanh Vân nhìn nhau. Hoàn toàn không có trước đó tiểu hài nhi tư thái. Chương 2964 đồng tao tiểu tháp điểm đáng ngờ, chương 2964 đồng tao tiểu tháp điểm đáng ngờ. Diệp Thanh Vân giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệp Tử Vân, thần tình trên mặt không có bất kỳ cái gì biến hóa. Hiển nhiên là đã sớm biết Diệp Tử Vân biến hóa. Mà Diệp Tử Vân ánh mắt băng lãnh đồng thời, nhưng cũng mang theo một tia kinh ngạc, tựa hồ không ngờ tới Diệp Thanh Vân lại nhanh như vậy liền có thể cảm thấy được. Không sai, Diệp Tử Vân kỳ thật đã khôi phục ký ức. Hắn bây giờ không phải là Diệp Tử Vân, mà là lúc trước cái kia khủng bố vô biên, một lần để Cửu Tiên Thập Địa Lâm vào vô tận tuyệt vọng áo bào tím Diệp Thanh Vân. Tuy nói hắn vẫn như cũ duy trì thiếu niên tư thái, nhưng ý thức sớm đã cùng lúc trước không khác nhau chút nào. Ngươi là khi nào phát hiện? Diệp Tử Vân lạnh giọng hỏi, trong tay cái nồi nhưng lại chưa buông xuống, mà là tại trong tay tùy ý loay hoay. Từ chính ngươi lặng lẽ chuẩn ra phủ Vân Sơn thời điểm, ta liền biết. Diệp Thanh Vân từ tốn nói. Nghe nói như thế, Diệp Tử Vân thần sắc càng thêm âm trầm. Hắn chân chính khôi phục bản thân ý thức, cũng chính là đang len lén từ phủ Vân Sơn chạy đi lúc kia. Diệp Tử Vân tại xuống núi thời điểm, liền đã nhớ tới hết thảy, cũng biết chính mình đến tột cùng là ai. Nhưng Diệp Tử Vân cũng không có bất kỳ khác thường, vẫn như cũ duy trì cái kia mơ hồ thiếu niên tư thái. Sau khi xuống núi luôn hành cử chỉ, cũng từ đầu tới cuối duy trì rất tốt, hoàn toàn không có lộ ra chút nào sơ hở. Liền ngay cả một mực âm thầm nhìn chằm chằm Diệp Tử Vân hiên viên bọn người, cũng không từng phát giác ra có vấn đề gì. Cho đến Diệp Thanh Vân tự mình đến, mới xem như để Diệp Tử Vân không còn ngụy trang. Vậy ngươi vì sao lúc đó chưa từng hiện thân? Ngược lại là đến bây giờ mới đến tìm ta? Diệp Tử Vân híp mắt nhìn chằm chằm Diệp Thanh Vân, khóe miệng cũng nổi lên một tia cổ quái cười lạnh. Mà lại ngươi cũng không phải bản thể, chỉ là một đạo phân thân, nhưng cũng như vậy tăng thường, bản thể của ngươi chỉ sợ càng thêm không chịu nổi đi. Diệp Tử Vân đến cùng là Diệp Tử Vân, liếc mắt liền nhìn ra trước mặt cái này Diệp Thanh Vân cũng không phải là bản thể đến, chỉ là một sợi phân thân. Có thể coi là phân thân, cũng vẫn là lại nhận ác mộng cấp pháp chuẩn ảnh hưởng, tăng thương suy bại cùng bản thể không khác nhau chút nào. Đây là cái kia Lý Nhị Cầu pháp chuẩn chi lực, tên là ác mộng cấp pháp chuẩn. Diệp Thanh Vân ngược lại là không chút nào giấu giếm, đem chính mình thân chúng ác mộng cấp pháp chuẩn sự tình nói cho Diệp Tử Vân. Diệp Tử Vân nghe nói đằng sau, trong lòng cũng là âm thầm chấn kinh. Ngay cả hắn đều không thể chống cự cái này ác mộng cấp pháp chuẩn lực lượng, nếu là đổi thành ta, chỉ sợ cũng sẽ như vậy. Diệp Tử Vân tuy nói cùng Diệp Thanh Vân chính là hoàn toàn đối lập tồn tại, lẫn nhau là địch năm tháng dài đằng đẵng, nhưng cũng chỉ có Diệp Thanh Vân mới có thể trở thành Diệp Tử Vân trong suy nghĩ duy nhất đối thủ. Có thể cái này duy nhất đối thủ, bây giờ lại bị một người khác làm thành cái dạng này, Diệp Tử Vân tâm tình tự nhiên cũng khá phức tạp. Cũng bởi vậy, Diệp Tử Vân mặc dù rất muốn đùa cợt Diệp Thanh Vân một phen, nhưng cũng không nói ra cái gì đùa cợt nói như vậy. Một bóng người đột ngột xuất hiện ở Diệp Thanh Vân bên cạnh, rõ ràng là Hiên Viên. Sư tôn. Hiên Viên đối với Diệp Thanh Vân không người cúi đầu, trong mắt cũng đầy là lo lắng vẻ lo âu. Không cần sầu lo. Diệp Thanh Vân cười nhạt một tiếng. Hiên Viên vừa nhìn về phía Diệp Tử Vân, ánh mắt lập tức trở nên kiên kỵ, trong lòng càng là âm thầm chấn kinh. Bao quát Hiên Viên tại nội, thập đại đệ tử đều không có phát giác được Diệp Tử Vân đã khôi phục. Bọn hắn âm thầm nhìn chằm chằm vào Diệp Tử Vân, mỗi tiếng nói cử động đều bại lộ tại thập đại đệ tử trong tầm mắt. Thậm chí ngay cả tí xíu cũng không từng ý thức được, hoàn toàn là bị Diệp Tử Vân lừa gạt. Nếu không có Diệp Thanh Vân tự mình đến, chỉ sợ Hiên Viên bọn người muốn bị cái này Diệp Tử Vân trêu đùa đầu góc choáng váng. Hừ, ngươi mấy đệ tử này cuối cùng vẫn là không nên thân, ta nếu muốn giết bọn hắn, ngươi sợ là căn bản không kịp hiện thân ngăn cản. Diệp Tử Vân khinh miệt liếc qua Hiên Viên. Hiên Viên tư không sợ chút nào, ánh mắt nhìn thẳng Diệp Tử Vân. Mặc dù một trận chiến, ngươi cũng chưa chắc có thể giết được ta các loại. Đây cũng không phải Hiên Viên cố ý tại Diệp Tử Vân trước mặt khoe khoang, mà là lúc này không giống ngày xưa. Năm đó thập đại đệ tử, cùng Diệp Tử Vân một trận chiến tự nhiên là chống đỡ không được. Nhưng ở đã trải qua càng nhiều chuyện hơn đằng sau, thập đại đệ tử riêng phần mình thực lực đều đã vượt qua năm đó không ít. Mặc dù không cách nào chiến thắng Diệp Tử Vân, nhưng muốn nói bị Diệp Tử Vân nhẹ nhõm nghiền ép, cũng tuyệt không có khả năng. Toàn lực ứng phó liều mạng phía dưới, thậm chí có thể ngắn ngủi cùng Diệp Tử Vân bất phân thắng bại. Diệp Tử Vân lạnh lùng cười một tiếng, cũng không muốn để ý tới Hiên Viên. Hiện tại ngươi nếu biết ta khôi phục ký ức, lại vì sao không lấy bản thể tư thái tới gặp ta? Chỉ bằng ngươi bộ phân thân này, căn bản không chấn áp được ta. Diệp Thanh Vân lắc đầu. Ta cũng không phải là muốn tới chấn áp ngươi. Diệp Tử Vân khẽ giật mình, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt vẻ trêu tức càng sâu. Hẳn là bản thể của ngươi đã suy bại đến không cách nào đến đối mặt ta sao? Lời này vừa nói ra, liền ngay cả một bên Hiên Viên cũng sợ hãi cả kinh. Chẳng lẽ sư tôn bản thể thật suy bại đến tận đây? Hiên Viên lo lắng không phải không có lý, hắn đúng là có một đoạn thời gian rất dài chưa từng nhìn thấy Diệp Thanh Vân bản thể. Mà lại từ phân thân tình huống đến xem, bản thể tình huống tuyệt sẽ không so phân thân tốt. Nếu thật như Diệp Tử Vân nói như vậy, tình thế thật là liền phi thường nghiêm trọng. Cái kia Lý Nhị Cầu còn không cách nào giải quyết, Diệp Tử Vân nếu là lại ở thời điểm này gây sự lời nói, đơn giản chính là từ trước tới nay ác liệt nhất của diện. Chỉ là ngấp lại, đều cảm thấy không gì sánh được nặng nề. Ngươi nghĩ quá đơn giản. Diệp Thanh Vân bao hàm thâm ý nhìn xem Diệp Tử Vân. Phân thân ta tới gặp ngươi, chỉ là bản thể tạm thời đi không được thôi. Chờ ngươi nhìn thấy ta bản thể lúc, ngươi liền biết ta trong khoảng thời gian này đến tột cùng đang làm cái gì. Diệp Tử Vân lông mày lập tức nhăn lại. Diệp Thanh Vân lời nói cũng không nói xong, trí nhớ của ngươi mặc dù khôi phục, nhưng ngươi khi đó thương thế, cũng là do pháp chuẩn chi lực tạo thành, cái này cũng ảnh hưởng tới lực lượng của ngươi. Ngươi bây giờ, trên thân vẫn như cũ có pháp chuẩn chi lực dấu vết lưu lại, lực lượng chưa từng khôi phục lại đỉnh phong. Diệp Tử Vân không có phản bác, sự thật cũng đúng là như thế. Trí nhớ của hắn cố nhiên khôi phục, nhưng thể nội lực lượng rõ ràng không cách nào đạt tới lúc trước đỉnh phong thời khắc. Đồng thời còn có không chỉ một cố lực lượng, trong cơ thể hắn thời khắc ảnh hưởng hắn. Pháp chuẩn chi lực. Lúc trước Diệp Tử Vân mang theo thất trọng thiên cường thế xông vào Thanh Đồng cửa điện, cùng áo trắng Diệp Thanh Vân biến thành thần chủ kinh thiên một trận chiến, đánh cho Tuế Nguyệt trưởng hạ đều lộn xộn. Mà phân ra thắng bại một kích, chính là thần chủ tế ra đồng trao tiểu tháp, trọng thương Diệp Tử Vân, đem Diệp Tử Vân đánh cho ký ức cùng lực lượng hoàn toàn biến mất, ngay cả người đều biến thành tiểu hài tử. Bây giờ nghĩ đến, Diệp Tử Vân lực lượng cùng ký ức sẽ mất đi, chỉ sợ là chín đại pháp chuẩn bên trong ám diện pháp chuẩn phát huy tác dụng lớn. Ám diện pháp chuẩn có thể trực tiếp tước đoạt sinh linh hết thảy ký ức cùng lực lượng, cùng lúc đó Diệp Tử Vân tình huống giống nhau như lúc. Đồng thao tiểu tháp, tất nhiên cũng là cùng trước đó xuất hiện những cái kia đồng thao bảo vật một dạng, thuộc về chí tôn thánh khí phạm chủ. Nhưng bây giờ có một chút còn không rõ. Cái kia đồng thao tiểu tháp đến tột cùng là Lý Nhị Cầu luyện chế, hay là tương lai Diệp Thanh Vân luyện chế? Cái kia đồng thao tiểu tháp chính là quan hệ đến tương lai trọng yếu đồ vật. Cũng là ngay sau đó Diệp Thanh Vân lấy phân thân tư thái tới gặp Diệp Tử Vân nguyên nhân. Chương 2965 Diệp Tử Vân chuyển biến, chương 2965 Diệp Tử Vân chuyển biến, tuy nói cái kia pháp chuẩn chi lực còn chiếm cứ tại trên người của ta, nhưng đợi một thời gian ta liền có thể hoàn toàn hóa giải nó ảnh hưởng, lực lượng của ta cũng có thể khôi phục lại đỉnh phong. Diệp Tử Vân từ tốn nói, hắn đối với mình tình huống rõ ràng nhất, cũng không lo lắng lực lượng của mình từ đầu đến cuối không cách nào khôi phục. Diệp Tử Vân dù sao cũng là Diệp Tử Vân, thực lực của hắn cuối cùng quá mức cường đại, pháp chuẩn chi lực đối với bình thường cường giả ảnh hưởng là mãi mãi, nhưng đối với Diệp Tử Vân loại tồn tại này mà nói, mặc dù trước kia chưa từng tiếp xúc qua pháp chuẩn chi lực, cũng sẽ dần dần thích ứng pháp chuẩn chi lực mang tới ảnh hưởng, đồng thời không cần thời gian quá dài liền có thể đem nó vượt qua. Đương nhiên, cái này có lẽ cũng có nguyên nhân khác, tỉ như lúc trước Diệp Tử Vân là cùng thần chủ giao thủ, mà không phải cùng pháp chuẩn chi lực người sáng lập Lý Nhị Cầu giao phong. Cái kia đồng thao tiểu tháp đến tột cùng là tương lai Diệp Thanh Vân sáng tạo, hay là Lý Nhị Cầu sáng tạo, cũng vẫn như cũ mơ hồ không rõ. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, nắm giữ pháp chuẩn chi lực đâu? Diệp Thanh Vân đột nhiên nói. Diệp Tử Vân đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó đối đãi Diệp Thanh Vân ánh mắt lập tức liền thay đổi. Cho nên ngươi là cố ý để pháp chuẩn chi lực chiếm cứ tại bản thể bên trong, ngươi là muốn triệt để nắm giữ pháp chuẩn chi lực. Diệp Thanh Vân cười không nói, mà một bên Hiên Viên cũng là bừng tỉnh đại ngộ, khắp khuôn mặt là vẻ kính nghệ. Sư tôn dù sao cũng là sư tôn, hắn nguyên lai là vì triệt để nắm giữ pháp chuẩn chi lực mới có thể như vậy bình đi nước cờ hiểm. Lấy sư tôn thực lực, vốn là không gì làm không được, nếu là lại đem cái kia pháp chuẩn chi lực đều hoàn toàn nắm giữ, cái kia Lý Nhị Cầu cũng không thể nào là sư tôn đối thủ. Diệp Tử Vân thần sắc trở nên có chút phức tạp. Hắn vẫn luôn muốn chân chính chiến thắng Diệp Thanh Vân, để cho mình trở thành chân chính Diệp Thanh Vân, mà không phải Diệp Thanh Vân ba đầu độc thân. Trước đó cùng Diệp Thanh Vân trận đại chiến kia, Diệp Tử Vân tự nhận là thua cho siêu thoát chi lực. Ngoại trừ siêu thoát chi lực, Diệp Tử Vân bất luận phương diện gì đều sẽ không thua cho Diệp Thanh Vân. Nhưng bây giờ, Diệp Thanh Vân cũng đã tại dần dần nắm giữ pháp chuẩn chi lực, mà Diệp Tử Vân nhưng vẫn là dậm chân tại chỗ, thậm chí ngay cả mình định phong thực lực cũng không từng thu hồi. Này lên kia xuống, Diệp Thanh Vân sẽ càng thêm cường đại, mà Diệp Tử Vân cũng định viễn không cách nào đánh bại Diệp Thanh Vân. Giữa lẫn nhau chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Ta có thể giúp ngươi. Diệp Thanh Vân tiếp tục nói. Giúp ta. Diệp Tử Vân cười khẩy, trực tiếp giương tay vỗ một cái. Hư không xé rách. Ngay sau đó, hai kiện đồng thau bảo vật lại là bị Diệp Tử Vân nắm ở trong tay. Đồng thau khuyên hai. Đồng thau vòng tay. Cái này hai kiện vốn nên tại Phủ Vân Sơn hai kiện chí tôn thánh khí, giờ phút này đã là bị Diệp Tử Vân nắm bắt tới tay. Mà đi theo hai kiện chí tôn thánh khí mà đến còn có Hàn Gia. Nó bản tại luyện hóa cái này hai kiện chí tôn thánh khí, lại không nghĩ rằng Diệp Tử Vân trong lúc bất chợt xé rách hư không cưỡng ép cầm đi hai món bảo vật này. Hàn Gia cũng lập tức theo tới. Hai món đồ này cũng có như lời ngươi nói pháp chuẩn chi lực, vừa vặn có thể cho ta đến lĩnh ngộ một phen. Diệp Tử Vân không nhìn Hàn Gia ánh mắt hung ác, trực tiếp đem đồng thau khuyên thai cùng đồng thau vòng tay nắm trong tay, dùng sức một nắm. Ông dựa vào cường hành không gì sánh được lực lượng, cái kia hai kiện chí tôn thánh khí lại là bị Diệp Tử Vân cưỡng ép dung hợp ở cùng nhau, hai kiện biến thành một kiện, thành một đống nhìn không ra hình dạng đồ chơi, liên cùng một đống vàng tươi thịt thịt giống như. Diệp Thanh Vân không còn gì để nói, ngươi bóp cũng bóp đẹp mắt một chút nha, bóp thế nào cùng đả tường một dạng. Ngươi biết cái gì? Diệp Tử Vân hừ lạnh một tiếng, bàn tay lại lần nữa một nắm, cái kia một đống vàng thịt thịt liền biến thành một thanh hơi có vẻ thô ráp đồng thau đoản kiếm. Như thế nào? Diệp Tử Vân cầm trong tay cái kia đồng thau đoản kiếm, hơi có vẻ đắc ý nhìn về phía Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân nhìn chăm chú thanh này đồng thau đoản kiếm, ta cảm thấy vừa rồi cái kia đả tường cũng thật đẹp mắt. Cút đi! Diệp Tử Vân mang theo đồng thau đoản kiếm, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Về phần hắn đi nơi nào, Diệp Thanh Vân cũng đại khái có thể đoán được một chút. Thật không cần phải để ý đến hắn sao? Hàn Gia quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh Vân. Quản được ở sao? Diệp Thanh Vân giang tay ra. Hàn Gia cùng Hiên Viên đều là không phản bắt được. Thật đúng là, gia hỏa này như là đã khôi phục ký ức, vậy trừ Diệp Thanh Vân bên ngoài vẫn thật là không ai có thể chấn được hắn. Hắn hẳn là đi Thiên Trần Cổ Vực tìm Lý Nhị Cầu. Diệp Thanh Vân không có chút nào vẻ lo âu, thậm chí còn mang theo một tia tràn ngập mong đợi dáng tươi cười. Như vậy cũng tốt, cái kia Lý Nhị Cầu một mực để cho chúng ta không được an bình, lần này cũng muốn cho hắn biết yên tĩnh không xuống tư vị. Cửu Thiên Thập Địa bên ngoài, Diệp Tử Vân phá không mà tới, thân hình đã khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Áo bào tím tung bay, tóc dài bay múa, mang trên mặt lạnh lùng cùng tùy tiện, trong khi nhìn quanh tựa như bệ nghệ của kim. Tại Diệp Tử Vân trước người, một thanh đồng thau đoản kiếm lặng lặng xoay quanh. Trừ cái đó ra, còn có một thanh sèn sắt, một thanh cái nổi đi theo tại Diệp Tử Vân sau lưng. Diệp Tử Vân nhìn lại một chút Cửu Thiên Thập Địa, trong mắt lạnh như băng bên trong lướt qua một vòng khó mà nói rõ phức tạp. Nếu là đổi lại trước kia, Diệp Tử Vân căn bản sẽ không đối với Cửu Thiên Thập Địa hạ thủ lưu tình. Nhưng bây giờ, Diệp Tử Vân lại đối với Cửu Thiên Thập Địa sinh không nổi cái gì suy nghĩ. Trong bất chi bất giác, Diệp Tử Vân cùng dĩ vãng so sánh cũng có chỗ cải biến. Pháp chuẩn chi lực, ta ngược lại muốn xem lực lượng bực này đến tột cùng có gì đặc biệt hơn người. Diệp Tử Vân tập trung ý chí, thẳng đến Thiên Trần cổ vực mà đi. Mà thân ở Thiên Trần cổ vực bên trong Lý Nhị Cầu cũng đã nhận ra một cỗ tuyệt cường khí tức kinh người ngay tại cấp tốc tới gần. Ân, là cái kia Diệp Thanh Vân tới. Ngay tại lĩnh hội Tuế Nguyệt Đại Đạo Lý Nhị Cầu trong lúc đó mở to mắt, một vòng kinh nghi lướt qua đôi mắt. Đáng chết, làm sao hết lần này tới lần khác lúc này tới? Lý Nhị Cầu trong lòng thầm mắng, hắn đang chìm ngâm ở Tuế Nguyệt Đại Đạo huyền diệu trung tâm đầu vui vẻ không thôi, cả người đã nhanh chạm tới Tuế Nguyệt Đại Đạo chân lý. Nhưng bây giờ nhưng lại không thể không dừng lại. Để Lý Nhị Cầu trong lòng rất là nổi nóng. Lý Nhị Cầu lúc này bay ra Thiên Trần cổ vực, đối diện đã nhìn thấy một đạo thân ảnh áo bào tím vượt qua hư không mà tới. Chỉ một cái chớp mắt, cũng đã là đứng ở Lý Nhị Cầu phụ cận. Một cỗ cường hành uy áp đập vào mặt, làm cho Lý Nhị Cầu thân hình cũng không khỏi lung lay một chút. Lý Nhị Cầu tâm thần trầm xuống, hai mắt lăng lệ nhìn xem cái kia thân ảnh áo bào tím. Trong lòng lại cảm thấy có chút kỳ dị. Mặc dù dung mạo một dạng, nhưng Lý Nhị Cầu có thể nhạy cảm phát giác Diệp Tử Vân cùng Diệp Thanh Vân khác biệt. Giống như chính hắn cùng Diệp Thanh Vân cũng là hoàn toàn khác biệt hai người. Loại tồn tại kia tại rất nhỏ ở giữa chênh lệch. Ngươi không phải Diệp Thanh Vân. Lý Nhị Cầu dẫn đầu mở miệng. Chậc chậc, ngươi cái này cái gọi là mờ mịt chi giới người mạnh nhất, tên kia kính tượng người, nhìn giống như cũng không có mạnh như vậy. Diệp Tử Vân nhếch miệng cười lạnh. Không gì hơn cái này. Lý Nhị Cầu sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Hắn hay là lần đầu bị người như vậy khinh thường. Bất quá Lý Nhị Cầu nhưng cũng mười phần tỉnh táo. Hắn có thể cảm thấy được Diệp Tử Vân trên người khí tức khủng bố, cực kỳ cường đại, hơn xa cái này hư vô chi giới vô số cường giả. So với Diệp Thanh Vân, tựa hồ cũng không có cái gì khác biệt. Hiện tại ta chỉ sợ không phải đối thủ của người này. Chương 2966 Tử Vân chiến nhị cầu chương 2966 Tử Vân chiến nhị cầu Lý Nhị Cầu cuồng ngạo về cuồng ngạo, nhưng cũng vô cùng cẩn thận. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Diệp Tử Vân trên người cường hành uy áp, cho dù là chính mình chân thân tự mình giáng lâm, cũng chưa chắc liền có thể thắng qua Diệp Tử Vân. Huống chi hiện tại Lý Nhị Cầu vẫn như cũng là mượn nhờ ngũ dương hai âm ngưng tụ ra thể phách, cũng không phải là chân thân của hắn. Mặc dù có tiếp cận thời kỳ đỉnh phong thực lực, nhưng cũng bị giới hạn thể phách mà không cách nào hoàn toàn phát huy ra. Dốc sức một trận chiến, cuối cùng người bị thua chỉ có thể là chính mình. Ân. Trên người hắn tựa hồ có pháp chuẩn chi lực lưu lại ám thương. Mặc dù đã bị hóa giải hơn phân nửa, nhưng cái này đích xác là pháp chuẩn chi lực. Lý Nhị Cầu nhìn chăm chú ở giữa, lại cực kỳ bén nhạy cảm nhận được pháp chuẩn chi lực dấu vết lưu lại. Cái này không khỏi để Lý Nhị Cầu càng thêm chấn kinh. Người này cùng Diệp Thanh Vân có giống nhau dung mạo, thực lực cũng cường đại như thế, có thể chính mình cũng không từng tới giao thủ qua. Vậy vì sao trên thân người này sẽ có pháp chuẩn chi lực dấu vết lưu lại? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Không đợi Lý Nhị Cầu suy nghĩ nhiều, Diệp Tử Vân sớm đã là kìm nén không được, muốn cùng vị này mở miệng chi giới chí tôn gặp cái cao thấp. Vâng. Diệp Tử Vân một bước phóng ra ở giữa, vô số đại đạo chi lực diễn hóa chu thiên vạn tượng, phản phất có ngàn vạn sinh linh mạnh mẽ ngưng tụ trong đó. Lấy miền ép chi thế, hung hăng ép hướng về phía Lý Nhị Cầu. Lý Nhị Cầu không dám kinh thường, lập tức thi triển ngự võ bát hoang. Tám tôn võ thần hư ảnh hiện hiện bốn bề, như là Lý Nhị Cầu người hộ đạo, đem tất cả đánh tới chu thiên vạn tượng đều ngăn cản xuống tới. Chỉ gặp cái kia tám tôn võ thần hư ảnh riêng phần mình hiện ra thần uy, cường hành chi lực không ngừng bộc phát, mỗi một cỗ lực lượng đều đủ để dung chuyển một tòa hoàn vũ thế giới. Ngự võ bát hoang tư thái phía dưới, Lý Nhị Cầu cũng có thể dành tay thi triển thủ đoạn khác. Pháp chuẩn chi lực, ảm diệt, tâm ma, liệt giới tam đại pháp chuẩn chi lực đồng thời thi triển. Trong chốc lát, Diệp Tử Vân quanh thân không gian bị hoàn toàn phong tỏa, lại từng đạo đủ để xé rách hư không chạm kích từ bốn phương tám hướng cùng một chỗ đánh tới, không có bất kỳ cái gì thiểm chuyển xê dịch chỗ trống. Cùng lúc đó, ảm diệt pháp chuẩn lấy không thể gặp phương thức tuôn hướng Diệp Tử Vân, ý đồ tước đoạt Diệp Tử Vân lực lượng cùng ký ức. Mà tâm ma pháp chuẩn càng là hóa thành lưu quang, thẳng đến Diệp Tử Vân mi tâm mà đến. Diệp Tử Vân lại sớm có biện pháp ứng đối. Hắn còn bảo lưu lấy trước đó thiếu niên Diệp Tử Vân thời kỳ ký ức, đối pháp chuẩn chi lực tự nhiên cũng có ấn tượng. Lấy Diệp Tử Vân năng lực, giờ phút này đối mặt Lưu Nhị Cầu toàn lực thi triển pháp chuẩn chi lực, cũng vẫn như cũ có biện pháp ứng đối. Chỉ gặp Diệp Tử Vân lạnh lùng hừ một cái, tay áo trong lúc huy động, Tuế Nguyệt Đại Đạo chi lực lấy tự thân làm trung tâm mà trải rộng ra. Phương biên vạn trượng, tính cả xa xa thiên trần cổ vực, cùng nhau lâm vào ngưng trệ trong Tuế Nguyệt. Mà cái kia tam đại pháp chuẩn chi lực, cũng đồng dạng không thể thoát khỏi Tuế Nguyệt chi lực ảnh hưởng. Nhao nhao đình trệ xuống tới. Lý Nhị Cầu cũng không ngoại lệ, cả người lâm vào ngưng trọng trong Tuế Nguyệt, nhưng hắn đối với Tuế Nguyệt Đại Đạo chi lực đã có chỗ linh ngộ, giờ phút này mặc dù chịu ảnh hưởng, cũng không có quá mức nghiêm trọng. Thân thể của hắn vẫn như cũ có thể hành động, Tuế Nguyệt chi lực ở tại quanh thân quanh quẩn một chỗ, không cách nào hoàn toàn hạn chế Lý Nhị Cầu. Nhưng cái này cũng đầy đủ. Diệp Tử Vân trong nháy mắt liền đi tới Lý Nhị Cầu phụ cận, ẩn chứa phá diệt đại đạo chi lực một trường tự tâm nơi cửa trực tiếp xuyên thủng Lý Nhị Cầu thân thể. Đã thấy Lý Nhị Cầu nết miệng cười một tiếng, trở tay cũng là một trường đánh vào Diệp Tử Vân trên tim. Tâm ma pháp chuẩn, trong nháy mắt tràn vào Diệp Tử Vân tâm thần ở giữa. Diệp Tử Vân khẽ chau mày, một cỗ khó mà nói rõ lực lượng ở tại thể nội tràn ngập ra, như là như rọi trong xương, hung hăng đâm vào Diệp Tử Vân tâm thần. Muốn để tâm thần lâm vào tâm ma vô biên trong sự sợ hãi, chỉ là tâm ma có thể làm khó dễ được ta. Diệp Tử Vân phong khoáng thét dài, trở tay lại là một quyền hung hăng đánh vào Lý Nhị Cầu trên mặt. Lần này Lý Nhị Cầu cả người bị đánh bay ra ngoài, mà Diệp Tử Vân đứng tại chỗ, quanh thân âm dương đại đạo chi lực không ngừng hiện hiện, rất nhanh liền ở ngực châu ngưng tụ ra một đạo lưu chuyển âm dương song lưu hình. Tâm ma pháp chuẩn lực lượng lại là bị âm dương đại đạo chi lực hoàn toàn chế trụ, cũng không chân chính tại Diệp Tử Vân trên thân phát huy tác dụng. Lý Nhị Cầu thấy vậy một màn, không khỏi mặt lộ dữ tận sắc. Hắn vì để cho tâm ma pháp chuẩn đánh vào Diệp Tử Vân thể nội, mới không có thi triển chết thay pháp chuẩn tránh đi Diệp Tử Vân một trường kia. Kết quả vẫn không thể nào đắc thủ. Bất quá đối ứng với nhau, Lý Nhị Cẩu cũng thấy được thập trọng chí cao đại đạo uy lực chân chính. Đồng dạng là thập trọng chí cao đại đạo, tại khác biệt trên thân người phát huy được uy lực quả nhiên là khác nhau một trời một vực. Diệp Tử Vân thân là Diệp Thanh Vân ba đầu độc thân, nó tại thập trọng chí cao trên đại đạo tạo nghệ, cùng Diệp Thanh Vân là hoàn toàn tương đương. Cũng bởi vậy, Diệp Tử Vân có thể làm cho thập trọng chí cao đại đạo phát huy ra hoàn mỹ nhất lực lượng. Mỗi một loại chí cao đại đạo đều có thể trong tay hắn đạt tới cực hạn. Đổi lại là những người khác, cho dù người mang đồng dạng chí cao đại đạo, chỉ sợ cũng làm không được dùng âm dương đại đạo chi lực đến phong ấn tâm ma pháp chuẩn lực lượng. Đây chính là chênh lệch. Ngươi quá kém, ta thật hoài nghi mở mịt chi giới đến cỡ nào nhỏ yếu, ngươi dạng này đều có thể trở thành chí tôn. Diệp Tử Vân không chút khách khí châm chọc nói. Lý Nhị Cầu hít sâu một hơi, nơi ngực thương thế đã khỏi hẳn hơn phân nửa. Đồng thao chiến mâu chống rông xuất hiện tại Lý Nhị Cầu trong tay. Không chỉ có như vậy, bảy đầu chân long hư ảnh vậy mà cũng xuất hiện ở đồng thao chiến mâu phía trên. Lý Nhị Cầu đem chân long bảy huynh đệ lực lượng đã dung nhập vào đồng thao chiến mâu bên trong, đồng thời triệt để nghiền nát bảy đầu chân long ý chí. Nói cách khác, cái này bảy đầu chân long đã triệt để tiêu vong. Còn muốn mượn nhờ ngoại vật, ngươi thật đúng là đủ không có tiền đồ. Diệp Tử Vân nói tới nói lui, nhưng cũng một chút cũng không che giấu. Đồng thao đoạn kiếm xuất hiện ở trước người hắn. Lý Nhị Cầu cũng không cố ý bên ngoài chi sắc. Trước đó Diệp Tử Vân cưỡng ép dung luyện hai kiện chí tôn thánh khí thời điểm, Lý Nhị Cầu liền có chỗ phát hiện. Dù sao, chí tôn thánh khí là hắn tự tay luyện chế, có bất kỳ biến cố gì hắn đều có thể trước tiên biết được. Ít nói lời vô ích. Lý Nhị Cầu ngang nhiên xuất thủ, lấy chí tôn thánh khí đến khống chế pháp chuẩn chi lực. Mà Diệp Tử Vân tuy nói là lần thứ nhất sử dụng chí tôn thánh khí, nhưng cũng không thấy bao nhiêu lạnh nhạt, chỉ bất quá hắn cũng không có cách nào chuẩn chi lực, cho nên chí tôn thánh khí trong tay hắn uy lực kém xa tít tắp cái kia đồng tàu chiến mâu. Hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Mắt thấy đồng thao đoạn kiếm không phát huy ra bao nhiêu uy lực, Diệp Tử Vân trực tiếp lấy ra bảo vật của mình. Cái nổi, xèn sắt, hai xúc nơi tay, thiên hạ ta có. Thập trọng chí cao đại đạo lực lượng, có thể thỏa thích tại hai thanh cái xẻng bên trong phát huy ra. Uy lực có thể so với chí tôn thánh khí, trừ bộ dáng không đủ đẹp trai bên ngoài, phương diện khác đều là kéo căng. Hai người một phen đại chiến kinh khủng, cơ hồ là kinh động đến các nơi hoàn vũ thế giới, dẫn tới vô số sinh linh run rẩy không thôi. Quả nhiên là chiến to lớn đạo đều muốn ma diệt. Diệp Tử Vân liên tiếp thi triển chí cao đại đạo lực lượng, thập trọng chí cao đại đạo thi triển chín loại, chỉ có một loại chí cao đại đạo từ đầu đến cuối chưa từng thi triển. Tín ngưỡng. Chương 2967 vào cái bẫy, chương 2967 vào cái bẫy, vạn linh sợ hãi, bát hoang dọa người, hư không phá thoái, hoàn vũ rung động. Trận chiến này chỉ có như vậy mới có thể hình dung, có thể nói là hư vô chi giới từ trước tới nay kịch liệt nhất đại chiến một trong, dù cho là trụ cổ thời đại vô số cường giả đại chiến thần chủ trang diện, cũng chưa chắc có thể so sánh được hôm nay trận chiến này. Lý Nhị Cầu thông suốt lấy hết toàn lực, nhưng cũng chiến không ngã Diệp Tử Vân. Mà Diệp Tử Vân lấy ra bản lĩnh thật, trong lúc nhất thời cũng vô pháp làm gì được Lý Nhị Cầu. Đồng thao chiến mâu cùng cái kia xèn sát, cái nồi ở giữa va chạm cũng là kịch liệt mười phần, mỗi một lần đều có thể bộc phát ra chí cao đại đạo cùng pháp chuẩn chi lực cực hạn uy lực. Cũng không biết chiến bao lâu, tóm lại vô luận là Lý Nhị Cầu hay là Diệp Tử Vân, đều là đem tâm thần đầu nhập vào trong trận chiến này. Rất có một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly khoái cảm. Mà trận chiến này, từ lâu kinh động đến hư vô chi giới cường giả khắp nơi đến đây quan sát. Chỉ bất quá những cường giả này hơi chút tới gần, liền bị hai người đại chiến dư uy chấn đến sắc mặt trắng bệch lung lay sắp đổ. Căn bản không có người có thể tới gần. Dù cho là một phương hoàn vũ chi chủ tầng thứ này cường giả, cũng chỉ có thể cách thật xa cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem. Tại sao lại là giống nhau như lúc hai người? Một đám cường giả nhìn xem cái kia hai cái tướng mạo giống nhau người đại chiến, trong lòng không khỏi có chút cổ quái. Gần nhất giống như rất lưu hành chính mình cùng mình đánh nhau. Sức mạnh của người nọ cực kỳ quỷ dị, tựa hồ cùng ta hư vô chi giới không hợp nhau. Cuối cùng vẫn là có nhãn lực người phi phàm, nhìn ra Lý Nhị Cầu chỗ đặc biệt. Có thể tận mắt nhìn thấy tầng thứ này giao phong, cũng coi là đời này không tiếc. Đúng vậy a, nếu là ngày trước, loại trình độ này đại chiến căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Cũng không biết hai người này, đến tột cùng ai có thể càng hơn một bậc. Mà tại càng xa chỗ, Cửu Thiên Thập Địa phía trên, Diệp Thanh Vân phân thân cùng Đại Mao cũng tương tự đang nhìn trận chiến này. Một người một chó này đều thấy mười phần cẩn thận, tựa hồ là muốn đem Diệp Tử Vân cùng Lý Nhị Cầu mọi cử động một mực nhớ kỹ. Nhất là Lý Nhị Cầu, hắn thi triển pháp chuẩn chi lực càng là cực kỳ trọng yếu. Lần này quan chiến chính là cơ hội tuyệt vời, có thể tốt hơn thấy rõ hắn pháp chuẩn chi lực. Cái này Lý Nhị Cầu muốn không chịu nổi. Ngay tại tình hình chiến đấu hừng hực khí thế thời khắc, Diệp Thanh Vân lại là trước hết nhất nhìn ra mánh khóe. Hắn cái này cụ thể phách, lực lượng tiêu hao quá lớn, đã nhanh muốn không chịu nổi. Diệp Thanh Vân liếc mắt liền nhìn ra Lý Nhị Cầu trên thân lớn nhất hạn chế. Thể phách. Mặc dù lần này ở trên trời bụi cổ vực 10 phần thuận lợi liền làm ra ngũ dương hai âm, cũng đem ngũ dương hai âm thuận lợi dung hợp. Nhưng cái này dù sao không phải Lý Nhị Cầu bản thể. Pháp chuẩn chi lực không ngừng tiêu hao, cũng sẽ khiến cho hắn cái này cụ thể phách càng suy yếu. Nói cách khác, Lý Nhị Cầu dùng ngũ dương hai âm làm ra nhục thân là không đánh được tiêu hao chiến. Thời gian càng dài, đối với Lý Nhị Cầu liền càng ăn thiệt thòi. Diệp Tử Vân hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, xuất thủ càng cường thế hơn, chín loại chí cao đại đạo lực lượng cơ hồ là cùng nhau thi triển. Đáng chết. Lý Nhị Cầu trong lòng thầm mắng, lập tức đem trong tay đồng thao chiến mâu vứt ra ngoài. Oeng. Trong nháy mắt, đồng thao chiến mâu ầm vang vỡ nát. Nhưng trong chớp nhoáng này chỗ sức mạnh bùng lên, nhưng cũng là trước nay chưa có. Hủy đi một kiện chí tôn thánh khí, đổi lấy chưa từng có uy lực cường đại. hiệu quả cũng là càng rõ ràng. Diệp Tử Vân thi triển ra 9 loại chí cao đại đạo, lại là bị đổi đồng thao chiến mâu phá toái sức mạnh bùng lên chặn lại. Hừ. Diệp Tử Vân khinh miệt hừ một cái, trong tay xẻng sắt dẫn đầu bay ra, xuyên thủng hư không đã đi tới Lý Nhị Cẩu sau đầu. Phanh. Rắn rắn chắc chắc một cái xẻng, đập đến Lý Nhị Cẩu mắt trợn trắng, thể phách càng là đến khó mà chống đỡ được biên giới. Liệt giới. Lý Nhị Cẩu cưỡng ép thi triển liệt giới pháp chuẩn, đem chính mình quanh thân hư không hoàn toàn bắt đầu phong tỏa, không để cho cái kia xẻng sắt lại lần nữa tới gần mình. Không chỉ có như vậy, Lý Nhị Cẩu càng là hướng phía xa xa Thiên Trần cổ vực xa xa một nắm. Vâng. Toàn bộ Thiên Trần cổ vực cầm bang chấn động, một trận diệt thế đại kiếp đã giáng lâm tại Thiên Trần cổ vực bên trong. Lý Nhị Cẩu muốn trực tiếp luyện hóa toàn bộ Thiên Trần cổ vực, lại sáng tạo một kiện uy lực càng tại đồng thao chiến mâu phía trên chí tôn thanh khí. Mà đây đối với Lý Nhị Cẩu mà nói, bất quá là tiện tay trở nên sự tình. Nhưng đối với Thiên Trần cổ vực vô số sinh linh mà nói, thì là tuyệt vọng không gì sánh được tai họa ngập đầu. Bọn hắn không muốn chết, có thể đối mặt cái kia quét sạch toàn bộ hoàn vũ thế giới lực lượng tuyệt đối, bọn hắn ngay cả phản kháng đều làm không được. Phản phất sinh ra chính là sâu kiến. Tại chính thức cường giả trước mặt cũng chỉ là trong nháy mắt liền sẽ bị bóp chết. Rầm rầm rầm. Thiên Trần cổ vực không ngừng rung động, bên trong càng là thiên băng địa liệt nhật nguyệt vô quang, tất cả sinh linh mặc kệ mạnh yếu đều bị cuốn vào vỡ nát giữa thiên địa. Chôn bụi, chỉ ở tiếp theo một cái chớp mắt. Nhưng ngay lúc này, Tuế Nguyệt đại đạo chi lực lại là bao phủ toàn bộ Thiên Trần cổ vực, khiến cho Thiên Trần cổ vực hủy diệt thời gian bị trì hoãn. Cái gì? Lý Nhị Cẩu biến sắc, trong lúc nhất thời nhưng cũng không thể làm gì, hắn đối với Tuế Nguyệt đại đạo chi lực nắm giữ cuối cùng quá nhỏ bé, còn thuộc về nhập môn giai đoạn, tự nhiên không cách nào Diệp Tử Vân so sánh. Ngươi quá chậm. Diệp Tử Vân lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp há miệng liền đem cái kia sắp sụp đổ Thiên Trần cổ vực nuốt vào thể nội. Hắn cũng không phải là muốn cứu Thiên Trần cổ vực, mà là không muốn để cho Lý Nhị Cẩu lại luyện chế ra một kiện càng mạnh chí tôn thanh khí. Kể từ đó, cũng là gây mất Lý Nhị Cẩu muốn luyện hóa toàn bộ Thiên Trần cổ vực tâm tư. Đáng giận. Lý Nhị Cẩu nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân xương mù xám trong nháy mắt lan tràn ra, đem chính mình tính cả bốn phương tám hướng đều bao phủ lại. Trong xương mù xám, vô số khóa đồng tao liên cùng một chỗ dọc theo người ra ngoài, hướng về Lý Nhị Cẩu cấp tốc tới gần. Diệp Tử Vân thờ ơ, mặc cho những cái kia khóa đồng tao liên đánh vào thân thể mình phía trên, sát thực dung chuyển không được Diệp Tử Vân mảy may. Phiêu miểu chí tôn, không gì hơn cái này thôi. Đợi cho xương mù xám tan hết, Lý Nhị Cẩu thân ảnh cũng không thấy bóng dáng. Chạy. Diệp Tử Vân cũng không cố ý bên ngoài chi sắc, hắn biết gia hỏa này khẳng định sẽ chạy, mà lại mình coi như muốn lưu cũng lưu không được. Bất quá trận chiến này mục đích, Diệp Tử Vân cũng đã đạt đến. Hắn chân chính lãnh hội đến pháp chuẩn chi lực, để Diệp Tử Vân thể nội bị pháp chuẩn chi lực lưu lại ám thương cũng cơ bản hóa giải. Hắn hiện tại đã là về tới lúc trước đỉnh phong thực lực. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Lý Nhị Cẩu mới có thể bại lui nhanh như vậy. Một cái càng đánh càng mạnh, một cái càng đánh càng không tìm được, vậy cũng không đến chạy sao? Bất quá Lý Nhị Cẩu mặc dù bại, nhưng hắn cũng tương tự đã đạt thành mục đích của mình. Diệp Tử Vân không chút kiêng kỵ nào thi triển chí cao đại đạo, một chút cũng không giống trước đó những người kia che giấu. Xem như đem Lý Nhị Cẩu cho trộm sớm rồi. Qua chiến dịch này, Lý Nhị Cẩu đối với chí cao đại đạo lĩnh ngộ tất nhiên sẽ càng nhanh. Diệp Thanh Vân cùng Đại Mao đi tới Diệp Tử Vân phụ cận. Diệp Tử Vân liếc qua bọn hắn, thần sắc cũng không cái gì biến hóa. Cảm giác như thế nào? Diệp Thanh Vân giống như cười mà không phải cười hỏi. Thể phách của hắn cũng không phải là bản thể, thực lực nhận hạn chế, nếu là có thể cùng hắn bản thể một trận chiến mới càng có ý tứ. Diệp Thanh Vân gật gật đầu. Bất quá kể từ đó, cái này Lý Nhị Cẩu cũng coi là vào cái bẫy. Cái này Tuế Nguyệt đại đạo chi lực cách dùng, hắn tất nhiên sẽ đi vào ngõ cụt. Đợt, chiều hôm qua liền cảm mạo nóng sốt, lúc lạnh lúc nóng thực sự chịu không được, hôm nay là đau nhức toàn thân, nằm một hồi đứng lên viết mấy chữ. Ô ô ô. Chương 2968 sống tạm trăm năm, chương 2968 sống tạm trăm năm hử. Đối với Diệp Thanh Vân lời nói, Diệp Tử Vân từ chối cho ý kiến, chỉ là nhàn nhạt hừ một tiếng. Mà một bên hàng gia thì là dùng kỳ dị ánh mắt nhìn xem Diệp Tử Vân. Nó không nghĩ tới, lúc trước cái kia muốn làm gì thì làm, buông thả không gì sánh được Diệp Tử Vân, thế mà lại phối hợp chủ nhân của mình ý nghĩ. Ngạnh sinh sinh tại cái kia Lý Nhị Cẩu trước mặt diễn một tuần kịch. Cái này nếu là đặt ở trước kia, hàng gia liền xem như ăn ba cân thịt thịt cũng không dám nghĩ như vậy. Thật bất khả tư nghị. Nhưng Diệp Tử Vân vẫn thật là làm như vậy. Đồng thời cảnh diễn này hoàn thành hết sức xuất sắc, cái kia ra sức trình độ quả thực là đạt đến đùa dạ làm thật trình độ. Nếu không có hàng gia sớm biết, căn bản là nhìn không ra Diệp Tử Vân là đang diễn trò. Ngươi cũng không cần như thế khó chịu, trận chiến này mặc dù là diễn kịch, nhưng ngươi cũng thu hoạch không ít. Diệp Thanh Vân cười híp mắt nói ra. Huống hồ ta đối với pháp chuẩn chi lực lĩnh ngộ cũng không có dẫn trước ngươi bao nhiêu, hiện tại ngươi hoàn toàn có thể đem lĩnh ngộ pháp chuẩn chi lực coi là cùng ta một loại đọ sức. Nhìn xem ngươi cùng ta, đến cùng ai có thể càng nhanh nắm giữ pháp chuẩn chi lực. Nghe nói như thế, Diệp Tử Vân trên mặt vẻ lạnh lùng có chút hòa hoãn, ánh mắt cực kỳ cường thế nhìn Diệp Thanh Vân một chút. Mặc dù ngươi so ta trước một bước lĩnh hội pháp chuẩn chi lực, nhưng ta mới thật sự là cùng cái kia Lý Nhị Cẩu thông suốt lực một trận chiến người. Tự mình kinh lịch, cùng ở bên đứng xa nhìn hay là có khác biệt. Ta tất nhiên sẽ rất nhanh đuổi kịp ngươi, sau đó siêu biệt ngươi. Diệp Thanh Vân nhẹ gật đầu, ngược lại là không có phản bác Diệp Tử Vân thuyết pháp. Hoàn toàn chính xác. Đến bọn hắn tầng thứ này, muốn tìm được một cái có thể toàn lực xuất thủ đối thủ đã là rất không có khả năng sự tình. Mà muốn lĩnh hội, nắm giữ lực lượng mới, cũng tuyệt đối là tự mình kinh lịch hơn xa tại đứng ngoài quan sát. Tuy nói Diệp Thanh Vân trước đó cùng Lý Nhị Cẩu đã từng quen biết, nhưng bởi vì rất nhiều nguyên nhân, Diệp Thanh Vân cũng không có giống Diệp Tử Vân như thế, cùng Lý Nhị Cẩu phát sinh làm thật đại chiến kịch liệt. Tự mình một trận chiến, cùng đứng ngoài quan sát, đúng là có bản chất khác nhau. Đối với pháp chuẩn chi lực càng ngộ, cũng là tự mình kinh lịch càng thêm trực tiếp cẩn thận. Cho nên Diệp Tử Vân mặc dù tiếp xúc pháp chuẩn chi lực so Diệp Thanh Vân muốn càng mượn, nhưng trải qua trận này, hắn lĩnh ngộ tốc độ tuyệt đối sẽ không chậm hơn Diệp Thanh Vân, thậm chí khả năng còn muốn phát sau mà đến trước. Diệp Tử Vân cũng không nhiều lời, trực tiếp quay người một bước liền biến mất tại mênh mông trong hư vô. Đợi cho Diệp Tử Vân biến mất, Hiên Viên thập đại đệ tử cùng nhau xuất hiện. "Sư tôn, có muốn hay không chúng ta tiếp tục đi theo hắn?" Hiên Viên mở miệng hỏi. "Không cần." Diệp Thanh Vân lắc đầu. Hắn hiện tại sẽ chỉ muốn mau sớm lĩnh hội pháp chuẩn chi lực, không có tâm tư đi làm sự tình khác. Bất quá cái kia Lý Nhị Cầu hẳn là còn ở hư vô chi giới, hắn vậy cụ thể phách chi lực chưa hao hết, các ngươi đi riêng phần mình tìm kiếm một phen. Như gặp Lý Nhị Cầu, không cần nên chiến, lập tức thông chi những người khác đến đây liền có thể. Thập đại đệ tử cùng nhau gật đầu. "Đệ tử tuân mệnh." Bọn hắn 10 người cũng làm tức biến mất tại hư vô chi giới. Diệp Thanh Vân túi đầu nhìn về hướng Hàng Gia. Đưa thay sờ sờ Hàng Gia đầu chó, cũng chỉ có tại phân thân trạng thái phía dưới, Diệp Thanh Vân mới không cần cân nhắc các ngộng cấp pháp chuẩn đối với Hàng Gia ảnh hưởng. Nhưng cũng chỉ thế thôi, không có khả năng quá thân cận. Nếu không cho dù là phân thân, cũng sẽ bị ác ngộng cấp pháp chuẩn lực lượng chỗ lan tràn, từ đó ảnh hưởng đến xung quanh hết thể sự vật. "Về Phù Vân Sơn đi, bảo vệ tốt chúng ta hang ổ mới được. Các loại mọi chuyện đều giải quyết, ta cần phải trở lại Phù Vân Sơn dưỡng lão, cũng không thể đợi đến tương lai, ngay cả cái lối ra đều không có." Thời gian nhiễm, tuế nguyệt lưu chuyển. Trong mấy mắt, khoảng cách Diệp Tử Vân cùng Lý Nhị Cầu trận kia chưa từng có đại chiến lại qua 100 năm thời gian. Cái này 100 năm thời gian, đối với thế gian sinh linh mà thôi tự nhiên là càng dài dằng dặc. Đối với giữa thiên địa tồn tại cường đại mà thôi, cái này 100 năm thời gian cũng bất quá là một cái búng tay thôi. Căn bản tính không được cái gì, tùy tiện bế cái quan, tu cái luyện còn chưa hết ít như vậy công phu. Nhưng nếu là càng cường đại hơn tồn tại, vừa xa những cái được gọi là cường giả tưởng tượng tồn tại, 100 năm thời gian cũng đủ để cải biến rất nhiều chuyện. Bởi vì thời gian đối với tại bọn hắn mà nói, đã là thành có thể loay hoay đồ vật. Đồng thời, loại này cực hạn tồn tại cường đại, thường thường có thể trong nháy mắt liền lĩnh ngộ ra ngàn vạn liền diệu, không giống bình thường cường giả, hao phí 100.000 năm thời gian mới có thể đối với một loại nào đó thần thông pháp thuật có chút lĩnh ngộ. Cấp độ không giống mới, nhìn thấy tự nhiên cũng liền không giống mới. Nơi nào đó bí ẩn mất bỏ thiên địa. Nơi này là trụ cổ thời đại cái nào đó sớm đã hoang vu hoàn vũ thế giới lưu lại chi địa, không có sinh linh tồn tại, liền liền thiên địa đều đã sụp đổ hầu như không còn. Chỉ còn lại có cuối cùng nhất trọng tàn phá thiên địa. Một đạo gần như sụp đổ mỏng manh thân ảnh, giờ phút này đang trốn giấu ở chỗ này bí ẩn mất bỏ trong thiên địa. Ở tại quanh thân, đạo đạo xương mù xám lưu chuyển, ẩn ẩn có thể thấy được pháp chuẩn chi lực cùng chí cao đại đạo lực lượng lúc gần lúc hiện. Lý Nhị Cầu, hắn dựa vào bộ thân thể này, vậy mà ngạnh sinh sống tạm 100 năm, là thật có thể cầu thả. Không hổ là tên bên trong mang chó người. Bất quá cái này 100 năm thời gian, Lý Nhị Cầu là thật không dễ chịu. Hắn vẫn luôn tại bị Hiên Viên thập đại đệ tử truy kích. Mỗi lần tìm tới một nơi tốt, dự định yên tĩnh một hồi lĩnh hội chí cao đại đạo, kết quả không bao lâu liền sẽ bị phát hiện. Mà lại mỗi lần bị phát hiện đằng sau, Lý Nhị Cầu đối mặt đều không phải là độc thân, mà là cấp tốc tập kết mà đến thập đại đệ tử cùng một chỗ quần đầu. Đối mặt như vậy tình huống, thể phách chi lực đứng trước hao hết Lý Nhị Cầu căn bản không có khả năng đón đánh, nhất định phải đi đầu rút đi. Cái này một đuổi một chạy ở giữa, cứ như vậy hao 100 năm. Lý Nhị Cầu cũng không hổ là Lý Nhị Cầu. Cho dù là ở dưới loại tình huống này, hắn đối với chí cao đại đạo nắm giữ cũng là tại dần dần làm sâu sắc. Điều này cũng làm cho Lý Nhị Cầu càng ý thức được lưu tại hư vô chi giới tầm quan trọng. Loại này đản sinh tại hư vô chi giới lực lượng, nhất định phải lưu tại hư vô chi giới, bắt đầu tìm hiểu đến mới có thể càng thêm thuận lợi. Nếu là bỏ qua nhục thân trốn về giới vực góc chết hoặc là mở mịt chi giới, cái kia bắt đầu tìm hiểu đến nhưng liền không có nhanh như vậy. Thời khắc này Lý Nhị Cầu rốt cục trốn bất động. Hắn thân thể này xem như vật tận kỳ dụng, đem sau cùng một tia lực lượng đều triệt để hao hết. Mà thừa dịp cuối cùng một chút thời gian, Lý Nhị Cầu vẫn không quên điên cuồng lĩnh hội, cho đến thập đại đệ tử lại lần nữa truy kích đến nơi này, đem nó bao bọc vây quanh. Nhìn cả người vết rách Lý Nhị Cầu, thập đại đệ tử trong lòng cũng là âm thầm nghiêm nghị, trực tiếp động thủ. Không có dư thừa nói nhảm, Hiên Viên bọn người trực tiếp đối với Lý Nhị Cầu động thủ. Thập đại đệ tử không chút nào lưu thủ, đều tế ra riêng phần mình chân chính lực lượng công về phía Lý Nhị Cầu. Lại tại sau một khắc, Lý Nhị Cầu đột nhiên ngẩng đầu, khoe miệng liệt ra một tia cười lạnh. "Tuế Nguyệt, ông." Tuế Nguyệt đại đạo chi lực trong nháy mắt lưu chuyển, tràn ngập bốn bề. Vậy mà khiến cho Tuế Nguyệt lâm vào ngưng trệ. "Nhân quả." Lý Nhị Cầu lại thi triển ra nhân quả đại đạo chi lực, từ trên người chính mình cầm ra mấy chục đạo chuỗi nhân quả. Sau đó đột nhiên chặt đứt. "Ha ha ha ha, ta đã hiểu thấu đáo Tuế Nguyệt cùng nhân quả, đại công cáo thành. Các ngươi không còn cơ hội tới truy sát ta. Lần tiếp theo, chính là ta tới giết các ngươi." DS, cảm mạo khó đỉnh, toàn lực khôi phục bên trong. Chương 2969 cưỡng ép siêu thoát. Chương 2969 cưỡng ép siêu thoát. Lý Nhị Cầu nhe răng cười ở giữa, hắn cái kia tràn đầy vết rách thân thể cũng hoàn toàn tan vỡ. "Oanh!" Nương theo lấy nồng đậm sương mù xám đống nhiên nổ tung, thập đại đệ tử đều là cùng nhau lui lại, nhao nhao hướng phía trong sương mù xám nhìn chăm chú mà đi. Hiên Viên nhãn tật nhanh tay, lập tức lấy tay từ trong sương mù xám cầm ra đến 7 cái hài đồng. Chính là trước đó Lý Nhị Cầu bóng dáng ở trên trời bụi cổ vực sớm đã chuẩn bị xong ngũ dương hai âm. Bây giờ lực lượng của thân thể hao hết, ngũ dương hai âm tự nhiên cũng trở về dáng vẻ vốn có. Cái này 7 cái hài đồng tự nhiên là vô tội. Thể nội còn có Lý Nhị Cầu huyết mạch, cũng là nhất định phải hóa giải. nếu không Lý Nhị Cầu tùy thời còn biết dùng cái này bảy hài tử lại lần nữa đi vào hư vô chi giới. Trước tiên đem bọn hắn mang về đi, Lý Nhị Cầu đã thoát đi hư vô chi giới. Thập đại đệ tử lúc này mang theo bảy hài tử trở về Cửu Thiên thập địa. Mà tại trở lại Phù Vân Sơn sau, do Hàng Gia tới ra tay hóa giải cái này bảy hài tử huyết mạch chi lực trong cơ thể, lại đem bọn hắn đưa về Thiên Trần cổ vực. Trước đó Diệp Tử Vân cùng Lý Nhị Cầu kịch liệt một trận chiến thời điểm, em chút vẫn diệt Thiên Trần cổ vực bị Diệp Tử Vân một ngụm nuốt vào có thể bảo toàn. Thiên Trần cổ vực cũng bị trong trong ngoài ngoài tỉ mỉ dọn dẹp một lần, đem Lý Nhị Cầu làm một chút thủ đoạn đều hóa giải. Tuy nói Thiên Trần cổ vực cũng bị dày vò không ra bộ dáng, đã chết đi rất nhiều sinh linh, nhưng tu bổ còn có thể tiếp tục duy trì. Cái này đã không tệ. Độc Cô Thiền cái này sinh trưởng ở địa phương Thiên Trần cổ vực tương giả, trước đó một lần đều đã làm xong không nhà để về dự định. Hiện tại Thiên Trần cổ vực có thể bảo toàn, nàng đều đã cảm ơn trời đất. Độc Cô Thiền mang theo cái kia bảy hải tử trở về Thiên Trần cổ vực trước đó, còn cố ý mời Phù Vân Sơn đám người cùng đi Thiên Trần cổ vực làm khách. Đương nhiên, nàng chủ yếu là muốn cho Dương Đính Thiên đi cố hương của mình nhìn xem. Về phần tồn tâm tư gì, cũng chỉ có Độc Cô Thiền mình biết rồi. Đáng tiếc, Dương Đính Thiên giá hỏa này đi ngược lại là đi vòng vo hai vòng liền trực tiếp trượt, còn để lại một câu không có tí sức lực nào. Độc Cô Thiền cũng rất im lặng, chỉ có thể là nhìn qua Dương Đính Thiên rời đi thân ảnh yên lặng thở dài. Mà tại hư vô chi giới càng thêm xa xôi chỗ, tồn tại một chỗ rõ ràng là mới sáng tạo ra đến không bao lâu hoàn toàn mới thiên địa. Một đạo cao ngạo thân ảnh áo bào tím đứng tại chỗ này giữa thiên địa, hai mắt khép hở, đứng chắp tay. Ở tại quanh thân, lại là lưu chuyển lên cực kỳ bất phàm lực lượng, pháp chuẩn chi lực. Người này chính là rời đi Cửu Thiên thập địa, một mình đi lĩnh ngộ pháp chuẩn chi lực Diệp Tử Vân. Chỗ này hoàn toàn mới thiên địa, cũng là Diệp Tử Vân tiện tay sáng tạo. Trong năm thời gian, đối với Diệp Tử Vân mà nói 10 phần ngắn ngủi, hắn cũng không từng có bao nhiêu phát giác, cái này 100 năm liền đã thoáng một cái đã qua. Nhưng cái này 100 năm thời gian, Diệp Tử Vân đúng là tiến triển thần tốc. Đối với pháp chuẩn chi lực lĩnh hội càng ngày càng tăng. Hắn hiện tại, chu thân pháp chuẩn chi lực hùng hậu trình độ, đã là viễn siêu 100 năm trước Diệp Thanh Vân. Thôn vệ pháp chuẩn, tâm ma pháp chuẩn, ảm diệt pháp chuẩn, liệt giới pháp chuẩn, giết chóc pháp chuẩn, ác ngộng cấp pháp chuẩn. Cái này lục đại pháp chuẩn chi lực, Diệp Tử Vân tự hỏi đã nắm giữ 10 phần thuần thục. Thậm chí liền ngay cả cái kia Lý Nhị Cầu cực kỳ thần bí chết thay pháp chuẩn, đều bị Diệp Tử Vân cho tham phá. Lý Nhị Cầu tại cùng Diệp Tử Vân dốc sức một trận chiến thời điểm, không thể tránh khỏi nhiều lần thi triển chết thay pháp chuẩn. Muốn không bị Diệp Tử Vân phát giác được mánh khỏe cũng khó khăn. Chết thay pháp chuẩn cố nhiên thần bí, có thể chỉ cần ngươi liên tiếp thi triển, tại Diệp Tử Vân tồn tại bực này trong mắt cũng rất nhanh sẽ mất đi tính thần bí. Bộc lộ ra nó nơi mấu chốt. Cái gọi là chết thay, chính là sáng tạo ra thay mình tiếp nhận hết thảy phân thân, nhưng phân thân này cũng không tồn tại ở hiện thế trong tuế nguyệt, mà là tồn tại ở một cái cực kỳ ngắn ngủi tuế nguyệt nhanh sông. Đây là cùng tuế nguyệt đại đạo có một chút chỗ tương tự, nhưng có lẽ là Lý Nhị Cầu sáng tạo loại pháp này chuẩn chi lực thời điểm, điểm xuất phát là vì bảo mệnh, cho nên đạo pháp này chuẩn chi lực hạch tâm chính là thế thân, mà không phải điều khiển tuế nguyệt. Cho nên chỉ có thể do phân thân đi mở mang một đầu cực kỳ ngắn ngủi tuế nguyệt nhanh sông. Thuộc về là lẫn lộn đầu đôi. Nhưng không thể không nói, cái này chết thay pháp chuẩn tác dụng vẫn là vô cùng không tệ. Đồng thời có thể làm được sớm phòng bị, để phân thân từ đầu đến cuối vì chính mình chờ lệnh, thời khắc đứng ở thế bất bại. Diệp Tử Vân lặng yên mở hai mắt ra, nó trong đôi mắt hình như có vô tận tinh quang hiện lên, đủ để chiếu rọi toàn bộ mở tối hư vô chi giới. Tiếp tục tham ngộ pháp chuẩn chi lực cũng khó có tiến triển, cái này hư vô chi giới tựa hồ có chút bài xích pháp chuẩn chi lực. Chỉ có siêu thoát mới là ta chân chính truy cầu. Diệp Tử Vân tự lẩm bẩm, tâm thần của hắn tương đối yên tĩnh, mặc dù trăm năm thời gian liền đem pháp chuẩn chi lực lĩnh ngộ được tầng thứ này, hắn cũng không có bao nhiêu hưng phấn cùng vui vẻ. Ngược lại là có chút mất hết cả hứng. Có lẽ là bởi vì thập trọng chí cao đại đạo bản thân cũng đã đầy đủ cường đại đầy đủ huyền diệu, cho dù là pháp chuẩn chi lực không kém gì chí cao đại đạo, nhưng tại Diệp Tử Vân xem ra bất quá cũng như vậy. Nhưng siêu thoát chi cảnh liền không giống với lúc trước. Đó là Diệp Tử Vân cho tới bây giờ đều không thể lĩnh hội lực lượng. Thế nhưng không biết là vì sao, rõ ràng Diệp Thanh Vân cùng Lý Nhị Cầu đều đã chạm tới siêu thoát chi lực, có thể cũng không yếu tại hai người này, Diệp Tử Vân lại vẫn cứ không lĩnh ngộ được siêu thoát chi lực, thậm chí ngay cả nhập môn đều không thể làm đến. Siêu thoát chi lực tại Diệp Tử Vân trong mắt tựa như là hư vô mở mịt vĩnh viễn không thể chạm đến tồn tại, mặc dù hắn cố gắng như thế nào nếm thử, đều chạm đến không đến mảy may. Mà nhìn xem Diệp Thanh Vân cùng Lý Nhị Cầu đều có thể thi triển siêu thoát chi lực, chính mình lại không cách nào vận dụng, loại cảm giác này tương đối khó chịu. Rõ ràng ta chỗ nào đều không kém, vì sao ta làm không được? Diệp Tử Vân chủ động đi lĩnh hội pháp chuẩn chi lực, kỳ thật cũng là nghĩ khác đi một con đường, nhìn xem có thể hay không thông qua thần kiêm chí cao đại đạo cùng pháp chuẩn chi lực, sau đó đi vào siêu thoát lĩnh vực. Kết quả lại là khác Diệp Tử Vân 10 phần thất vọng. Pháp chuẩn chi lực lĩnh ngộ là lĩnh ngộ, nhưng đối với siêu thoát chi cảnh vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì tiến triển, hay là trống rỗng. Diệp Tử Vân hít sâu một hơi, sức mạnh vô cùng vô tận từ bốn phương tám hướng quần quần mà đến. Những lực lượng này là hư vô chi giới bản thân ẩn chứa bàng bạc chi lực, cực kỳ hỗn tạp, cũng càng cường đại. Diệp Thanh Vân năm đó lần thứ nhất thi triển siêu thoát chi lực, chính là mượn hư vô chi giới lực lượng khổng lồ mới làm được. Diệp Tử Vân hiện tại cũng muốn làm như vậy. Dù là không có đặt chân siêu thoát chi cảnh, hắn cũng muốn cưỡng ép thi triển. Mở cho ta. Diệp Tử Vân nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp xé mở một đạo khe hở hư không. Ngay sau đó, Diệp Tử Vân đem đạo này khe hở hư không không ngừng mở rộng, không ngừng kéo dài. Liệt giới pháp chuẩn cùng hư không đại đạo đồng thời vận chuyển. Chỉ trong nháy mắt, liền để đạo này khe hở hư không trở nên cực kỳ khủng bố, tựa hồ đã đả thông đi hướng một chỗ khác giới vực con đường. Không đủ, còn chưa đủ. Diệp Tử Vân mặt lộ kiên quyết chi sắc, không ngừng làm sâu sắc khe hở hư không. Cho đến một cỗ khí tức kinh khủng từ khe hở hư không bên trong truyền ra, Diệp Tử Vân liền biết không sai biệt lắm. Lúc này phi thân mà vào, nhưng lại tại lúc này, không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Hư vô chi giới chống rông xuất hiện một nguồn lực lượng, vậy mà ngạnh sinh sinh kéo lại Diệp Tử Vân, không để cho thoát ly hư vô chi giới. Chương 2970 thiếu sót cái gì? Chương 2970 thiếu sót cái gì? Tại sao có thể như vậy? Diệp Tử Vân thân thể đã chạm vào cái này sâu không thấy đáy khe hở hư không bên trong, nhưng lại căn bản là không có cách tiến lên. Hắn bị hư vô chi giới hiện ra tới lực lượng cho liên lụy ở, mà lại nguồn lực lượng này khá cường đại, mặc kệ Diệp Tử Vân nghĩ như thế nào muốn tránh thoát đều khó mà làm đến. Quanh thân phảng phất là có vô số đạo xiềng xích, đem hắn thân thể đều khóa lại. Không có người có thể trói buộc chặt ta. Hư vô chi giới cũng không được. Diệp Tử Vân phẫn nộ giống to, đem tự thân chi lực không ngừng vận chuyển. Rầm rầm rầm. Lực lượng của hắn quá kinh khủng, như vậy không hề cố kỵ thi triển ra, khiến cho đạo này khe hở hư không bị nổ tung càng nhiều. Toàn bộ hư vô chi giới tựa hồ cũng tại tùy theo rung động. Mặc kệ là khoảng cách xa xôi bao nhiêu sinh linh, giờ phút này đều có một loại không hiểu hoảng hốt cảm giác, lo sợ bất an. Tại Diệp Tử Vân không ngừng tránh thoát phía dưới, thân thể của hắn một chút xíu xâm nhập khe hở hư không, dần dần muốn thoát ly hư vô chi giới. Hắn vậy mà thật làm được đối kháng toàn bộ hư vô chi giới lực lượng. Mặc dù không có bước vào siêu thoát chi cảnh, nhưng cũng đang dùng phương thức của mình cưỡng ép thoát khỏi hư vô chi giới. Cái này tại Dĩ Vãng là không có bất kỳ người nào có thể làm được. Cho dù là Diệp Thanh Vân ở chỗ này nhìn thấy, cũng muốn nói một câu như phê. Đương nhiên, như phê về như phê. Phương pháp không đối mặc dù lại cố gắng như thế nào, cũng chỉ có thể là tốn công vô ích. Ngay tại Diệp Tử Vân cảm thấy có thể dùng phương thức của mình thoát khỏi hư vô chi giới thời điểm, ông, toàn bộ hư vô chi giới phát ra một đạo trầm thấp tiếng vù vù. Sức mạnh vô cùng vô tận từ hư vô chi giới chỗ sâu quần quần không dứt cuốn tới, cùng nhau thêm tại Diệp Tử Vân trên thân. Diệp Tử Vân thân hình bị cấp tốc kéo lại, lần này hắn thậm chí đều không có phản kháng chỗ trống, đã là trực tiếp bị lôi trở lại hư vô chi giới. Ông, bị hắn mở ra tới khe hở hư không, cũng tại thời khắc này trực tiếp khép lại. Diệp Tử Vân mặt mũi tràn đầy âm trầm đứng ở nơi đó, trong lòng hiện ra trước nay chưa có phẫn nộ. Hắn tự xưng là không gì làm không được, nhưng không cách nào đặt chân siêu thoát chi cảnh, liền vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi hư vô chi giới đối với hắn trói buộc. Lý Nhị Cẩu cùng Diệp Tử Vân đều có thể dùng siêu thoát chi lực cưỡng ép đi hướng những giới vực khác, mà hắn Diệp Tử Vân lại không làm được đến mức này. Cái này khiến hắn cảm thấy mình từ đầu đến cuối so ra kém hai người kia. Mặc dù cái này hư vô chi giới mênh mông vô biên, nhưng nếu là không có khả năng tùy tâm sở dục rời đi nơi này đi hướng những giới vực khác, vậy đối với Diệp Tử Vân mà nói cái này hư vô chi giới lại lớn cũng có một loại lao ngục cảm giác. Đây là hắn không cách nào tiếp nhận. Ta đã thử các loại biện pháp, vừa rồi cũng nghĩ cưỡng ép rời đi hư vô chi giới, nhưng vì sao hay là làm không được? Hẳn là ta coi là thật thiếu sót thứ gì trọng yếu, cho nên mới sẽ như vậy. Diệp Tử Vân nhìn một chút hai tay của mình, không khỏi nghĩ đến Diệp Thanh Vân. Chẳng lẽ nhất định phải tìm hắn mới được sao? Một bộ áo trắng, bình tĩnh an tường nằm tại một tòa hoang vu trong sơn cốc. Trong sơn cốc cỏ cây không sinh, càng vô sinh linh, phương viên vạn dặm cũng tận là tĩnh mịch cắt vàng đại địa. Nhìn càng tịch liêu hoang vu, mà nằm ở trong sơn cốc người kia, quanh thân sinh cơ hoàn toàn không có, liền liền tâm nhảy cũng ngừng. Phản phất đã chết đi, nhưng ở thân thể của hắn phụ cận, trận trận pháp chuẩn chi lực không ngừng tràn ngập. Hiển nhiên cũng không phải là thật chết đi. Người này chính là Diệp Thanh Vân, đồng thời chính là Diệp Thanh Vân bản thể. Hắn thời khắc này bộ dáng, đã cùng tương lai áo trắng Diệp Thanh Vân càng tương tự. Khi Diệp Thanh Vân mở hai mắt ra một chớp mắt kia, nguyên bản hoang vu vắng lặng sơn cốc cùng sa mạc, lại là trong nháy mắt trở nên sinh cơ rạt rào. Xanh đúng tươi tốt, sinh linh trải rộng, hoàn toàn cùng trước đó là hai cái bộ dáng. Đây cũng không phải là huyễn tượng, mà là Diệp Thanh Vân đã là đem ác mộng cấp pháp chuẩn triệt để dung hội quán thông, trở thành chính mình tùy tâm sở dục nắm giữ lực lượng. Hắn có thể cho ác mộng cấp pháp chuẩn tùy ý tràn ngập, để thiên địa không có một mảng cỏ, cũng có thể đem nguồn lực lượng này đều thu hồi, để thiên địa tái hiện sinh cơ. Trong năm thời gian, Diệp Thanh Vân làm có thể xa xa không chỉ những này. Hắn đem Lý Nhị Cẩu bạo lộ ra tất cả pháp chuẩn chi lực, đều đã nắm giữ đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, không kém hơn Chí Cao Đại Đạo. Điểm này là Diệp Tử Vân không cách nào so sánh. Diệp Tử Vân đồng dạng tại trăm năm thời gian đem pháp chuẩn chi lực lĩnh ngộ được cảnh giới rất cao, nhưng so với Diệp Thanh Vân vẫn còn có một chút chênh lệch. Chút chênh lệch này là hư vô chi giới bản thân tạo thành. Hư vô chi giới bài xích pháp chuẩn chi lực, cho nên Diệp Tử Vân đang tu luyện pháp chuẩn chi lực thời điểm sẽ thời thời khắc khắc nhận hư vô chi giới ảnh hưởng. Coi như ẩn thân tại hoàn vũ trong thế giới, ảnh hưởng này cũng sẽ không biến mất. Nhưng Diệp Thanh Vân cũng sẽ không có vấn đề như vậy. Hắn cũng tương tự cảm nhận được hư vô chi giới đối với pháp chuẩn chi lực bài xích. Bất quá đã đưa thân tại siêu thoát chi cảnh, Diệp Thanh Vân có thể dùng siêu thoát chi cảnh đến thoát khỏi hư vô chi giới đối tự thân ảnh hưởng. Đây cũng là Diệp Thanh Vân chính mình một lần tình cờ phát hiện, cũng làm cho Diệp Thanh Vân minh bạch siêu thoát chi lực đối với hư vô chi giới mà nói, đúng là một cỗ là đặc biệt nhất lực lượng, có thể toàn diện thoát khỏi hư vô chi giới. Ông, một bóng người đột ngột xuất hiện ở trong sân gốc, đi tới Diệp Thanh Vân trước mặt. Là ngươi? Diệp Thanh Vân trông thấy người tới, cũng không cố ý bên ngoài chi sắc, ngược lại là lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Người tới chính là mặt mũi tràn đầy phiền muộn âm trầm Diệp Tử Vân. Mà đối với Diệp Tử Vân vừa rồi làm cái gì, Diệp Thanh Vân nhất thanh nhị sở. Động tĩnh lớn như vậy, toàn bộ hư vô chi giới đều bị hắn cho chấn động, Diệp Thanh Vân muốn không biết cũng khó khăn. Mà nhìn xem Diệp Thanh Vân thời khắc này bộ dáng, Diệp Tử Vân lông mày cũng là lập tức nhăn lại. Ngươi ngược lại là càng lúc càng giống tương lai cái kia Diệp Thanh Vân. Diệp Tử Vân mang theo trào phúng nói. Diệp Thanh Vân lắc đầu bật cười. Tương lai cũng tốt, đi qua cũng được, đều là chính ta thôi, người cuối cùng sẽ một mực đi lên phía trước. Diệp Tử Vân lời nhắc cùng Diệp Thanh Vân vô nghĩa, lúc này thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Siêu thoát chi cảnh, ta đến tột cùng còn thiếu sót cái gì? Vì sao từ đầu đến cuối không cách nào lĩnh ngộ? Đây cũng là Diệp Tử Vân lần thứ nhất chủ động hướng Diệp Thanh Vân thỉnh giáo. Mặc dù nội tâm rất không nguyện ý, nhưng Diệp Tử Vân cuối cùng vẫn là làm ra lựa chọn như vậy. Hắn cảm thấy mình đây không tính là hướng Diệp Thanh Vân cúi đầu, chỉ là đơn thuần muốn biết được như thế nào bước vào siêu thoát chi cảnh thôi. Ân, tuyệt đối không tính. Nhìn xem Diệp Tử Vân cái kia ra vẻ chấn định bộ dáng, Diệp Thanh Vân nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ. Kỳ thật ngươi khiếm khuyết đồ vật, chính ngươi cũng sớm đã xem rõ ràng. Chỉ là ngươi cũng không nguyện ý đi tin tưởng, càng không muốn đi thừa nhận tôi. Diệp Thanh Vân từ tốn nói. Diệp Tử Vân lông mày lập tức nhăn lại. Ngươi đang nói cái gì? Nếu ta biết nên làm như thế nào nói, cần gì phải đến hỏi ngươi? Diệp Thanh Vân lắc đầu, tùy ý từ bên cạnh lấy xuống một đóa hoa nhỏ. Tựa như là đóa hoa này, nó mặc dù nhỏ yếu không gì sánh được, nhưng cũng có siêu thoát hư vô cơ hội. Mà ngươi, mặc dù vô cùng cường đại, nhưng tại trình độ nào đó tới nói lời nói, vẫn còn so ra kém cái này nhiều hoa nhỏ. Ngươi hiểu sao? Chương 2971 bị bảy một đạo chương 2971 bị bảy một đạo Diệp Tử Vân, ta ngộ cái chân con bà ngươi. Há miệng ngậm miệng cũng làm người ta ngộ ngộ ngộ, cái kia đang chết hòa thượng tuệ không cũng là cái này chết đức hạnh. Tại cái kia cổ thần lao bát thể nội mỗi ngày cho mình giảng kinh, kể xong một đoạn liền đến một câu thí chủ ngươi hiểu sao? Đơn giản không nên quá tra tấn. Ta liền không nên tới hỏi ngươi. Diệp Tử Vân hừ lạnh một tiếng, quay người liền muốn rời đi. Đừng nóng nội. Diệp Thanh Vân ngăn cản hắn. Ngươi nếu thật muốn cảm thụ một chút siêu thoát chi lực, ta có thể giúp ngươi một lần. Nghe nói như thế, Diệp Tử Vân nguyên bản rời đi thân ảnh cũng dừng lại, quay đầu nhìn về hướng Diệp Thanh Vân. Giúp ta? Ngươi muốn làm sao giúp? Diệp Thanh Vân tiện tay đối với nơi xa vung lên. Một đạo khe hở hư không trống rông xuất hiện. Mặc dù không lớn, lại cực kỳ thâm thúy, mà lại tựa hồ đã đả thông cùng với những cái khác giới vực thông đạo. Từ đó có thể cảm nhận được từng luồng đến từ những giới vực khác khí tức. Ta có thể dẫn ngươi đi một chuyến giới vực góc chết, Lý Nhị Cẩu tên kia hẳn là cũng ở nơi đó. Diệp Thanh Vân nói như thế. Giới vực góc chết? Diệp Tử Vân mày nhăn lại, hiển nhiên không rõ lắm đó là cái địa phương nào. Đó là mở miệng chi giới cùng hư vô chi giới cái hở, cái kia Lý Nhị Cẩu mỗi một lần muốn đi vào hư vô chi giới, nó bản thể đều sẽ dừng lại tại giới vực góc chết. Nghe được Diệp Thanh Vân nói như vậy, Diệp Tử Vân lập tức đối với cái này cái gọi là giới vực góc chết sinh ra hiếu kỳ. Chủ yếu nhất, hắn có thể từ đó cảm nhận được siêu thoát chi lực vận dụng. Có lẽ đây cũng là chính mình lĩnh ngộ siêu thoát chi lực thời cơ. Chỉ bất quá muốn tìm cầu Diệp Thanh Vân trợ giúp, còn muốn Diệp Thanh Vân mang theo chính mình đi giới vực góc chết, cái này khiến Diệp Tử Vân trong lòng rất khó chịu. Tương đương không thoải mái. Rõ ràng ta kẻ đáng ghét nhất chính là Diệp Thanh Vân, bây giờ lại phải có cầu ở hắn, quả nhiên là kéo không xuống cái mặt này. Cũng bởi vậy, Diệp Tử Vân nhìn qua đầu khe hở hư không, lại là trầm mặc không nói. Diệp Thanh Vân tựa hồ nhìn ra Diệp Tử Vân xấu hổ, mỉm cười cũng không lên tiếng giễu cợt hắn cái gì. Nếu là trước đây, Diệp Thanh Vân tất nhiên sẽ tổn hại bên trên hai câu, làm một chút Diệp Tử Vân tâm thái, sau đó mới dẫn hắn đi hướng giới vực góc chết. So với Di Vãng, Diệp Thanh Vân trở nên càng tăng nhiệt độ hơn cùng rất nhiều. Kỳ thật ta mang lên ngươi, cũng không chỉ là vì giúp ngươi, mà là ta sợ một người không đối phó được cái kia Lý Nhị Cẩu. Cần ngươi giúp ta một chút sức lực. Diệp Thanh Vân cố ý nói ra. Những lời này cũng coi là cho Diệp Tử Vân một bậc thang. Diệp Tử Vân nghe vậy nhẹ gật đầu. Nếu như thế, vậy ta cùng ngươi đi một chuyến cũng là không sao. Diệp Thanh Vân cười không nói, thi triển siêu thoát chi lực. Ông. Một cỗ như có như không lực lượng kỳ dị bọc lại Diệp Tử Vân. Mà Diệp Tử Vân mặc dù có chỗ phát giác, nhưng căn bản không cách nào chạm tới nguồn lực lượng này tồn tại. Tựa như là có một đoàn thanh phong, nhu hòa đem chính mình bao vây lại. Chỉ thế thôi. Đây chính là siêu thoát chi lực. Không đợi Diệp Tử Vân hỏi nhiều, Diệp Thanh Vân đã dẫn đầu tiến nhập khe hở hư không bên trong. Diệp Tử Vân chưa làm do dự, cũng lập tức đuổi theo kịp Diệp Thanh Vân. Lần này, Diệp Tử Vân thuận lợi tiến nhập khe hở hư không, đồng thời một đường xâm nhập. Nhưng ngay sau đó, hư vô chi giới lại lần nữa xuất hiện từng đạo mịt mở chi lực, muốn đi tóm lấy Diệp Tử Vân, không để cho thoát ly hư vô chi giới. Nhưng khi hư vô chi giới lực lượng chạm tới Diệp Tử Vân quanh thân siêu thoát chi lực lúc, lập tức liền lui trở về. Không cách nào lại hạn chế Diệp Tử Vân. Diệp Tử Vân mười phần chấn kinh. Siêu thoát chi lực có thể hoàn toàn thoát khỏi hư vô chi giới, cho dù là dùng tại trên thân người khác cũng có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả. Ta rốt cục có thể rời đi hư vô chi giới, đi hướng những giới vực khác. Đây chính là chân chính siêu thoát sao? Diệp Tử Vân tâm tình có chút hưng phấn, nhưng nghĩ đến cố này siêu thoát chi lực cũng không phải là chính mình nắm giữ, lại không khỏi có chút thất lạc cùng tiếc nuối. Hắn nhìn về phía trước Diệp Thanh Vân, lần thứ nhất đối với cái này kẻ đáng ghét nhất có một tia kính nể. Đến. Nhưng vào lúc này, Diệp Thanh Vân đột nhiên nói một tiếng. Hai người một trước một sau, riêng phần mình vượt qua trùng điệp hư không, tiến nhập một chỗ kỳ dị giữa thiên địa. Giới vực góc chết. Diệp Tử Vân một mặt chấn kinh, hắn nhìn qua bốn phía mê miễn ly kỳ hết thảy, cảm thụ được trận trận xa lạ khí tức cùng lực lượng. Đây là hoàn toàn khác với hư vô chi giới địa phương, một mảnh chưa bao giờ chạm đến qua địa phương. Có thể lại tới đây, nói rõ hắn cùng Diệp Thanh Vân đã là chân chính rời đi hư vô chi giới. Đây chính là giới vực góc chết sao? Diệp Tử Vân tự lẩm bẩm. Còn không đợi Diệp Tử Vân tinh tế cảm thụ nơi này hết thảy, một cỗ uy áp kinh khủng đã là hàng lâm tại trên thân hai người. "Hừ, ta còn chưa từng đi tìm các ngươi, không nghĩ tới các ngươi thế mà chủ động đến đây." Đây là Lý Nhị Cầu thanh âm. Chỉ gặp cách đó không xa, Lý Nhị Cầu hóa thành một đạo chói mắt lưu quang, trong khoảnh khắc liền đã đứng ở Diệp Thanh Vân cùng Diệp Tử Vân phụ cận. Diệp Tử Vân hơi híp mắt lại, lộ ra một vòng chiến ý mãnh liệt. Hắn có thể cảm nhận được Lý Nhị Cầu quanh thân cường hãn khí tức kinh người, đây là chỉ có bản thể mới có thể có được khí tức. So với lúc đó ở trên trời bụi cổ vực phụ cận giao chiến lúc Lý Nhị Cầu, rõ ràng muốn mạnh hơn không ít. Đây mới thực sự là có được hoàn toàn lực lượng Lý Nhị Cầu. Xem ra đây chính là bản thể của ngươi, như vậy mới đúng thôi, trước đó ngươi căn bản cũng không có thể làm cho ta tận hứng. Diệp Tử Vân nghe răng cười nói ra. Nói khoác mà không biết ngượng, các ngươi cái gọi là chí cao đại đạo đã bị ta toàn bộ lĩnh ngộ, trong mắt ta các ngươi đã không có bất kỳ bí mật. Mặc dù hai người các ngươi đồng loạt ra tay, cũng vô pháp cùng ta chống lại. Lý Nhị Cầu mặt lộ cùng nạo, trong lời nói để lộ ra một cỗ không có gì sánh kịp cường đại tự tin. Mắt Trần có thể thấy, chí cao đại đạo khí tức tại Lý Nhị Cầu quanh thân phun ra nuốt vào không thôi, mà lại không phải một loại, là mấy loại chí cao đại đạo khí tức đều đã đạt đến 10 phần hùng hậu trình độ. Phá diệt, âm dương, nhân quả, hư không, luân hồi, sáng sinh, tuyến nguyệt, hỗn độn, tám loại chí cao đại đạo lực lượng đều xuất hiện ở Lý Nhị Cầu trên thân. Chỉ có Vĩnh Hằng đại đạo cùng Tín Ngưỡng đại đạo chưa từng xuất hiện. Vĩnh Hằng đại đạo bởi vì quá mức huyền diệu, mặc dù hắn đã từng gặp qua cũng vô pháp tại trong vòng trăm năm lĩnh ngộ ra đến. Mà Tín Ngưỡng Lý Nhị Cầu căn bản liền không có gặp qua Diệp Thanh Vân các loại bất luận kẻ nào thi triển qua, tự nhiên cũng không có chỗ đi lĩnh ngộ. Nhưng dù vậy, tám loại chí cao đại đạo tề tụ một thân, lại đều đạt đến cảnh giới cực cao, đây đã là tương đương kinh khủng. Hiện tại Lý Nhị Cầu tuyệt đối so với ngay từ đầu chỉ hiểu được pháp chuẩn chi lực Lý Nhị Cầu càng thêm cường đại. Tiểu tử ngươi ngược lại là rất có thể trông nha. Diệp Tử Vân lạnh lùng cười một tiếng, đồng dạng đem tự thân lĩnh ngộ pháp chuẩn chi lực thi triển đi ra. Chỉ tiếc, ngươi sở hội bất quá là da lông mà thôi. Lý Nhị Cầu hơi híp mắt lại, một tia đăm chiêu lướt qua. Tựa hồ nhìn ra cái gì? Mặc dù cùng hắn liên thủ không phải cái gì hảo quang sự tình, nhưng trước thu thập cái này Lý Nhị Cầu, lại đến cùng Diệp Thanh Vân phân cao thấp. Cuối cùng chỉ có ta mới là hắn Diệp Thanh Vân duy nhất đối thủ. Diệp Tử Vân thầm nghĩ lấy, cố nhiên không nguyện ý cùng Diệp Thanh Vân liên thủ, nhưng Lý Nhị Cầu cũng thực là một tên kinh địch. Liên thủ liền liên thủ đi. Sau đó sẽ cùng Diệp Thanh Vân phân cái cao thấp liền có thể. Trận chiến này, người ta Diệp Tử Vân vừa mới quay đầu, đã thấy Diệp Thanh Vân đã quay đầu chui vào khe hở hư không. Ta về trước đi tắm rửa, ngươi trước tiên ở chỗ này ứng phó. Diệp Thanh Vân chỉ để lại câu nói này, cả người đã chạy trốn. Lưu lại Diệp Tử Vân cùng Lý Nhị Cầu cùng nhau ngốc trệ. Diệp Tử Vân, hắn vừa định đi đem Diệp Thanh Vân bắt trở lại, lại phát hiện chính mình vậy mà không cách nào rời đi giới vực này góc chết. Rõ ràng là Diệp Thanh Vân lấy đi trước đó bao phủ tại Diệp Tử Vân trên người siêu thoát chi lực. Không có siêu thoát chi lực, Diệp Tử Vân căn bản là không có cách rời đi giới vực góc chết. Nói cách khác, Diệp Tử Vân bị vây ở địa phương này. Diệp Tử Vân, ta thao nghĩ ra đập lớn. Chương 2972 mạnh nhập mờ mịt chi giới, chương 2972 mạnh nhập mờ mịt chi giới, Diệp Tử Vân người đều choáng váng. Nam lắc cái đại tạo. Cái thằng chó này cũng quá đạp mã không biết xấu hổ, thật sự là quay đầu liền chạy a một chút cũng không mang theo do dự. Trực tiếp đem chính mình cho đặt xuống nơi này. Chạy còn chưa tính, còn đem siêu thoát chi lực cho lấy đi, người đây rõ ràng chính là cố tình nha. Không khỏi có chút quá tận lực. Có thể hay không hơi làm người nha. Đối diện Lý Nhị Cầu cũng nhìn có chút ngộng. Tình huống như thế nào? Hai người này không phải cùng nhau liên thủ đến đánh chính mình sao? Làm sao trong lúc bất chợt chạy một cái, mà lại lưu tại nơi này cái này một cái còn hết sức tức giận. Hai người bọn họ đây là chính mình cùng chính mình nội chiến. Nhưng rất nhanh, Lý Nhị Cầu liền nhìn ra đầu mối. Thì ra là thế. Lý Nhị Cầu trên mặt nổi lên một tia đùa cợt dáng tươi cười, ánh mắt trêu tức nhìn chằm chằm Diệp Tử Vân. Tuy nói ngươi cùng cái tia Diệp Thanh Vân giống nhau như lúc, ngay cả khí tức đều hoàn toàn giống nhau, nhưng ngươi dù sao không phải Diệp Thanh Vân, cũng không nắm giữ siêu thoát chi lực. Ngươi là bị hắn mang vào. Diệp Tử Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Nhị Cầu, không chút khách khí đánh trả. Thì tính sao? Ngươi bất quá cũng là bại tướng dưới tay ta thôi, chỉ có thể như cái chuột một dạng trốn ở đây loại địa phương. Lý Nhị Cầu cười ha ha, cả người lộ ra dễ dàng không ít. Vừa rồi hắn đối mặt Diệp Thanh Vân cùng Diệp Tử Vân thời điểm, tuy nói lộ ra cuồng ngạo cường thế, nhưng trên thực tế trong lòng cũng là tương đương kiên kỵ. Đơn đả độc đấu, hắn không sợ bất kỳ một cái nào. Nhưng muốn nói một cái đánh hai cái, áp lực kia thật sự là có chút lớn. Nhưng muốn nói chỉ có Diệp Tử Vân một người lời nói, Lý Nhị Cầu liền không có cái gì áp lực. Kỳ thật ta rất hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng cái kia Diệp Thanh Vân là quan hệ như thế nào? Lý Nhị Cầu cũng không đội lấy xuất thủ, ngược lại là một bộ muốn cùng Diệp Tử Vân hào hào trò chuyện chút tư thế. Chủ động mở lời hỏi, ta có thể nhìn ra được, lực lượng của ngươi cùng hắn hoàn toàn tương đương, nhưng ngươi tựa hồ cũng không phải phân thân của hắn, cũng không phải máu của hắn thân. Vậy ngươi đến tột cùng là cái gì? Tổng không đến mức giống như ta, là cái kia Diệp Thanh Vân kính tượng người đi. Diệp Tử Vân khuôn mặt băng lãnh nhìn xem Lý Nhị Cầu, ta là cha ngươi. Lời này vừa nói ra, Lý Nhị Cầu thần sắc lập tức liền cứng ở trên mặt. Thô bỉ, ta Lý Mô Nhân như thế lễ phép nói chuyện với ngươi, muốn cùng ngươi tốt nhất trò chuyện chút nhân sinh cùng lý tưởng, ngươi thế mà miệng ra thô bị nói như vậy, quả nhiên là có chút mạo muội. Khó trách một mực lôi kéo khuôn mặt, giống như với ai đều có thâm cựu đại hận giống như. Ha ha, ngươi có phải hay không cảm thấy mình không như Lá Thanh Vân? Dù sao hắn nắm giữ siêu thoát chi cảnh lực lượng, mà ngươi các phương mặt không kém gì hắn, lại không cách nào có được siêu thoát chi lực. cho nên trong lòng ngươi một mực rất ghen ghét hắn. Không cần không thừa nhận, ta Lý Nhị Cầu luôn luôn nhìn người rất chuẩn, tâm tư của ngươi ta một chút liền có thể nhìn ra được. Diệp Tử Vân mặt không biểu tình, nhưng cũng không có mở miệng phản bác, tựa hồ là muốn nhìn một chút cái này Lý Nhị Cầu còn có thể nói ra hoa gì đến. Ngươi vẫn muốn siêu việt Diệp Thanh Vân, nhưng từ đầu đến cuối đều là bị hắn đè ép một đầu, mà lại trong lòng ngươi đầu vô cùng rõ ràng, mặc kệ ngươi làm thế nào, siêu thoát chi cảnh thủy chung là giữa các ngươi không cách nào vượt qua trên lệnh. Nói như thế, ngươi cùng hắn mới thật sự là địch nhân, mà ta Lý Nhị Cầu mới hẳn là bằng hữu của ngươi. Ta còn có thể nói cho ngươi, như thế nào chân chính bước vào siêu thoát chi cảnh, không bằng chúng ta liên thủ, cùng một chỗ đối phó cái kia Diệp Thanh Vân như thế nào? Lý Nhị Cầu nói mười phần thành khẩn, lại trong thanh âm mang theo một cỗ không hiểu mà cường thế lực lượng, tựa hồ muốn ảnh hưởng Diệp Tử Vân tâm thần. Đây cũng là tâm ma pháp chuẩn lực lượng, có thể đem tâm ma pháp chuẩn lực lượng chất chứa tại trong thanh âm, từ đó ảnh hưởng đến thiên địa vạn vật. Đương nhiên, đối với đồng dạng lĩnh ngộ tâm ma pháp chuẩn Diệp Tử Vân mà nói, chút cho vật ấy đối với hắn căn bản cũng không có ý nghĩa gì. Về phần Lý Nhị Cầu nói tới liên thủ, Diệp Tử Vân cũng đồng dạng không có khả năng đáp ứng. Hắn không có hứng thú cùng bất luận kẻ nào liên thủ, mà lại Diệp Tử Vân chân chính coi là đối thủ người chỉ có Diệp Thanh Vân. Hắn chỉ có dựa vào lấy lực lượng của mình siêu việt Diệp Thanh Vân, mới xem như đột phá bản thân. Cùng Lý Nhị Cầu liên thủ, ngươi Lý Nhị Cầu lại là cái thá gì? Có tư cách cùng ta liên thủ? Ngươi cái này cái gọi là mở miệng chí tôn, nguyên lai chỉ có ngần ấy lòng dạ sao? Diệp Tử Vân một mặt khinh bỉ nhìn xem Lý Nhị Cầu, trong giọng nói càng là mang theo một vòng thất vọng. Ngươi nói cái gì? Lý Nhị Cầu khẽ giật mình, có chút không biết rõ Diệp Tử Vân trong lời nói chi ý. Nếu là Diệp Thanh Vân ở chỗ này, hắn là tuyệt đối sẽ không nói cái gì liên thủ nói như vậy, sẽ chỉ dùng thực lực đánh bại ta. Ngươi so sánh với hắn, quả thực là kém không ít. Diệp Tử Vân những lời này, có thể nói là tương đương chu tâm. Dù là Lý Nhị Cầu bực này xảo trá thâm trầm hạng người, trong lúc nhất thời cũng có chút tâm tính bất ổn. Ha ha, ngươi nói không sai, ta xác thực không nên nói cho ngươi những này. Lý Nhị Cầu phát ra cười lạnh một tiếng. Vừa vặn, liền dùng ngươi đi thử một chút ta nắm giữ trí cao đại đạo, cùng các ngươi so sánh có thể hay không càng hơn một bậc. Đánh thì đánh, làm gì nhiều lời. Diệp Tử Vân sớm đã chiến ý toàn bộ triển khai. Dù sao cũng không thể rời bỏ cái địa phương quỷ quái này, chẳng cùng cái này Lý Nhị Cầu buông tay một trận chiến. Hai đại cương giả tại giới vực này trong góc chết buộc phát một trận chiến. Lúc này Diệp đại tiên người vẫn thật là trở về một chuyến phủ Vân Sơn. Ở sau núi Sơn Tuyền bên trong thư thư phục phục tắm rửa một cái. Ta Diệp đại tiên người từ trước tới giờ không lâm trận bỏ chạy. Nói đi cũng phải nói lại tắm rửa, đó chính là trở về tắm rửa. Từ đầu đến chân cùng một chỗ địa phương đều không mang theo thiếu. Diệp Thanh Vân lại đi dưới núi trong trấn đầu đi vòng vo một vòng, xem chừng thời gian cũng không còn nhiều lắm. Lúc này chuẩn bị bắt đầu hành động. Diệp Thanh Vân sớm đã làm xong dự định. Thừa dịp Lý Nhị Cầu bản thể cùng Diệp Tử Vân tại giới vực kia trong góc chết đại chiến, hắn muốn đi một chuyến mở miệng chi giới. Nhìn xem mở miệng chi giới tình huống đến tột cùng như thế nào. Luôn luôn để cái này Lý Nhị Cầu hướng hư vô chi giới chui cũng không phải sự tình, Diệp Thanh Vân khẳng định cũng muốn đi hắn Lý Nhị Cầu hang ổ nhìn một cái mới được. Nếu có tất yếu, cũng có thể tại mở miệng chi giới lưu lại một chút thủ đoạn. Mà Diệp Thanh Vân muốn đi hướng mở miệng chi giới phương thức, cùng Lý Nhị Cầu cũng không giống nhau. Hắn sẽ không trải qua giới vực góc chết, mà là trực tiếp từ hư vô chi giới tiến vào mở miệng chi giới. Mặc dù chưa từng thử qua, nhưng Diệp Thanh Vân thử nghĩ qua rất nhiều lần, cảm thấy trực tiếp từ hai đại giới vực xuyên thẳng qua hẳn là có thể. Giờ phút này, Diệp Thanh Vân đứng tại mênh mông vô biên hư vô chi giới, quanh thân siêu thoát chi lực đã vận chuyển. Chỉ gặp Diệp Thanh Vân một bước phóng ra, thân hình đã trở nên mờ mèo, giống như một đạo vòng xoáy, chậm rãi biến mất ngay tại chỗ. Diệp Thanh Vân tại trong hư không trùng điệp ghé qua mà qua, nương tựa theo siêu thoát chi lực không chịu đến bất kỳ trói buộc, một đường tiến lên, cho đến Diệp Thanh Vân cảm nhận được một cỗ mơ hồ lực bài xích. Nhanh đến, chỉ cần có thể cảm nhận được lực bài xích này, Diệp Thanh Vân liền biết mình đã tiếp cận mở miệng chi giới. Giống như Lý Nhị Cầu lại nhận hư vô chi giới bài xích, Diệp Thanh Vân nếu là tiếp cận hoặc là tiến vào mở miệng chi giới, cũng tương tự lại nhận mở miệng chi giới bài xích. Nhưng coi như lại bài xích, Diệp Thanh Vân lần này cũng muốn đi vào. Vâng, một đạo bích trướng bị Diệp Thanh Vân cưỡng ép đột phá. Thân hình của hắn đã là đi tới một chỗ khác giới vực, chân chính dáng lâm mở miệng chi giới. Chương 2973 lưu lại một chút thủ đoạn. Chương 2973 lưu lại một chút thủ đoạn. Hơi có vẻ mông mông bụi bụi thiên cung, bao la hùng tráng đại địa, thanh sơn nguy nga, bích tú nước sông. Nhìn một cái, ngược lại là cùng hư vô chi giới rất nhiều địa phương có rất mạnh đã thị cảm, phản phất đã nhìn thấy qua rất nhiều chỗ dạng này thiên địa. Đây là Diệp Thanh Vân lần đầu tiên tới mở miệng chi giới, cũng là lần đầu cảm nhận được giới vực này đối với mình sinh ra lực bài xích, so Diệp Thanh Vân trong tưởng tượng còn muốn càng thêm mãnh liệt. Vẹn vẹn chỉ là vừa mới giáng lâm mở miệng chi giới, Diệp Thanh Vân liền có một loại bị vô số bàn tay nắm chặt thân thể dùng sức xé rách cảm giác. Những này vô hình bàn tay bắt nguồn từ mở miệng chi giới trong cõi u minh lực lượng, muốn đem chính mình cái này đến từ dị vực tồn tại hoàn toàn gạt bỏ xé nát. Nhưng Diệp Thanh Vân cường đại cỡ nào, mở miệng chi giới lực lượng căn bản không có khả năng đem Diệp Thanh Vân gạt bỏ, bất quá lại có thể đem Diệp Thanh Vân cưỡng ép đuổi ra ngoài. Bởi vì Diệp Thanh Vân siêu thoát chi lực đến mở miệng chi giới quả nhiên cũng khó mà thi triển ra được, mà đã mất đi đối kháng toàn bộ giới vực siêu thoát chi lực, Diệp Thanh Vân tự nhiên cũng vô pháp cưỡng ép lưu tại mở miệng chi giới. Cảm thụ được quần quần không dứt giáng lâm trên người mình lực bài xích, Diệp Thanh Vân biết mình chỉ có thể lại dừng lại chốc lát. Căn bản là không có cách thăm dò đến quá nhiều đồ vật, nhưng trong khắp thời gian này cũng đầy đủ Diệp Thanh Vân lưu lại một chút hậu thủ. Giống như cái kia Lý Nhị Cầu mỗi một lần đến hư vô chi giới một dạng, không có khả năng cái gì cũng không làm liền rời đi. nhiều ít vẫn là sẽ lưu lại một chút thủ đoạn. Diệp Thanh Vân muốn làm cũng là như thế. Một tôn hơi có vẻ thô ráp mục điêu, bị Diệp Thanh Vân tiện tay nhét vào cách đó không xa trên một ngọn núi. Diệp Thanh Vân nhìn xem mục điêu chìm vào trong bùn đất, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Sau một khắc, hắn bị mờ mịt chi giới tụ đến lực lượng cưỡng ép đánh ra. Đương nhiên, đây là Diệp Thanh Vân chưa từng chủ động đối kháng mờ mịt chi giới, mới có thể nhanh như vậy liền bị đuổi ra ngoài. Nếu là cưỡng ép chống cự, lấy Diệp Thanh Vân lực lượng còn có thể lại nhiều kiên trì một chút thời gian, thậm chí có thể giống cái kia Lý Nhị Cầu, thừa dịp thời gian ngắn ngủi này tranh thủ thời gian tìm nữ nhân lưu lại huyết mạch của mình hậu đại. Sau đó dựa vào huyết mạch hậu đại, đến vì chính mình sáng tạo ra có thể giáng lâm ở đây phù hợp nhục thân. Tuy nói cũng là một biện pháp rất tốt, nhưng Diệp Thanh Vân dù sao không phải Lý Nhị Cầu loại này không điểm mấu chốt đồ chơi. Sinh con loại chuyện này sao có thể ép buộc đâu? Cái này không được ngươi tình ta nguyện sao? Lại nói, thời gian như thế vội vàng, đơn thuần vì sinh đứa bé, vậy còn có cái gì niềm vui thú nha? Hoàn toàn lấy sinh con làm mục đích một loại nào đó hành vi, căn bản là không có chút nào niềm vui thú có thể nói. Ta Diệp mỗi người tuyệt đối không làm loại chuyện này. Khi Diệp Thanh Vân rời đi về sau, nơi này cũng hạ một trận mưa to. Trọn vẹn hạ 3 ngày 3 đêm, khiến cho không ít địa phương đều nước tràn thành lụt. Mà ngọn núi kia cũng tại nước mưa đổ vào phía dưới, thổ chất trở nên mềm mại, mục điêu cũng dần dần bị xông vào trong bùn đất, chỉ còn lại có gần nửa đoạn còn lộ ở bên ngoài. Cũng không biết qua bao nhiêu ngày, sát trời gặp ấm, đại địa xuân ý rạng rỡ, tựa hồ là đến đầu xuân thời tiết. Một chút phàm nhân khiêng nông cụ đi tới trên núi, dựa theo sớm đã phân chia tốt khu vực khai khẩn sơn điện. Bên trong một cái mang theo rách dưới mũ rộng đành, mặc áo ngắn quần áo còn xuống lao hán, tại sườn núi chỗ khai khẩn thuộc về mình sơn điện. Cái này còn xuống lao hán nhìn cũng có 60-70 tuổi, làn da thô ráp đen kịt, thần sắc chết lặng, hai mắt ra rời. Hắn bị phân đến ruộng đồng, cũng là người khác không muốn vị trí, lại nhỏ lại không bằng thẳng. Nhưng còn xuống lao hán không có lựa chọn nào khác, hắn chỉ cần có một mảnh đất đủ loại lương thực liền đủ hài lòng. Lao hán họ Trần, danh Phúc Mãn. Thúy Vi Sơn hạ bách tính bình thường, nguyên bản cũng giống như những người khác có vợ có con, có thể vận mệnh cho phép. Trần Phúc Mãn mặc dù danh tự lấy được rất tốt, nhưng hắn hơn nửa đời người này trên cơ bản không có hưởng qua cái gì phúc, lại cả đời đều tại kinh lịch lấy cực khổ. 10 tuổi ra mặt, cha mẹ liền song song qua đời. Dựa vào cơm trong nhà miễn cưỡng lớn lên, 19 tuổi cùng một nữ hài bị câm thành thân, sinh ra một đứa con gái, cũng coi là có chính mình tiểu gia. Trần Phúc Mãn cần cù chăm chỉ trồng trọt làm việc, nuôi sống thê tử của mình cùng nữ nhi, 3 năm đằng sau lại có một đứa con trai. Thời gian tựa hồ bắt đầu thay đổi tốt hơn. Khả Thiên có bất chấp phong vân, Trần Phúc Mãn nhi tử vừa đầy 6 tuổi, liền bị thôn bên cạnh một đám tiểu hài nhi tại vui đùa ầm ĩ ở giữa đẩy vào trong hồ nước. Đám kia tiểu hài nhi giải tán lập tức, thậm chí đều không có một cái đi gọi đại nhân tới. Kết quả chờ Trần Phúc Mãn trông thấy con trai mình thời điểm, đã là đến hoàng hôn, hắn đó mới 6 tuổi nhi tử đã cua toàn thân trắng bệch sưng. Trần Phúc Mãn khóc lớn nệ đất, hắn cầm nữ thê tử càng là nôn ra máu hôn mê, trực tiếp bệnh nặng không dậy nổi. Trần Phúc Mãn cô nén mất con thống khổ, là nhi tử đơn giản làm tang sự, vừa tỉ mỉ chiếu cố trên giường bệnh thê tử cũng đã 9 tuổi nữ nhi. Nữ nhi rất là hiểu chuyện, nho nhỏ niên kỷ đã biết giúp đỡ Trần Phúc Mãn xuống đất làm việc, sự tình trong nhà cũng sẽ giúp đỡ cùng một chỗ làm. Không có nhi tử, nữ nhi liền thành Trần Phúc Mãn duy nhất tưởng niệm. Lại gian nan qua 6 năm, Trần Phúc Mãn thê tử dần dần chuyển biến tốt đẹp, miễn cưỡng có thể xuống đất đi đường. Mà nữ nhi của hắn cũng đã 15 tuổi, mất con đau xót tựa hồ đã qua. Nhưng vận rủi cũng không rời đi người một nhà này. Trần Phúc Mãn nữ nhi bị trên thị trấn một nhà phú hộ nhìn trúng, cưỡng ép cưới làm tiểu thiếp. Mặc dù Trần Phúc Mãn kiệt lực phản đối, nhưng cũng không chịu nổi người ta mạnh cưới. Nữ nhi bị ép lấy chồng, năm thứ 2 liền cho phú hộ cuộc sống gia đình hạ một cái mang theo tiên thiên tàn tật nhi tử. Phú hộ nhà giận dữ, trực tiếp đem Trần Phúc Mãn nữ nhi đánh chết rồi, sau đó đem cái kia tiên thiên tàn tật anh hải ném cho Trần Phúc Mãn. Trần Phúc Mãn rõ ràng nhớ kỹ ngày đó, mình ôm lấy anh hải, kéo lấy nữ nhi thi thể yên lặng về tới trong nhà mình. Bởi vì nữ nhi chết thảm, nguyên bản bệnh tình hơi chuyển biến tốt đẹp cầm nữ thê tử lại một lần nhận lấy đả kích. Chết đệ bệnh nguy kịch, mấy ngày bên trong liền tắt thở rồi. Nữ nhi cùng thê tử, trong 1 tháng liên tiếp chết đi. Trần Phúc Mãn thương tâm gần chết, lòng như cho nguội, giáng chống đỡ mọi nơi để ý xong sự tình, liền nghĩ một sợi dây thừng treo cổ tại dưới mái hiên. Kết thúc đời này. Nhưng nhìn lấy một bên trong tã lót anh hải, Trần Phúc Mãn cuối cùng vẫn là hung ác không xuống tâm đến. Nửa đời người đều khổ như vậy đến đây, Lâm lão hay là có như thế một đứa bé trò chuyện lấy an ủi. Mặc dù là cái tiên tiên tàn tật hải tử, nhưng dù sao cũng là nữ nhi của mình sinh ra tới, cũng là hắn Trần Phúc Mãn ngoại tôn. Trần Phúc Mãn cứ như vậy nuôi dưỡng hải tử từ từ lớn lên. Có lẽ là bởi vì liên tiếp mất đi thân nhân, Trần Phúc Mãn đối với đứa cháu ngoại này càng coi trọng, cơ hồ là một tấc cũng không rời. Sợ hắn có cái ngoại ý muốn gì. Một mực tỉ mỉ che chở ra ngoại tôn 8 tuổi, Trần Phúc Mãn mang theo ngoại tôn xuống đất làm việc, kết quả vừa quay đầu công phu, ngoại tôn đã không thấy tăm hơi. Trần Phúc Mãn triệt để điên rồi, khắp nơi tìm kiếm mình ngoại tôn. Tìm không biết bao nhiêu ngày, chạy bao nhiêu địa phương, lại đều không thể tìm tới. Trần Phúc Mãn như vậy thành người cô đơn. Hắn cũng chưa suy nghĩ, mà là một người yên lặng còn sống. Làm bạn hắn chỉ có một đầu lão hoàng ưu. Trần Phúc Mãn chết lặng khai khẩn sơn điền, lão hoàng ưu ở phía trước chậm chạp lôi kéo xe trượt tuyết, một người một trâu đều chậm rãi, lộ ra dáng vẻ nặng nề. Bò hò nhưng vào lúc này, lão hoàng ưu trong lúc bất chợt dừng lại. "Lão hoàng kế, ngươi thế nào?" Trần Phúc Mãn khẽ ngẩng đầu, thân xác hơi chút chậm chạp nhìn về phía lão hoàng ưu. Đã thấy lão hoàng ưu đem đầu ngã vào trên mặt đất, dùng sức lay một chút. Một tôn mục điêu bị lão hoàng ưu từ trong đất lột đi ra. Chương 2974 lão hoàng lưu, chương 2974 lão hoàng lưu thứ gì? Trần Phúc Mãn nhìn thoáng qua bị lão hoàng lưu mọc ra tới một điều, xoay người đem nó nhặt lên, xoa xoa phía trên bùn đất quan sát một chút. Sau đó liền tùy ý bước xuống một bên, tiếp tục mang theo lão hoàng lưu cày đất. Một mực làm đến giữa trưa, lão hoàng lưu chậm rãi đi một bên đặt cỏ, Trần Phúc Mãn ăn một chút chính mình mang lương khô đằng sau, liền muốn tìm một chỗ nằm một lát. Lớn tuổi, làm việc mà cho tới trưa quả thực là chịu không được, nếu là không ngủ một hồi lời nói buổi chiều căn bản là làm bất động. Trần Phúc Mãn nhìn chung quanh một chút, đem vừa rồi vứt bỏ một điêu lại nhặt được trở về, đặt ở đầu của mình phía dưới gối lên. Thật đúng là đừng nói, cái đồ chơi này gối lên cũng là thật thoải mái. Trần Phúc Mãn cứ như vậy gối lên một điêu, tại đồng ruộng tiêm tiếp trong chốc lát. Này nháy mắt ngủ trưa, lại là để Trần Phúc Mãn làm một cái rất dài mộng. Ở trong mơ, hắn cầm nữ thê tử bệnh nặng khỏi hẳn, đồng thời còn có thể mở miệng nói chuyện. Hắn rơi xuống nước chết đuối nhi tử bị hắn kịp thời cứu được đi lên, bảo vệ tính mệnh, thuận lợi lớn lên. Nữ nhi của hắn cũng không bị mạnh cưới sinh con, mà là cùng trong thôn tuổi trẻ thợ mộc thành thân, thời gian mỹ mãn. Tại giấc mộng này bên trong, hắn trải qua hết thảy cực khổ cũng không còn tồn tại. Thời gian bình thường mà thuận lợi trải qua. Trong lúc ngủ mơ Trần Phúc Mãn cũng nhịn không được lộ ra dáng tươi cười, mà một bên lão hoàng lưu thì là yên lặng nằm nhồi Trần Phúc Mãn bên cạnh. Cho đến Trần Phúc Mãn đột nhiên bừng tỉnh, nụ cười trên mặt im bặt mà dừng. Trần Phúc Mãn chậm rãi ngồi dậy, có chút mờ mịt nhìn xem bốn phía hết thảy, lại sờ lên một bên lão hoàng lưu. Ai? Trần Phúc Mãn thở thật dài một cái, lấy tay chà sát mặt mình. Nguyên lai là giấc mộng. Tâm tình của hắn càng chua xót. Trong mộng đến cỡ nào mỹ hảo, hiện thực liền bao nhiêu làm hắn khó chịu. Nếu là một mực tại trong mộng vẫn chưa tỉnh lại, cứ như vậy ngủ như chết đi qua, cũng là rất tốt. Cũng coi là chính mình khổ cả đời một chút an ủi. Trần Phúc Mãn chậm chạp bò người lên, tiếp tục cùng lão hoàng lưu cày đất, cho đến đang lúc hoàng hôn. Trần Phúc Mãn kéo lấy một thân mỏi mệt, liền muốn cùng lão hoàng lưu cùng một chỗ xuống núi về thôn. Tại trước khi đi thời khắc, Trần Phúc Mãn lại nhìn một chút cái kia ngủ chưa lúc bị chính mình xem như gối đầu một điều. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn đem một điều thăm dò tại trong ngực, chậm rãi đi xuống núi. Chờ trở lại trong nhà, Trần Phúc Mãn đem một điều dùng thanh thủy giặt, đặt ở ánh nến phía dưới cẩn thận chú đáo. Đó là cái người gì? Nhìn không giống như là một đường nào thần tiên. Trần Phúc Mãn cũng không để ý một điều chỗ điêu khắc người là ai, trực giác nói cho Trần Phúc Mãn, một điều này hẳn là có chút giá trị, làm không cẩn thận có thể đổi tiền. Trần Phúc Mãn đem một điêu đặt ở trong nhà, liên tiếp mấy ngày lao động đều đem một điêu mang ở trên người, tại đồng ruộng ngủ chưa thời điểm dùng nó khi gối đầu. Cũng không biết là trùng hợp, hay là một điêu này thật có cái gì thần kỳ tác dụng. Gối lên nó ngủ trưa, Trần Phúc Mãn luôn luôn có thể làm cái mộng đẹp. Hắn đã rất nhiều năm không có làm qua mộng đẹp. Mấy ngày nay xem như để Trần Phúc Mãn trong giấc mộng có chút nhân sinh an ủi. Năm ngày sau đó, trong ruộng sống xem như làm xong. Trần Phúc Mãn ban đêm chính mình uống một chút rượu, rất nhanh liền nặng nề đi ngủ. Đến đêm kia, lại có ba cái lén lén lút lút thân ảnh tới lặng lẽ đến Trần Phúc Mãn bên ngoài túc lều, đồng thời thẳng đến Nưu Bằng. Ba người đến Nưu Bằng bên cạnh, tả hữu nhìn nhìn, lại thăm dò hướng phía trong túc lều đầu nhìn thoáng qua. Mắt thấy Trần Phúc Mãn ngủ đang chìm, ba người đều là lộ ra vui mừng. Cái này Trần lão hán đã ngủ, chúng ta mau đem bỏ của hắn dắt đi, vài ngày không ăn thịt, vừa vặn đắc y ăn một bữa. Hắc hắc, đã sớm thèm đầu này lão hoàng lưu rất lâu, một mực không có gì cơ hội, đêm nay nói cái gì đều muốn ăn nó đi. Trần lão hán chính mình nghèo đến đinh đương hưởng, con trâu này ngược lại là nuôi đến coi như khỏe mạnh, đủ chúng ta ăn được một đoạn thời gian. Đi đi đi, đi kiếm lưu. Ba người đi vào Nưu Bằng, bên trong một cái cầm cỏ xanh đút cho lão hoàng lưu, hai người khác một cái trông chừng, một cái kiếm lưu. Nhưng không ngờ, cái này lão hoàng lưu ăn cỏ xanh, nhưng căn bản không hướng bên ngoài đi. Dù là có người nắm, nó cũng là đứng tại chỗ không động đậy. Mặc cho người kia làm sao kéo cũng kéo không nhúc nhích. Ngươi làm gì vậy? Làm sao dắt đầu trâu đều làm không lưu loát? Cho ăn cỏ thanh niên gầy lùn tức giận nói. Kiên Nưu tiểu bản tử gãi đầu một cái, sau đó kéo ra một mảnh vải đen, trực tiếp liền che tại lão hoàng lưu trên ánh mắt. Đi đi đi. Tiểu bản tử dắt lấy quên mũi trâu, lần này cuối cùng là đem lão hoàng lưu cho dẫn ra Nưu Bằng. Nhanh lên nha, đợi lát nữa bị người phát hiện coi như phiền toái. Trong trường người cao lớn liên tục thúc giục nói. Ba người là trong thôn chơi bời lêu lổng tiểu tử trai trai, ngày bình thường chính là chính sự không làm, chuyên môn làm một chút chuyện trộm gà trộm chó. Thành, đi nhanh lên. Mắt thấy lão hoàng lưu bị dẫn ra Nưu Bằng, ba người tranh thủ thời gian mang theo lão hoàng lưu biến mất trong bóng đêm. Cùng lúc đó, một đạo thanh mang từ trong nhà tranh phiêu đãng mà ra, đi theo ba người cùng lão hoàng lưu mà đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trần Phúc Mãn liền đứng lên chuẩn bị mang lão hoàng lưu ra ngoài ăn cỏ. Niên kỷ của hắn lớn, đối với lão hoàng lưu lại là vô cùng tốt, mỗi ngày đều sẽ cho lão hoàng lưu ăn tươi mới cỏ non. Nhưng khi Trần Phúc Mãn đi vào Nưu Bằng xem xét, lão hoàng lưu lại là không thấy. Trần Phúc Mãn ngây ngẩn cả người, đứng tại chỗ có chút không biết làm sao. Hắn vòng quanh nhà tranh dạo qua một vòng, đều không có tìm tới lão hoàng lưu thân ảnh. Trần Phúc Mãn ngồi xổm ở cửa nhà, có chút mờ mịt sờ lấy đầu của mình, cả người nhìn tựa như là mất hồn một dạng. Cả một đời đều tại mất đi người nhà. Đến giả, ngay cả lão hoàng lưu cũng mất. Trần Phúc Mãn còn sót lại một chút kia lòng dạ tất cả giải tán, một chút còn sống tưởng niệm cũng không có. Đời ta, còn sống lưu đồ gì đâu? Trần Phúc Mãn lòng như cho nguội, lung la lung lay hướng về cách đó không xa hồ nước đi đến. Ngay tại hắn đi đến bên hồ nước bên trên thời điểm, cách đó không xa lại là vang lên một đạo trầm muộn châu hống. Bò hò Trần Phúc Mãn tâm thần giật mình, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy lão hoàng lưu thế mà chậm rãi đi trở về, trong miệng còn tại nhai lấy một đoàn cỏ non. Lao ra hỏa. Trần Phúc Mãn mừng rỡ như điên, bước chân tập tễnh đi tới Lao Hoàng Nưu trước mặt, ôm chặt lấy Lao Hoàng Nưu. Lao Hoàng Nưu cũng lẻ lươi liếm liếm Trần Phúc Mãn. Một người một trâu, sống nương tựa lẫn nhau, ai cũng không có khả năng rời đi ai. Đến buổi trưa, trong thôn các thôn dân bối rối bắt đầu, tựa hồ là xảy ra chuyện gì. Trần Phúc Mãn cũng từ hàng xóm nơi đó biết tình huống. Một mực tại trong thôn chơi bời lêu lổng ba cái người nhàn rỗi chết, mà lại tử trạng cực thảm, giống như là bị cái gì mánh thú đạp vỡ đầu, chết không còn hình dáng. Lao Trần đầu ngươi là không biết, ngay cả trong huyện quan sai đều tới, nói là tại cái kia Lưu gia tiểu tử bọn hắn ba thi thể bên cạnh tìm được một túm lông châu, còn giống như có phân châu đâu. Hàng xóm Trương lão thẩm sinh động như thật đối với Trần Phúc Mãn nói, còn liếc qua Trần Phúc Mãn sau lưng lão Hoàng Ưu. Lao Trần đầu, ngươi nói chúng ta trong thôn nào có hung ác như thế châu, còn có thể đem người đầu đạp vỡ. Trần Phúc Mãn lắc đầu liên tục, còn sờ lên chính mình lão Hoàng Ưu. Ta không biết, dù sao cùng ta lão hỏa kế không quan hệ. Ta lão hỏa kế này tính tình tốt nhất, quất nó đều không gọi gọi. Chương 2975 thần tiên ở trên. Chương 2975 thần tiên ở trên. Trong thôn chết ba người, đây không phải chuyện nhỏ. Kinh động đến quan sai, đưa tới phủ nha người, ở trong thôn để ra nghi vấn truy tra rất nhiều thời gian. Bởi vì tại thi thể bên cạnh phát hiện lông châu bò Nhật Bản phần, cho nên trong thôn nuôi bò người thành trọng điểm để ra nghi vấn mục tiêu. Cái này tự nhiên cũng bao gồm nuôi một đầu lão Hoàng Nưu Trần Phúc Mãn. Bất quá Trần Phúc Mãn lão Hoàng Nưu cũng không gây nên bất kỳ hoài nghi. Dù sao trong thôn giống như vậy Hoàng Nưu cũng không chỉ một đầu, ai cũng sẽ không hoài nghi là như thế một người lao hán nuôi Hoàng Nưu giẫm chết người. Mà đối với chết mất cái kia ba cái người nhà rỗi, trừ ba người này thân nhân bên ngoài, những người khác là đang vỗ tay tỏ ý vui mừng. Ngày bình thường chơi bời lêu lổng trộm gà bắt chó, còn thường xuyên khi dễ một chút người trong thôn, chết tự nhiên là người người gọi tốt. Trong mấy mắt, một tháng trôi qua. Trần Phúc Mãn một tháng này thời gian mười phần đơn điệu, đi tới đi lui tại đồng ruộng cùng trong nhà. Buồn kể lại không thú vị. Duy nhất có chút khác biệt chính là, Dĩ Vãng thường xuyên sẽ đau bứt nhức hai cái chân, một tháng này giống như chưa bao giờ phát tác qua. Đồng thời thân thể giống như cũng so trước kia khá hơn một chút. Không giống Dĩ Vãng, đi một đoạn đường liền muốn dừng lại nghỉ một hồi lâu. Hiện tại Trần Phúc Mãn, một hơi có thể từ trong ruộng đi trở về trong nhà, mà lại sẽ không cảm thấy nhiều mệt mỏi. Trần Phúc Mãn cũng chưa từng suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy mình đời này chịu khổ nhiều lắm. Lâm lão thân thể coi như cứng rắn, cũng coi là lao thiên gia đối với mình một chút xíu ấy nấy đi. Hắn cũng không thèm để ý chính mình còn có thể sống bao lâu, chỉ cần có thể sống một ngày liền sống một ngày. Mà trừ Trần Phúc Mãn chính mình bên ngoài, hắn con lão Hoàng Nưu kia cũng tại trong một tháng này phát sinh biến hóa không nhỏ. Mỗi đến trong đêm, Trần Phúc Mãn bày ở trong nhà một điêu liền sẽ phóng xuất ra một đạo thanh mang, chui vào cái kia lão Hoàng Nưu thể nội. Lão Hoàng Nưu liền sẽ tại dưới bóng đêm tiến vào một loại mười phần trạng thái huyền diệu. Lấy Phàm Nưu thân thể, bắt đầu phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa. Một tháng này xuống tới, lão Hoàng Nưu mặc dù mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng trên thực tế đã không phải là phổ thông châu rồi. Nó thể phách thập phần cường đại, liền xem như không ăn không uống đều có thể còn sống, lại đối với bốn phía cảm ứng càng nhạy cảm. Dĩ vãng căn bản đuổi không đi rồi trùng, bây giờ lại là căn bản không đến gần được lão Hoàng Nưu thân thể. Về phần cái đất, đó càng là không chút nào cố hết sức. Nếu không phải là sợ Trần Phúc Mãn theo không kịp, lão Hoàng Nưu trực tiếp liền có thể chính mình đem khắp núi địa đô cho cày. Một ngày này, Trần Phúc Mãn thật sớm liền ăn cơm xong, sau đó dẫn theo một rổ đồ ăn trái cây đi tới cách đó không xa sườn núi nhỏ. Dưới sườn núi có ba cái phần mộ, theo thứ tự là Trần Phúc Mãn thế tử, nhi tử cùng nữ nhi. Hôm nay là Trần Phúc Mãn thế tử ngày rỗ, mỗi đến lúc này hắn đều sẽ tới nơi này cùng mình thân nhân trò chuyện. Mỗi năm như vậy, có lẽ tại Trần Phúc Mãn xem ra, cái này ba cái phần mộ chỉ cần còn tại, thân nhân của hắn liền còn tại bên cạnh mình, cũng không chân chính rời đi. Trần Phúc Mãn đem bát đũa bày tại phần mộ phía trước, sau đó mình ngồi ở trên mặt đất, túi đầu yên lặng nói, thỉnh thoảng sẽ còn lau một chút nước mắt. Lao Hoàng Nưu ở phía xa yên lặng nhìn xem, mãi cho đến vào đêm, Trần Phúc Mãn trong bất chi bất giác lại là ngồi dưới đất ngủ thiếp đi. Có lẽ chỉ có tại thân nhân mình phần mộ nơi này, Trần Phúc Mãn mới có thể như thế thản nhiên yên tâm chìm vào giấc ngủ. Gió đêm chợt chợt, một đầu toàn thân đỏ tía trường xà hỗn lượn ở giữa từ nơi không xa bỏ tới. Một đôi xà nhãn trong đêm tối lóe ra màu đỏ tươi quang mang, dài nhỏ lưỡi rắn phun ra nuốt vào ở giữa, lại còn sẽ có trận trận khói độc tràn ngập ra. Đây không phải bình thường rắn độc, mà là một đầu tu luyện có thành tựu xà yêu. Mãng Sơn thôn phụ cận mấy trăm năm trước đúng là có yêu quái, bất quá đó đã là rất xa xưa sự tình. Hiện nay Mãng Sơn thôn đã bình tĩnh mấy trăm năm, sớm đã không thấy yêu quái tung tích. Nhưng không ngờ buổi tối hôm nay liền có như vậy một đầu xà yêu hiện thân, mà lại chậm rãi hướng phía trước mộ phần ngủ Trần Phúc Mãn bơi đi. Một đôi miệng rắn dần dần mở ra, trận trận hắc khí phun ra nuốt vào, lộ ra miệng đầy bén nhọn răng rắn. Đối với nguy hiểm, Trần Phúc Mãn giật mình chưa tỉnh, vẫn như cũ ngủ mười phần an ổn. Ngay tại cái này đỏ tía xà yêu tới gần thời khắc, thế công của nó cũng đột nhiên phát động. Một cái bắn ra liền bay về phía Trần Phúc Mãn cổ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lão Hoàng như vậy mà dùng tốc độ khó mà tin nổi xuất hiện ở Trần Phúc Mãn bên cạnh. Một đôi mắt trâu tràn đầy phẫn nộ, to lớn móng trâu đối với cái kia đỏ tía xà yêu vào đầu dâm đến. Đỏ tía xà yêu kinh hãi, tranh thủ thời gian vặn vẹo thân thể muốn tránh khỏi đến. Đáng tiếc vẫn là đã chậm. Lão Hoàng Nưu cũng là yêu quái, mà lại là so cái này đỏ tía xà yêu càng cường đại hơn yêu quái. Phốc, móng trâu rơi xuống, đầu rắn bị dâm đến vỡ nát. Tại chỗ chết. Lão Hoàng Nưu giải quyết hết xà yêu, lại chậm rãi về tới chuồng bò bên trong, cho đến Trần Phúc Mãn bị gió đêm đông lạnh tỉnh. Ân. Trần Phúc Mãn vừa quay đầu, đã nhìn thấy bên cạnh mình nằm sấp một đầu màu đỏ tím con rắn chết, đầu giống như là bị tảng đá đập vỡ một dạng. Trần Phúc mãn hậu chi hậu giác, có chút mở mịt sờ lên đầu. Là các ngươi phù hộ ta. Hắn không khỏi nhìn về phía trước mặt ba tòa phân mộ, trong lúc nhất thời nước mắt tuôn đầy mặt. Trần Phúc mãn nhặt lên con rắn chết, đem nó mang về nhà. Sau đó liền mở ngực một bụng, lột ra thanh tẩy. Trừ mật rắn cùng xà tâm, mặt khác nội tạng đều bị hắn vùi vào trong đất làm phân bón. Mật rắn, xà tâm liên đối thịt rắn, Trần Phúc mãn nấu từ từ một nồi lớn, vung điểm muối ăn liền bắt đầu ăn. Vốn định từng cái tươi mới, không nghĩ tới ăn một lần liền dừng lại không được. Một nồi lớn thịt rắn, vậy mà một đêm liền bị Trần Phúc mãn cho đã ăn xong, ngay cả canh uống hết đi xuống dưới. Ăn xong thịt rắn, trời cũng liền sáng lên. Trần Phúc mãn không có chút nào dã rời cảm giác, ngược lại là cảm thấy tinh lực dồi dào, hô hấp đều so trước kia thông thuận rất nhiều. Tinh thần đầu 10 phần. Nguyên bản còn xuống thân thể giờ phút này cũng có thể đứng thẳng. Phản phất lập tức trẻ 20 tuổi. Thịt rắn như thế bổ sao? Trần Phúc mãn cũng có thể cảm nhận được biến hóa của mình, trong lòng kinh ngạc không thôi. Đồng thời hắn cũng âm thầm hối hận. Nếu là vợ mình còn tại thế lời nói, chính mình có thể nhiều bắt hai đầu rắn nấu cho nàng ăn, có lẽ nàng liền sẽ không một bệnh không dậy nổi. Đáng tiếc đã qua đời nhiều năm như vậy, chính mình bộ xương già này coi như ăn lại nhiều nhục thân cũng không có ý nghĩa gì. Trần Phúc mãn quay đầu nhìn về hướng bày ở trên đầu giường tôn kia một điêu, suy nghĩ một chút vẫn là đem một điêu đặt ở trên bàn thờ mặt. Con tím một khối sạch sẽ vải đỏ, khoác ở trên một điêu mặt. Lại lấy ra lư hương, đốt lên một nén nhang. Thần tiên phù hộ, thần tiên phù hộ. Trần Phúc mãn cầm một nén nhang, rất cung kính đối với một điêu liên tục không người. Đem hương cắm vào trong lư hương, lại quỳ xuống đất dập đầu. Thần tiên ở trên, phù hộ con của ta nữ nhi kiếp sau có thể đầu thai đến một cái nhà giàu sang, bình bình an an lớn lên. Phù hộ ta cái kia lạc đường ngoại tôn bình an lớn lên, lão hán không cầu đời này có thể tìm tới hắn, chỉ hy vọng trước khi lâm chung có thể nhìn thấy hắn một chút. Phù hộ vợ ta, kiếp sau cũng không nên bệnh trở lại. Bọn hắn đời sau có cái gì ốm đau tai họa, đều rơi xuống lão hán trên người của ta đi. Để cho ta đời này, đem bọn hắn kiếp sau khổ đều ăn xong. Chương 2976 ngươi không phải thứ tốt, chương 2976 ngươi không phải thứ tốt, giới vực gốc chết. Lý Nhị Cầu cùng Diệp Tử Vân đại chiến còn chưa kết thúc, vẫn như cũng là đang kéo dài bên trong. Hai người một lời không hợp, tại giới vực này trong góc chết đã chiến hồi lâu, riêng phần mình lực lượng đều phát huy ra. Đối cứng không biết bao nhiêu lần, kết quả lại là người này cũng không thể làm gì được người kia. Đồng thời bởi vì đại chiến dư uy quá mức khủng bố, khiến cho giới vực này góc chết xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Diệp Tử Vân ngược lại là không thèm quan tâm. Sập cũng liền sập, dù sao lão tử cũng ra không được cái địa phương quỷ quái này, sập tốt hơn trực tiếp đi ra. Nhưng Lý Nhị Cầu nhưng biết rõ giới vực góc chết sụp đổ sẽ mang tới nguy hại. Đó là sẽ để cho hư vô chi giới cùng mở miệng chi giới đều nhận ảnh hưởng to lớn. Hai đại giữa giới vực lại không bất luận cái gì giám sóc chỗ trống, lại bởi vì thế giới trong gương nguyên nhân mà không ngừng tới gần, cho đến đụng vào nhau. Dù cho là Lý Nhị Cầu, cũng vô pháp tưởng tượng hai đại giới vực trực tiếp đụng vào nhau sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Không thể nào đoán trước. Nhưng lớn nhất khả năng chính là hai đại giới vực lực lượng tại chính thức tiếp xúc lúc lẫn nhau khuấy động, từ đó lẫn nhau hủy diệt. Tới lúc đó, cho dù là giống Lý Nhị Cầu cùng Diệp Thanh Vân vực này người mang siêu thoát chi lực tồn tại, cũng chưa chắc liền có thể bình yên vô sự. Cho nên, Lý Nhị Cầu sẽ kiệt lực ngăn cản giới vực góc chết sụp đổ, tận khả năng giữ gìn hai đại giữa giới vực cân bằng. Hắn muốn là độc bá hai đại giới vực, trở thành duy nhất chí tôn, cũng không phải muốn lôi kéo hai đại giới vực cùng nhau chơi đùa xong mà. Cho nên cùng Diệp Tử Vân trận chiến này, cuối cùng vẫn Lý Nhị Cầu chủ động nhượng bộ thu tay lại, đồng thời còn mười phần làm cho người cảm động dành tay duy trì giới vực góc chết cân bằng. Hắn thật quá thiện lương. Đơn giản chính là hai đại giới vực thủ hộ thần, làm cho người khóc chết. Thắng bại chưa phân, vì sao chủ động dừng tay? Ngươi hẳn là còn xa không chỉ như vậy trình độ đi. Diệp Tử Vân một cái bàn tay hung hăng đập vào Lý Nhị Cầu trên thân thể, đánh cho Lý Nhị Cầu thân hình liên tục lùi lại, nhưng cũng chưa xuất thủ đánh trả, mà là ngạnh sinh sinh tiếp nhận một trường này. Lý Nhị Cầu sắc mặt khó coi trừng mắt Diệp Tử Vân, nghĩ thầm lao tử nếu không phải sợ giới vực này góc chết sập, sao lại cùng ngươi một chút như thế đến liền ngừng lại? Mũ nội nó, liền không nên ở nơi này cùng giá hỏa này đánh nhau. Đơn giản chính là muốn mệnh. Hắn chẳng lẽ một chút cũng không để ý cùng giới vực góc chết tồn vong sao? Hoàn toàn không đi cân nhắc hai đại giới vực trực tiếp va chạm sẽ mang tới hậu quả sao? Xuất thủ nặng như vậy, ra tay ác như vậy, ngươi thật muốn ở chỗ này cùng ta liều mạng là không? Tại phân ra thắng bại trước đó, giới vực này góc chết liền sẽ bởi vì ngươi ta giao thủ dư uy mà sụp đổ. Lý Nhị Cầu cắn răng nói ra. Diệp Tử Vân vẻ mặt lạnh lùng. Thì tính sao? Sập liên sập đi, vừa bạn ngươi ta có thể càng thêm buông tay đánh một trận. Lý Nhị Cầu, ta chiến mẹ ngươi đại tổ tông, có thể hay không hơi ngẫm lại hậu quả? Mà lại ngươi ngay cả siêu thoát chi lực cũng không từng lĩnh ngộ, căn bản không đối kháng được hai đại giới vực trói buộc chi lực. Một khi hai đại giới vực trực tiếp va chạm, ngươi cái này không có siêu thoát chi lực giá hỏa nhận ảnh hưởng sẽ chỉ so ta càng lớn. Còn đặt chỗ này một mặt dáng vẻ không quan trọng đâu. Thật sự người không biết không sợ sao? Cùng ngươi ngu xuẩn này nhiều lời bối, ta lười nhắc cùng ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian. Lý Nhị Cầu càng bực bội. Không chỉ là không thắng được Diệp Tử Vân, càng bởi vì giới vực này góc chết an nguy để hắn quả thực là bó tay bó chân. Căn bản không muốn lại cùng Diệp Tử Vân đánh rơi xuống. Lý Nhị Cầu trực tiếp thi triển siêu thoát chi lực, để cho mình thoát ly giới vực góc chết, trở về mở miệng chi giới. Hôn trướng. Diệp Tử Vân cũng không nghĩ tới, cái này Lý Nhị Cầu lại còn nói chạy liền chạy, một chút cũng không cùng người mở. Muốn ngăn cản, nhưng cũng hoàn toàn không kịp. Hắn không có siêu thoát chi lực, Lý Nhị Cầu trực tiếp dùng siêu thoát chi lực liền thoát ly giới vực góc chết trói buộc, đồng thời trở về hang ổ của mình càng là không trở ngại chút nào. Diệp Tử Vân coi như có thể đột phá giới vực góc chết, đi hướng mở miệng chi giới, cũng sẽ bị mờ mịt chi giới lực lượng chỗ bài xích, dừng lại chốc lát liền sẽ bị khu trục đi ra. Đáng chết. Diệp Thanh Vân cũng tốt, cái này Lý Nhị Cẩu cũng được, bọn hắn đến cùng là như thế nào tu luyện ra siêu thoát chi lực? Vì sao ta hết lần này tới lần khác không cách nào nắm giữ lực lượng bực này? Đến cùng là vì cái gì? Diệp Tử Vân song quyền nắm chặt, cực kỳ oán hận. Ầm 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 ầm. Hắn cũng là không cố kỵ gì, trực tiếp song quyền huy động tại giới vực này trong góc chết thỏa thích phát tiết đứng lên. Mặc dù chỉ còn lại có hắn một người, vẫn như cũ đối với giới vực góc chết tạo thành cực lớn rung chuyển. Sụp đổ chi thế lại lần nữa xuất hiện. Có thể Diệp Tử Vân không quan tâm, lực lượng trong cơ thể trận trận bộc phát, tựa hồ là cố ý muốn đem giới vực này góc chết cho hủy đi. Mắt thấy giới vực góc chết lập tức liền muốn không chống nổi. Một bóng người rốt cục nhịn không được hiện thân. Ngươi đừng cứ vậy mà làm. Người tới chính là một mặt bất đắc dĩ Diệp Thanh Vân. Ngươi tới được vừa vặn. Diệp Tử Vân chính một bụng thầm bực không chỗ phát tiết, mắt thấy Diệp Thanh Vân đột nhiên xuất hiện, trực tiếp liền hướng phía Diệp Thanh Vân tấn công mạnh mà đi. Diệp Thanh Vân thở dài, thi triển siêu thoát chi lực đem Diệp Tử Vân bao phủ lại, sau đó cấp tốc mang theo Diệp Tử Vân rời đi giới vực góc chết. Một lần nữa về tới hư vô chi giới. Diệp Tử Vân mở mịt nhìn xem bốn phía, quanh thân siêu thoát chi lực bị Diệp Thanh Vân cấp tốc thu hồi. Ngươi thế nào? Cùng cái kia Lý Nhị Cẩu chân chính giao thủ một trận, có phải hay không thu hoạch rất nhiều? Diệp Thanh Vân dẫn đầu hỏi. Thu hoạch? Hắn cũng không từng cùng ta chân chính chiến đến cùng, sợ giới vực góc chết sụp đổ liền nội vàng trốn. Diệp Tử Vân cực kỳ bất mãn đạo. Còn có ngươi, đem ta cố ý lưu tại giới vực góc chết, chẳng lẽ chỉ là vì để cho ta cùng cái kia Lý Nhị Cẩu đánh như vậy một trận sao? Diệp Thanh Vân dở khóc dở cười. Giới vực góc chết nếu là sụp đổ, đúng là sẽ có vấn đề rất lớn, nhưng đây không phải mấu chốt nha. Hắn ở trước mặt ngươi hẳn là thi triển siêu thoát chi lực, hiện tại ngươi gặp qua ta cùng hắn siêu thoát chi lực, đối với ngươi mà nói hẳn là rất có ý nghĩa mới là. Ngươi xem như một cái duy nhất gặp qua hai loại siêu thoát chi lực người, chẳng lẽ còn không có cái gì minh ngộ sao? Lời nói này, đem Diệp Tử Vân đều nói sửng sốt một chút. Diệp Tử Vân đều có chút không tự tin. Không phải anh em ngươi cái này chỉnh giống như ngươi rất dụng tâm lương khổ giống như, ngược lại là để cho ta có chút xấu hổ. Ta là hiểu đâu, hay là không có ngộ đâu? Diệp Tử Vân mặt tâm trầm, trong lúc nhất thời có chút không biết nên đáp lại ra sao. Mà nhìn xem bộ dáng của hắn, Diệp Thanh Vân cũng không khỏi lộ ra một vòng vẻ phức tạp. Ngươi lần thứ nhất trông thấy ta thi triển siêu thoát chi lực, kỳ thật liền đã hiểu, chỉ là chính ngươi chưa từng phát giác. Thẳng đến dưới mắt, siêu thoát chi lực đối với ngươi mà nói về thực đã không còn là cái gì không thể chạm đến bí ẩn. Dựa theo lẽ thường mà nói, siêu thoát chi cảnh cùng ngươi ở giữa, bất quá chỉ có thật mỏng một tầng giấy cửa sổ thôi, ngươi tùy thời đều có thể đem nó xuyên phá. Diệp Tử Vân hai mắt trợn lên, nhìn hằm hằm Diệp Thanh Vân. Ta cũng không kém ngươi cái gì, nhưng vì sao ta lại không cách nào minh ngộ? Diệp Thanh Vân nhìn chằm chằm Diệp Tử Vân một chút, thần sắc càng thêm cổ quái. Có một loại ngươi nhất định phải ta đem lời nói đấu, bất đắc dĩ. Kỳ thật ngươi không phải cá nhân, hoặc là nói ngươi căn bản không phải thứ tốt. Chương 2977 hung mãnh lao hán chương 2977 hung mãnh lao hán Diệp Tử Vân. Ngươi cái này thế nào còn mắng chửi người đâu? Ta không phải người sao? Ta còn không phải thứ gì? Ngươi muốn như vậy con nói chuyện, vậy ta sẽ phải đánh ngươi nữa. Diệp Thanh Vân lại là nói chứng chạc đàng hoàng, cũng không có cố ý cầm Diệp Tử Vân tìm thú vui ý tứ. Mà lại hắn nói cũng đúng là liên quan đến siêu thoát chi cảnh sự tình. Cơ hồ đã coi như là đem lĩnh ngộ siêu thoát chi cảnh mấu chốt ngay thẳng nói cho Diệp Tử Vân. Có thể hay không chân chính đi ra một bước kia, liền nhìn Diệp Tử Vân chính hắn. Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Diệp Tử Vân nhìn chăm chú Diệp Thanh Vân, ngữ khí có chút bất thiện hỏi. Diệp Thanh Vân lại là bất đắc dĩ thở dài, dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn xem Diệp Tử Vân. Chính ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Nói xong, Diệp Thanh Vân trực tiếp quay người liền biến mất không thấy. Lưu lại Diệp Tử Vân một người mờ mịt đứng tại chỗ, bên hai còn quanh quẩn lấy Diệp Thanh Vân vừa rồi nói lời nói. Không phải cá nhân thậm chí không phải thứ tốt. Cái này cùng siêu thoát chi cảnh đến tuột cùng có quan hệ gì? Diệp Tử Vân cau mày, hắn kỳ thật đã mơ hồ minh bạch Diệp Thanh Vân trong lời nói chi ý chỉ là hắn cũng không nguyện ý hướng phương hướng này suy nghĩ. Càng không nguyện ý thừa nhận trên người mình từ đầu đến cuối tồn tại khuyết điểm. Ta hết lần này tới lần khác không tin. Bằng hiện tại ta, cũng đủ để triệt để thoát khỏi hư vô chi giới trói buộc. Diệp Tử Vân hít sâu một hơi, thả người chính là hướng hư vô chi giới chỗ thâm nhi đi. Hắn muốn nếm thử dùng phương pháp của mình, đi đạt tới siêu thoát chi cảnh. Một lần không được liền hai lần. Hai lần không được liền ba lần. Dù sao chính mình có nhiều thời gian cùng lực lượng, có thể chịu được lần lượt nếm thử. Cuối cùng cũng có một khắc, sẽ đạt tới siêu thoát chi cảnh. Mở miệng chi giới. Một chỗ mười phần bình thường trong thiên địa. Cái kia tên là Mãng Sơn thôn thôn xóm phàm nhân bên trong, cô đơn lão nhân Trần Phúc Mãn bày ra sự tình. Chuyện nguyên nhân gây ra, hay là bởi vì sơn điền phân chia. Nguyên bản Trần Phúc Mãn bị phân chia sơn điền là Mãng Sơn phía trên không tốt nhất vị trí, ruộng đông bất bình, thổ nhưỡng cằn cỗi, ai cũng không lọt nổi mắt xanh liền sắp xếp cho Trần Phúc Mãn. Trần Phúc Mãn cũng không so đo, hắn dù sao cũng là cô đơn lão hán, ngay cả người nhà đều không có, thì như thế nào có thể vì chính mình tranh một khối tốt ruộng? Có chủng cũng không tệ rồi, tốt xấu cũng coi là một khối ruộng đồng, hảo hảo xử lý một chút, luôn có thể trồng ra một ít gì đó tới. Dù sao hắn đều cao tuổi rồi, liền nghĩ từ ngày còn sống, cũng không có cái gì trông cậy vào. Thật không nghĩ đến, khối này người người đều trướng mắt sơn điền, sau mấy tháng vậy mà thành bánh trái thơm ngon. Mãng Sơn thôn người đều ở trên núi trồng lúa mạch, mà khác sơn điền đô mọc thường thường, chỉ có Trần Phúc Mãn khối này sơn điền bên trong lúa mạch mọc vô cùng tốt. Liếc nhìn lại, cùng những người khác trồng lúa mạch có rõ ràng chênh lệch. Nhất làm cho người đỏ mắt, chính là một trận mưa to xuống tới, mà khác trong ruộng lúa mạch ngã trái ngã phải, Trần Phúc Mãn trong ruộng lúa mạch vẫn như cũ cứng chắc, Trần Phúc Mãn tự nhiên là cao hứng không thôi, cảm thấy mình là hơn nửa đời người ăn quá nhiều khổ, già rốt cục có chút như vậy một chút xíu phúc khí. Có thể người trong thôn lại đối với Trần Phúc Mãn khối này ruộng đỏ mắt không thôi. Dựa vào cái gì ngươi cái này cô đơn lão hán có thể có tốt như vậy một khối ruộng? Tuyệt đối không được, nhất định phải đoạt tới. Trong thôn họ Lưu một gia đình, có 7-8 cái thanh niên trai tráng nam đinh, ngày bình thường liền rất bá đạo, không có người nào dám trêu chọc bọn hắn nhà. Hiện nay, cái này Lưu gia nhân liền nghĩ muốn chiếm lấy Trần Phúc Mãn khối này ruộng. Thế là tìm thôn trưởng, thái độ cường ngạnh muốn cùng Trần Phúc Mãn đổi ruộng. Đem Lưu gia ở vào chân núi một khối ruộng đổi cho Trần Phúc Mãn, mà Trần Phúc Mãn giữa sườn núi khối này ruộng thì cho Lưu gia. Nhìn coi như công bằng, nhưng trên thực tế lại là cưỡng đoạt. Dùng xoa điền thay xong ruộng, mà lại ngay cả ruộng đồng mẫu số đều thiếu đi. Đây đối với dựa vào trồng hoa màu mà sống nông dân tới nói, tuyệt đối là lớn nhất ức hiếp. Trồng trọt là duy nhất trông cậy vào, ngay cả trồng trọt đều muốn nhận khi nhục, chẳng khác nào là không cho đường sống. Nếu là lúc trước Trần Phúc Mãn, tất nhiên sẽ nén giận, căn bản sẽ không đi làm bất kỳ chống lại. Yên lặng chịu đựng hết thảy. Nhưng là hiện tại, Trần Phúc Mãn cô lấy dũng khí, chủ động tìm được thôn trưởng, biểu thị không nguyện ý trao đổi sân điền. Hắn một cử động kia, thôn trưởng trực tiếp sợ ngây người. Lưu gia nhân sợ ngây người. Toàn bộ Mãng Sơn thôn người đều sợ ngây người. Trần Phúc Mãn lao hán này lại dám có ý kiến, không nguyện ý đổi ruộng. Thôn trưởng đội vàng thuyết phục Trần Phúc Mãn, để hắn thành thật thật đổi ruộng, chớ cho mình tìm phiền toái. Càng làm mịt mờ cho thấy Lưu gia nhân không dễ trọng, ngươi một cái cô đơn lão hán không cần thiết cùng Lưu gia nhân làm có dễ. Vốn cho rằng Trần Phúc Mãn chỉ là nhất thời giả mà hồ đồ, lại không nghĩ rằng hắn lần này thái độ càng kiên quyết. Không đổi, nói cái gì cũng không đổi. Cái này nhưng làm thôn trưởng giận đến, hảo luôn hảo ngữ nói cho người không dùng. Nhất định phải cái kia Lưu gia mấy cái tiểu tử tới đem ngươi lão cốt đầu này đánh một trận ngươi mới nguyện ý nghe nói. Thôn trưởng mặc dù đáng thương Trần Phúc Mãn, nhưng cũng không dám đắc tội Lưu gia, dù sao cái kia Lưu gia nam đinh một cái so một cái ngang ngược, thật muốn chọc giận Lưu gia, hắn người thôn trưởng này cũng giống vậy bị đánh. Tại loại này vắng vẻ thôn xóm chi địa, nhà ai nam đinh nhiều nắm đấm của ai liền lớn. Trong nhà có nam đinh, so cái gì đều tốt làm. Quả nhiên, các loại Trần Phúc Mãn sau khi về nhà không bao lâu, người của Lưu gia liền tìm tới cửa. Lưu gia đại lang, nhị lang cùng tam lang mang theo thôn trưởng cùng đi đến Trần Phúc Mãn trong nhà, bước bách Trần Phúc Mãn cùng Lưu gia ký trao đổi sơn điền khế ước. Không ký, liền trực tiếp động thủ đánh người. Trần Phúc Mãn mặc dù e ngại, nhưng cũng vẫn lắc đầu cự tuyệt. Khối này ruộng, ta sẽ không cùng các ngươi đổi. Nếu như các ngươi lại đến bức ta, ta liền đi trong trấn báo quan. Nghe chút Trần Phúc Mãn muốn báo quan, Lưu gia ba người lập tức khinh thường nở nụ cười. Liền ngươi lão già này còn muốn báo quan, cũng không nhìn một chút chính mình bộ xương già này, có thể hay không còn sống đi đến trên thị trấn đều không nhất định đâu. Ngươi nếu là không ký, chúng ta liền đem ngươi con trâu này dắt đi. Lưu gia lão tam suy nghĩ một cái chiêu xấu, trực tiếp liền uy hiếp Trần Phúc Mãn muốn đem hắn lao hoàng lưu dắt đi. Trần Phúc Mãn lập tức liền gấp. Cái kia lão hoàng lưu là hắn hiện tại duy nhất tưởng niệm, là hắn bây giờ duy nhất người nhà. Lão hoàng lưu nếu như bị dắt đi, hắn Trần Phúc Mãn thật sự không có sống tiếp trông cậy vào. Các ngươi không có khả năng dạng này. Lão giả, đây là ngươi tự tìm, thành thật thật đem ruộng đổi không được sao? Ta liều mạng với các ngươi. Trần Phúc Mãn dưới cơn nóng giận, cơ lấy bên cạnh đòn gánh liền xông tới. Lưu gia ba cái trẻ danh to xác đều vui vẻ. Như thế một cái hơn 70 tuổi lão đầu tử, lại dám xông lên cùng bọn hắn đấu thủ. Thật sự là quá không biết tự lượng sức mình. Một bên thôn trưởng cũng là lắc đầu liên tục, còn tranh thủ thời gian mở miệng để Lưu gia ba người chú ý phân tức, đừng thật đem người đánh chết. Sau một lát, thôn trưởng đứng tại bên cạnh run lẩy bẩy, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Trên mặt đất nằm ba người, bị đánh mặt mũi bầm dập miệng phun máu tươi, thân thể còn giật giật. Mà cầm trong tay đòn gánh Trần Phúc Mãn đứng ở một bên, thở hổn hển, hai mắt đỏ bừng, nhưng hắn cái kia giản mua thân thể, giờ phút này lại là đứng được không gì sánh được thẳng tắp. Cả người khí huyết chi lực thịnh vượng như là mãnh hổ. Trên bàn tờ mục điêu có chút lóe ra thanh mang, đem phát sinh hết thảy thu hết vào mắt. Chương 2978 trong ngộng chỉ điểm, chương 2978 trong ngộng chỉ điểm lao chân đầu. Ngươi sao lại thế? Mắt thấy Trần Phúc Mãn đỏ hồng mắt mang theo đòn gánh hướng chính mình đi tới, thôn trưởng hoảng sợ phía dưới trực tiếp kêu to lên. Lúc đó, xem như đem Trần Phúc Mãn cho đánh thức. Sắc mặt của hắn tái nhợt, có chút ngạc nhiên nhìn trước mắt đây hết thảy. Trong lúc nhất thời rất là kinh ngạc mở miệng. Ta đem bọn hắn ba cái đánh. Trần Phúc Mãn đơn giản không thể tin được, chính mình thanh lao cốt đầu này lại còn có thể làm ra loại chuyện này. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Hắn đã là có chút nhớ không rõ. Chỉ biết mình nhất thời phẫn nộ vào đầu, cực kỳ sợ bọn họ sẽ dắt đi chính mình sống nương tựa lẫn nhau lao hoàng lưu, thế là cơ lấy đòn gánh liền xuống tới. Trực tiếp liền đem Lưu gia ba người cho đổ nhào trên mặt đất. Giờ phút này hồi tưởng lại, Trần Phúc Mãn mới ý thức tới chính mình vừa rồi giống như khí lực trở nên cực lớn, thân thể cảm giác không thấy chút nào dàn mua cùng nặng nề, mười phần nhẹ nhàng. Ba cái trẻ danh to xác bị hắn nhẹ nhõm làm nằm. Cho dù là lúc còn trẻ Trần Phúc Mãn, cũng căn bản làm không được loại chuyện này. Hiện tại một thanh lao cốt đầu lại trở nên dữ dội như vậy, quả thực là có chút quỷ dị. Cũng khó trách người trưởng thôn này như là thấy quỷ gào lên, hắn nhận biết Trần Phúc Mãn nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua Trần Phúc Mãn dọa người như vậy bộ dáng. Vừa rồi một khắc này, thôn trưởng còn tưởng rằng chính mình gặp được yêu quái. Các ngươi đi cho ta, đều đi cho ta. Trần Phúc Mãn cũng không biết nên làm thế nào cho phải, theo bản năng liền đem thôn trưởng đuổi ra ngoài. Về phần trọng thương Lưu gia ba người, hắn cũng là một tay một cái trực tiếp vứt xuống hàng rào bên ngoài. Đóng lại cửa phòng, Trần Phúc Mãn cả người đều mềm mại xuống tới, vô lực ngồi trên mặt đất, ôm đòn đánh suy nghĩ xuất thần. Ta đây rốt cuộc là thế nào? Trần Phúc Mãn không nghĩ ra trên người mình xuất hiện biến hóa, càng không biết đằng sau sẽ phát sinh sự tình gì. Người của Lưu gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó chính mình nên làm cái gì? Đi báo quan sao? Có thể báo quan lại có thể thế nào? Lưu gia nhân ở trong thôn thế lực rất lớn, coi như quan sai có thể quản nhất thời, chỉ cần mình còn ở tại trong thôn, liền nhất định sẽ bị người của Lưu gia trả thù. Vậy mình là muốn mau thoát đi Mãng Sơn thôn sao? Trần Phúc Mãn cũng làm không được. Đây là nhà của mình, thân nhân của mình cũng còn chôn ở phòng ở phía sau. Chính mình há có thể rời đi? Cho dù là chết, Trần Phúc Mãn cũng phải chết ở nơi này, cùng mình thân nhân chôn ở cùng một chỗ. Nghĩ tới đây, Trần Phúc Mãn đột nhiên hạ quyết tâm. Hắn tranh thủ thời gian đứng dậy đi vào chuồng bò, đem lão Hoàng Nưu sợi dây trên người giải khai. Nắm lão Hoàng Nưu đi tới cửa sau. Trần Phúc Mãn cực kỳ không thôi nhìn xem lão Hoàng Nưu, nhẹ nhàng vuốt ve lão Hoàng Nưu gương mặt. Nhưng cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm. Đi nhanh đi lão Hoàng kế. Chạy tới trên núi chính mình hảo hảo còn sống. Trần Phúc Mãn lại là muốn đuổi đi cùng mình sống nương tựa lẫn nhau lão Hoàng Nưu, để nó chạy đến trên núi. Có thể làm ra như vậy quyết định, chứng minh Trần Phúc Mãn đã là không thèm đếm xỉa. Chỉ là không muốn lão Hoàng Nưu đi theo chính mình cùng một chỗ gặp nạn. Lão Hoàng Nưu nhưng lại chưa rời đi, ngược lại là dùng mặt cọ sát Trần Phúc Mãn. Đi mau a. Trần Phúc Mãn rất là nóng nổi, dùng sức đánh lấy lão Hoàng Nưu đầu, dắt lấy bỏ của nó quen mũi dùng sức kéo ra ngoài. Có thể lão Hoàng Nưu chính là đứng đấy bất động, mặc cho Trần Phúc Mãn dùng sức lạm duệ chính là không đi. Cho dù là lỗ mũi trâu đều bị tốn ra máu cũng không gọi gọi. Ngươi xuất sinh này làm sao lại không đi a? Trần Phúc Mãn ngồi dưới đất khóc lên, cả người lộ ra càng sụp đổ. Lão Hoàng Nưu liếm liếm Trần Phúc Mãn, sau đó hướng phía trong phòng đi đến. Trần Phúc Mãn tranh thủ thời gian đi theo, đã thấy lão Hoàng Nưu vậy mà làm ra quỳ xuống tư thế, hướng phía trên bàn thờ một điều quỳ xuống. Một màn này, đem Trần Phúc Mãn sợ ngây người. Ta lão gia hỏa này thành tinh, nó thế mà lại đối với một tôn một điều quỳ xuống. Ta đây không phải nằm mơ đi. Trần Phúc Mãn kinh ngạc nhìn xem tôn kia một điều, nhìn một chút lão Hoàng Nưu, lại nhìn một chút trên mặt đất cây kia đòn đánh. Đương nhiên, Trần Phúc Mãn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắn tranh thủ thời gian đốt lên ba nén hương, đối với một điều liên tục chửi bái, lại đem ba nén hương cẩn thận từng ly từng tí cắm vào trong lư hương. Nếu là thật có thần tiên ở trên, còn xin thần tiên phù hộ, để cho ta Trần Phúc Mãn vượt qua nan quan. Phù hộ ta lão hỏa kế này bình an vô sự. Trần Phúc Mãn bị trên mặt đất, vừa nói vừa hướng một điều giật đầu. Đối với Trần Phúc Mãn dạng này cực khổ cả một đời, không có nửa điểm hy vọng người bình thường tới nói, tại nhất sụp đổ, tuyệt vọng nhất thời điểm, cũng chỉ có cầu thần bái Phật có thể cho hắn mang đến một chút an ủi. Dù là hắn biết rõ cầu thần bái Phật cứu không được chính mình, nhưng cũng sẽ theo bản năng đi làm chuyện này. Nhất là nhìn xem lão Hoàng Nưu đều quỳ xuống, hắn càng thấy tôn này một điều chỉ sợ thật có một chút thần lực. Cũng không biết dập đầu bao nhiêu đầu, Trần Phúc Mãn hỗn loạn, chỉ cảm thấy mười phần rã rời, mí mắt đều nhanh nếu không do tự chủ khép lại. Hắn tôn sức ngẩng đầu, nhìn về hướng trên bàn thờ một điều, mắt thấy cái kia ba nén hương tàn hương rất xuống một chút. Phù phù. Trần Phúc Mãn một đầu ngã xuống lao Hoàng Nưu trên thân, lại là ngủ thiếp đi. Cùng lúc đó, một điều bên trong hiện ra một đạo thanh mang, hóa thành thanh phong phi vào Trần Phúc Mãn trong mi tâm. Trong lúc ngủ mơ, Trần Phúc Mãn nhìn thấy một cái nam tử mặc thanh bào, như thần như thánh bình thường đứng ở trước mặt hắn. Trần Phúc Mãn thấy không rõ nam tử mặc thanh bào này khuôn mặt, nhưng hắn theo bản năng quỳ lạy trên mặt đất, nhận định nam tử mặc thanh bào này chính là thần tiên. Thần tiên cứu ta, thần tiên cứu ta. Trong ngộng Trần Phúc Mãn không ngừng quỳ xuống đất khẩn cầu. Ngươi nửa đời trước đã trải qua rất nhiều cực khổ, tuổi già còn muốn như vậy sao? Mơ mị không chừng thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Trần Phúc Mãn không dám đáp lại, chỉ có thể lắc đầu liên tục. Nếu không muốn, vậy sẽ phải phấn khởi phản kháng, đừng lại để cho ngươi nửa đời trước những cái kia cực khổ tái diễn. Ngươi sẽ còn tìm được người nhà của ngươi, ngươi cần lực lượng đi bảo vệ ngươi người nhà. Nho nhỏ Mãng Sơn thôn, khốn không được ngươi Trần Phúc Mãn. Cả đời khổ đều ở nơi này ăn, cũng nên đi ra ngoài. Bên mông thanh âm không ngừng quanh quẩn tại Trần Phúc Mãn bên hai, như là trận trận trống kêu, đập Trần Phúc Mãn tâm thần, làm cho Trần Phúc Mãn không tự chủ được phân chấn. Hắn nghe được một câu mười phần mấu chốt sẽ còn tìm được người nhà. Thần tiên, người nhà của ta đều đã ngoại tôn của ngươi còn tại thế, ngươi chẳng lẽ không muốn tìm đến hắn sao? Thật sao? Nghe nói như thế, Trần Phúc Mãn tâm thần đột nhiên run lên, chỉ cảm thấy trước mắt quang minh một mảnh, cả người đều dấy lên hy vọng. Mình còn có thân nhân tại thế, cái này đủ. Vô luận như thế nào, Trần Phúc Mãn đều muốn tìm tới ngoại tôn của mình. Trước lúc này, mình tuyệt đối không thể chết, tuyệt đối không có khả năng nhắm mắt lại. Đa tạ thần tiên chỉ điểm, đa tạ thần tiên chỉ điểm. Trần Phúc Mãn lệ rơi đầy mặt, đối với nam tử mặc thanh bào liên tục dập đầu. Xin hỏi thần tiên xưng hô như thế nào? Lão hán ta sẽ vì thần tiên dựng lên bài vị, ngày đêm là thần tiên thắp hương. Trần Phúc Mãn ngẩng đầu nhìn về phía nam tử mặc thanh bào, đã thấy nam tử mặc thanh bào cái kia nguyên bản mơ hồ khuôn mặt trong nháy mắt trở nên rõ ràng đánh tới, lộ ra tấm kia ôn hòa khuôn mặt. Đợi ngươi đi ra vùng thiên địa này, gọi ta tên thật, nhưng phải vô tận tạo hóa. Tên ta Diệp Thanh Vân. Chương 2979 nộ sát thôn bá. Chương 2979 nộ sát thôn bá. Khi Trần Phúc Mãn từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, hắn phát hiện chính mình vẫn như cũ thân ở trong phòng, lão Hoàng Nưu ngay tại bên cạnh của mình. Hắn mở mịt hướng phía trên bàn thờ nhìn lại, chỉ thấy cái kia nguyên bản hơi có vẻ thô ráp một điều, giờ phút này lại trở nên mười phần đẹp đẽ. Một điều dáng vẻ chính là Trần Phúc Mãn trong ngộng nhìn thấy cái kia thân ảnh mặc thanh bảo. Lá Thanh Vân. Trần Phúc Mãn thì thầm một chút cái tên này, còn có chút chưa lấy lại tinh thần đến. Phanh. Lại tại lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, còn có một số thanh âm huyên áo, tựa hồ là có người xông vào. Trần Phúc Mãn trong lòng siết chặt, bản năng có chút sợ sệt, nhưng hắn tay lại là không tự chủ được cầm lên một bên đòn đánh. Chẳng biết tại sao, đòn đánh nơi tay trong nháy mắt đó, Trần Phúc Mãn đột nhiên liền không sợ. Hắn nhớ tới trong ngục nam tử mặc thanh bào kia lời nói, chính mình nhất định phải còn sống, đừng lại có bất kỳ e ngại. Mình còn có thân nhân còn tại nhân thế, chỉ có còn sống mới có thể nhìn thấy thân nhân của mình. Trần Phúc Mãn cắn răng, sau đó trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Mà giờ khắc này ngoài cửa đã đứng đấy không ít người, đều là Mãng Sơn thôn thôn dân. Trần Phúc Mãn, ngươi lão già này quả thực là chán sống rồi, lại dám đánh con của ta. Một cái thân hình cao lớn xích bạc lao hán trong tay mang theo một thanh lưỡi búa, mặt mũi tràn đầy hung ác trừng mắt Trần Phúc Mãn. Tại cái này xích bạc lao hán sau lưng còn đứng lấy mấy cái tinh tráng cường tráng, riêng phần mình cầm trong tay côn đồng, từng cái thần sắc bất thiện. Cái này xích bạc lao hán chính là Lưu gia lão gia tử Lưu Sơn Hổ, thời gian trước chơi bời lêu lổng, ỷ vào một thân khí lực học mấy ngày võ, tại lân cận ở giữa hoành hành bá đạo, thậm chí còn làm qua một đoạn thời gian sơn phỉ. Ra đằng sau, ở trong thôn cũng là không yên tĩnh, 7-8 cái nhi tử từng cái rất thích tàn nhẫn tranh đấu, xem như Mãng Sơn thôn nhất bá. Trước đó Trần Phúc Mãn trong cơn giận dữ đánh Lưu Sơn Hổ ba cái nhi tử, Lưu Sơn Hổ nhìn xem bị nhấc trở về ba cái nhi tử vô cùng phẫn nộ, lập tức liền mang theo mặt khác mấy cái nhi tử tìm đến Trần Phúc Mãn tính sổ. Thậm chí hoàn toàn không có suy nghĩ Trần Phúc Mãn như thế một cái lao cốt đầu là như thế nào đem chính mình ba cái nhi tử cho đánh thành dạng này. Mà bốn phía thôn dân tự nhiên đều là xem náo nhiệt, bọn hắn cũng không dám thuyết phục Lưu Sơn Hổ. Dù sao cũng là Mãng Sơn thôn nhất bá, liền ngay cả thôn trưởng đều muốn đối bọn hắn một nhà kính sợ ba phần, bình thường thôn dân ai dám nói chuyện. Không ít người đều là thở dài trong lòng, nghĩ thầm Trần lao hán cái này lâm lão hoàn chiêu chọc người của Lưu gia, sợ là muốn mất mạng. Coi như Lưu gia nhân đem Trần Phúc Mãn giết chết, cũng sẽ không có hậu quả gì. Trong thôn ai dám báo quan, không sợ Lưu gia nhân trả thù. Coi như trên thị trấn quan sai biết, cũng sẽ không cầm Lưu gia nhân như thế nào. Dù sao trấn kia mắc lửa kém đầu lĩnh, kỳ thật chính là Lưu Sơn Hổ cháu trai, cùng Lưu gia quan hệ mật thiết. Cái này Trần lao hán hôm nay sợ là thật muốn mất mạng. Không ít thôn dân trong lòng đều là nghĩ như vậy. Mà giờ khắc này đối mặt Lưu Sơn Hổ Trần Phúc Mãn, trong đầu lại là không sợ hãi chút nào, ngược lại là dị thường tỉnh táo. Hắn còn xuống thân thể đứng nghiêm, tang thương khuôn mặt ít đi một phần chết lặng cùng ra rời, nhiều một vòng lăng lệ cùng quả quyết. Ánh mắt càng là không e dè nhìn thẳng Lưu Sơn Hổ. Các ngươi Lưu gia muốn đổi ta? Ta không đổi, liền đến hủ dọa ta, ép buộc ta ký khế ước. Lưu Sơn Hổ giận dữ. Thiếu mẹ hắn nói nhảm. Lão tử hôm nay muốn giết chết ngươi. Lời còn chưa dứt, Lưu Sơn Hổ sau lưng một tên tráng hán liền xông tới, hướng phía cây gậy trong tay liền muốn đánh Trần Phúc Mãn. Trần Phúc Mãn hô hấp dồn dập, trong lòng cuồng loạn. Nhưng này tráng hán nhất cử nhất động, tại Trần Phúc Mãn trong mắt lại là tương đương chậm chạp, hoàn toàn thấy rõ, cũng có thể phản ứng tới. Phanh! Trần Phúc Mãn đòn gánh quét qua, trực tiếp đem tráng hán kia cho quét bay ra ngoài. Người sau lập tức đụng ngã tường rào, nằm trên mặt đất miệng phun máu tươi, mắt thấy liền hấp hối. Ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nguyên bản hung thần ác sát Lưu Sơn Hổ cũng là một mặt ngốc trệ cùng mờ mịt, hoàn toàn không thấy rõ ràng vừa rồi xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ nhìn thấy con của mình xông đi lên, còn không có đụng phải Trần Phúc Mãn, cả người liền lập tức bay ra ngoài. Mà lúc này, Trần Phúc Mãn đã là mang theo đòn gánh hướng phía Lưu Sơn Hổ đi tới. Đánh chết hắn! Đánh chết hắn! Lưu Sơn Hổ như ở trong mộng mới tỉnh, tranh thủ thời gian quát to lên. Còn lại bốn cái nhi tử nhìn nhau, sau đó cùng một chỗ xông về Trần Phúc Mãn. Phanh 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 phanh! Trần Phúc Mãn đòn gánh huy vũ liên tục, đem cái kia bốn đại hán toàn bộ đánh bay ra ngoài. Ta liều mạng với ngươi! Lưu Sơn Hổ cơ lưỡi búa gầm thét ở giữa vọt lên. Hắn trước kia học qua võ, dù là già thể cốt vẫn như cũ cường tráng, xem xét tư thế liền cùng người bình thường không giống mới. Đáng tiếc tại Trần Phúc Mãn trong mắt, Lưu Sơn Hổ một dạng mười phần chậm chạp. Nhất biển đạm đương đầu rơi bên dưới, hung hăng đánh vào Lưu Sơn Hổ trên đầu. Lưu Sơn Hổ toàn thân run lên, đứng tại chỗ không động đậy được nữa, trong tay lưỡi búa vô lực trượt xuống, hai mắt mũi miệng đều tại ra bên ngoài bốc lên máu. Cặp mắt của hắn khẽ đảo, cả người thẳng tắp ngã trên mặt đất, bị mất mạng tại chỗ. Trần Phúc Mãn hô hấp dồn dập, hai tay còn tại run rẩy. Hắn là lần đầu tiên giết người, sống hơn nửa đời người, không nghĩ tới còn sẽ có lúc giết người. Cái này khiến Trần Phúc Mãn trong lúc nhất thời cũng có chút khó có thể tin. Mà ở đây các thôn dân giờ phút này cùng nhau ngốc trệ, không thể tin được nhìn thấy đây hết thảy. Trần Phúc Mãn giết người, nhất biển gánh đem Lưu Sơn Hổ ác bá này đánh chết. Đây không phải đang nằm mơ chứ? Thôn trưởng là trước hết nhất giật mình tỉnh lại, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Trần Phúc Mãn, lại nhìn một chút ngã xuống đất tắt thở Lưu Sơn Hổ, doa đến cơ hồ muốn đoạt đường mà chạy. Có thể nghĩ lại, Lưu Sơn Hổ chết, bọn hắn Mãng Sơn thôn liền thiếu đi một phương bá chủ nhà. Chính mình cái này thôn trưởng, về sau cũng không cần luôn nhìn Lưu gia nhân sắc mặt. Đây không phải chuyện tốt sao? Trần Phúc Mãn mặc dù giết người, nhưng đối với Mãng Sơn thôn mà nói cũng coi là làm chuyện tốt đa nhanh. Đem Lưu gia nhân đều khiêng đi. Thôn trưởng tranh thủ thời gian mở miệng nói chuyện. Đám người như ở trong mộng mới tỉnh, cũng không biết nên làm thế nào cho phải, cứ dựa theo thôn trưởng phân phó bắt đầu hành động. Rất nhanh, Lưu Sơn Hổ mấy cái nhi tử đều bị khiêng đi, mà Lưu Sơn Hổ thi thể cũng cùng nhau bị lôi đi. Làm xong những chuyện này, thôn trưởng cẩn thận từng ly từng tí đi tới Trần Phúc Mãn trước mặt, dùng ánh mắt kính sợ nhìn xem Trần Phúc Mãn, không còn dám có nửa điểm kinh thị. Nói bừa, Trần Phúc Mãn nhất biển đánh chết Lưu Sơn Hổ, đem mấy cái kia Lưu gia tiểu tử đánh cho tìm không ra bắc, đây quả thực là thần tiên nha. Thôn trưởng đã có thể vững tin, Trần Phúc Mãn nhất định là đạt được cao nhân chỉ điểm, mới có thể trở nên lợi hại như vậy. Trần lão ca, chuyện này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt. thôn trưởng ngữ khí rất là cung kính, liền liên xưng hô đều từ trước kia lão Trần đầu biến thành Trần lão ca. Trước ngạo mạn sau cung kính dáng vẻ, tựa hồ sợ Trần Phúc Mãn đột nhiên cho hắn đến nhất biển đánh. Trần Phúc Mãn nhìn xem thôn trưởng, vậy ta, đương nhiên là lão ca ngươi, trên núi lão ca ngươi tùy tiện trùng, muốn trùng cái nào khối trùng cái nào khối, không bằng đem nhà ta đưa cho lão ca đi. Chương 2980 Diệp Thanh Vân quân cờ chương 2980 Diệp Thanh Vân quân cờ Trần Phúc Mãn đã không còn là lúc trước cái kia số khổ anh nông dân, từ hắn trước mặt mọi người giết thôn bá Lưu Sơn Hổ bắt đầu, hắn hết thể liền đều cải biến. Nói lại chuẩn xác một chút, từ hắn tại trong ruộng nhặt về cái kia một điêu lên, ngày xưa bình tĩnh lại khốn khổ sinh hoạt liền đã cách hắn đã đi xa. Hắn trở thành Diệp Thanh Vân tại mở mịt chi giới bố trí xuống một quân cờ. Mặc dù chỉ là một viên 10 phần không có ý nghĩa quân cờ, nhưng đợi một thời gian, con cờ này tuyệt đối sẽ tại mở mịt chi giới nhấc lên sóng to gió lớn, càng biết trở thành Diệp Thanh Vân giáng lâm mở mịt chi giới mấu chốt một bước. Đương nhiên, Diệp Thanh Vân cũng không hề hoàn toàn lợi dụng Trần Phúc Mãn. Cái này cả đời bi thảm người cơ khổ, nếu không có Diệp Thanh Vân lưu lại một điều, hắn đời này sẽ chỉ ở cực khổ bên trong chết đi, không có bất kỳ khởi sắc. Mà Diệp Thanh Vân cho hắn lực lượng, cũng cho hắn hy vọng, để hắn có cơ hội có thể gặp đến chính mình duy nhất tại thế thân nhân. Cái này đầy đủ. Vì hy vọng này, Trần Phúc Mãn cam nguyện đi ra đời này lớn nhất một bước, cũng nguyện ý trở thành cái kia bị Diệp Thanh Vân nắm giữ quân cờ. Phải biết, có thể trở thành Diệp Thanh Vân quân cờ, cũng không phải cái gì người đều có tư cách dạng này. Huống chi là mở mịt chi giới sinh linh. Trừ cái kia mở mịt chí tôn Lý Nhị Cầu bên ngoài, Trần Phúc Mãn xem như cái thứ hai cùng Diệp Thanh Vân có nhân quả mở mịt chi giới sinh linh. Mà lại phần nhân quả này, có lẽ sẽ nương theo Trần Phúc Mãn tuế nguyện rất dài. Mấy ngày sau, Lưu Sơn Hổ một nhà chết hết. Trừ bỏ bị Trần Phúc Mãn nhất biển gánh trực tiếp đánh chết Lưu Sơn Hổ bên ngoài, hắn tám cái nhi tử cũng tại mấy ngày bên trong lần lượt chết. Lưu Sơn Hổ tám cái nhi tử chết, Trần Phúc Mãn cũng không rõ ràng. Trần Phúc Mãn chỉ là đem bọn hắn bị đả thương mà thôi, cũng không có đem bọn hắn trực tiếp đánh chết. Là thôn trưởng để cho người ta đem Lưu Sơn Hổ mấy cái này nhi tử nhất sau khi trở về, không hiểu thấu liền chết. Cái này hiển nhiên cùng thôn trưởng thoát không khỏi liên quan. Sự thật cũng đúng là như thế. Thôn trưởng không hổ là thôn trưởng, hắn sợ Lưu gia nhân về sau còn sẽ tới trả thù, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp liền đem Lưu gia tám cái nhi tử toàn bộ giết chết. Tính cả Lưu Sơn Hổ thi thể, một mùi lửa đem Lưu gia liên người mang phòng ở đốt đi sạch sẽ. Ngay cả Lưu gia nhân nuôi mấy đầu chó săn đều không có buông tha. Mà người trong thôn cũng đều bị thôn trưởng cố ý dặn dò qua, thống nhất tốt đường kính, vạn nhất trên thị trấn có quan sai đến tra chuyện này, bọn hắn cũng có giải thích đến đường đối. Về phần báo quan, trong thôn không có bất kỳ người nào đi báo quan. Tất cả mọi người sẽ kiệt lực đi che lấp việc này, sao lại có người đần độn đi báo quan? Tốt nhất là để người Lưu gia cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất. Nhưng sự tình hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Ngay tại Lưu gia bị một thanh đại hỏa đốt rủi sau ngày thứ ba, có Lưu Sơn Hổ lão bằng hữu đến đây Mãng Sơn thôn thăm viếng Lưu Sơn Hổ. Kết quả người kia vào thôn đằng sau, phát hiện Mãng Sơn thôn các thôn dân mỗi một cái đều là thần sắc cổ quái, bầu không khí vô cùng kỳ dị. Cho đến người kia nhìn thấy đã biến thành đổ nát thê lương Lưu gia, lập tức liền dọa đến chạy trối chết. Thôn trưởng biết có người đến qua đằng sau, cũng biết sự tình ép không được, liền liên tục khuyên bảo thôn dân ứng đối ra sao. Rất nhanh, quan sai liền đến, mà lại người vừa tới không phải là người khác, chính là Lưu Sơn Hổ tại trong trấn làm việc cháu trai Hứa Thế Long. Mẫu thân chính là Lưu Sơn Hổ muội muội. Hứa Thế Long mang theo quan sai đi vào trong thôn, một phen xem xét phía dưới liền biết Lưu gia bị diệt khẩu. Hắn dưới sự phẫn nộ trong thôn để ra nghi vấn đứng lên. Kết quả tất cả mọi người lý do thoái thác đều là dị thường thống nhất. Lưu gia trêu chọc một đám sơn phỉ, bọn hắn xông vào trong thôn liền đem Lưu gia nhân giết sạch, sau đó một mũi lửa đem Lưu gia đốt đi. Lý do thoái thác rất là đơn giản, nhưng hết lần này tới lần khác tìm không thấy cái gì ma bệnh. Có thể Hứa Thế Long lại cảm thấy nơi này đầu không thích hợp, bởi vì những thôn dân này lý do thoái thác quá thống nhất, mỗi người nói lời cơ hồ đều giống nhau như lúc. Liên cung trước đó đã sớm thương lượng xong giống như, mà lại có chút thôn dân bị trải qua liên tục đề ra nghi vấn đằng sau, rõ ràng thần sắc có chút không thích hợp, lộ ra tương đương khẩn trương. Ngoài ra còn có một chút, chính là Lưu gia nhân thi thể bị đốt phi thường triệt để, liền chút hoàn chỉnh xương cốt đều không có còn lại. Đồng thời trừ Lưu gia bên ngoài, trong thôn những gia đình khác đều không có lọt vào kia cái gọi là sơn phỉ tập kích quấy rối. Đầu năm nay sơn phỉ đều nói như vậy quy củ sao? Đối với Lưu gia xuất thủ, không làm thương hại trong thôn những người khác mảy may, cái này hiển nhiên cũng không bình thường. Lưu Thế Long cũng không đánh cỏ động rắn, một phen để ra nghi vấn không có kết quả đằng sau liền dẫn người trở về. Nhưng ở sau này, Lưu Thế Long từ đầu đến cuối đều đang yên lặng nhìn chằm chằm Mãng Sơn thôn, đồng thời âm thầm truy tra Lưu gia bị diệt khẩu sự tình. Mấy tháng sau, Trần Phúc Mãn khoanh chân ngồi tại nhà của mình, đã học xong như thế nào phun ra nuốt vào linh khí trong thiên địa. Đây là đang trong lúc ngủ mơ, vị kia tên là Diệp Thanh Vân thần tiên truyền thụ cho phương pháp của mình. Trần Phúc Mãn học được đằng sau, vẫn chiếu vào phương pháp tới tu luyện. Trong mấy ngày ngắn ngủn, Trần Phúc Mãn cả người liền trở lên lớn không giống với lúc trước. Tuy nói vẫn như cũng là lão nhân bộ dáng, nhưng tinh khí thần cùng dĩ vãng rõ ràng rất là khác biệt. Hai mắt sáng ngời có thần, hô hấp trầm ổn mà kéo dài, hai thính mắt tinh, tâm thần rõ ràng mà linh hoạt. Phương viên trong vòng trăm bước nhỏ bé động tĩnh, hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Cho dù là làm một ngày công việc mà, sau đó một đêm không ngủ, cũng sẽ không cảm thấy bao nhiêu ra rời, chỉ cần thoáng ngồi xuống một lát liền có thể trở nên tinh lực thịnh vượng. Chớ nói chi là dĩ vãng trên người các loại tiểu ma bệnh nhẹ, đã sớm tiêu thi vô tung vô ảnh. Thân thể so với hắn lúc tuổi còn trẻ còn muốn thoải mái. Dạng này chuyển biến, đều dựa vào tu luyện mà đến. Trần Phúc Mãn cũng chân chính ý thức được, mình tại trong mộng nhìn thấy vị kia thần tiên quả nhiên là không phải tầm thường. Một ngày này, Trần Phúc Mãn đang ở trong nhà tu luyện, đột nhiên một đám người đột nhiên đến, vây quanh nhà của mình. Chúng bò bên trong lão Hoàng Nưu phát ra một tiếng than nhẹ, Trần Phúc Mãn lúc này đi ra. "Trần Phúc Mãn, theo chúng ta đi một chuyến." Chỉ thấy một mặt âm trầm Hứa Thế Long đứng tại bên ngoài viện, bên người có 10 cái đại hán mặc áo đen. Thôn dân phụ cận thấy vậy một màn, đều là dọa đến không dám tới gần, có người vội vàng chạy tới hô thôn trưởng. "Các ngươi vì sao bắt ta?" Trần Phúc Mãn cũng không nghe theo, mà là bình tĩnh hỏi ngược lại. "Lưu Sơn Hổ một nhà án mạng cùng ngươi có liên quan, ngươi cảm thấy mình có thể trốn được sao?" Hứa Thế Long âm thanh lạnh lùng nói. Trần Phúc Mãn không nói gì, mà là khoát tay, đem tựa ở góc tường đòn gánh giữ tại ở trong tay. Thấy vậy một màn, Hứa Thế Long ngược lại là cười lạnh. "Muốn phản kháng? Ta biết ngươi không phải bình thường thôn phu, trên tay có điểm bản lĩnh, bất quá ta lần này mang đến võ tính môn cao thủ, chính là vì bắt ngươi. Ngươi nếu là dám can đảm động thủ, liền muốn đưa ngươi tại chỗ giết chết." Trần Phúc Mãn không nói một lời, trực tiếp cơ lấy đòn gánh liền động thủ. Mà cái kia 10 cái đại hán áo đen cũng là cùng nhau xông về Trần Phúc Mãn. Sau một lát, 10 cái đại hán áo đen cùng nhau bị đỡ nhờ ngã trên đất. Từng cái kêu rên kêu thảm, thương thế quả thực không nhẹ. Cái kia Hứa Thế Long trực tiếp bị sợ choáng váng. Đây chính là võ tính môn đệ tử a, từng cái đều là võ đạo cao thủ, một cái có thể đánh 10 mấy 20 cái người bình thường đâu. Kết quả bị lao hán này 2-3 lần liền đánh ngã. Hắn chẳng lẽ là cái gì ẩn thế cao nhân? Hứa Thế Long cũng là phản ứng cực nhanh, thấy tình thế không ổn trực tiếp trước hết chạy. Cái này 10 cái võ tính môn đệ tử thì hơn nửa ngày mới miễn cưỡng bò người lên, từng cái chật vật không chịu nổi, lẫn nhau đỡ lấy rời đi. Đợi đến ngày thứ hai, một cái cầm trong tay trường kiếm lao giả áo đen ngự không mà đến, rất nhanh liền đứng tại Mãng Sơn thôn trên không. Một đôi băng lanh con người nhìn xuống Trần Phúc Mãn nhà. "Lão phu võ tính môn chi chủ thân Đồ An, biết được nơi đây có cao nhân ẩn cư, sao không hiện thân gặp mặt?" Chương 2981 ẩn cư trong thôn cao nhân. Chương 2981 ẩn cư trong thôn cao nhân. Võ tính môn chi chủ thân Đồ An, người này đứng lơ lửng trên không tư thái, trực tiếp liền đem Mãng Sơn thôn những thôn dân kia dọa cho choáng váng. Từng cái tranh thủ thời gian quỳ xuống đất lễ bái, đều tưởng rằng thần tiên sống giáng lâm. Cái này cũng có trách, đối với bọn hắn những này chỉ biết là trồng trọt phàm nhân mà nói, có thể bay trên trời chính là thần tiên. Cái này thân Đồ An tự nhiên không phải thần tiên, mà là thuần túy người tu luyện. Bất quá tại cái này phương biên ngàn dặm địa giới, có thể ngự không mà đi thân Đồ An cũng đúng là được cho thần tiên sống. Nếu là hắn nguyện ý, có thể tại trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ Mãng Sơn thôn diệt đi. Những thôn dân này ở tại trong mắt, cùng sâu kiến không có gì khác nhau, trong nháy mắt có thể diệt. Nhưng thời khắc này thân Đồ An cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, trên mặt ngược lại là mang theo một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Bởi vì hắn biết, cái này Mãng Sơn thôn bên trong có một vị ẩn thế cao nhân, thực lực không thể tầm thường so sánh. Môn hạ của chính mình 10 cái đệ tử đều bị người ta nhẹ nhõm thu thập. Cái này khiến thân Đồ An càng chấn kinh, không thể không tự mình tới một chuyến. Hắn còn chưa bay vào Mãng Sơn thôn thời điểm, kỳ thật liền đã phát giác được hai cỗ khí tức kinh người. Phi thường cường hãn. Chỉ ít tại thân Đồ An xem ra, hai cỗ khí tức này chỗ hiển lộ ra cảnh giới, chỉ sợ không kém chính mình. Vốn cho rằng là hai người, nhưng khi thân Đồ An phi trên không trung nhìn về phía Trần Phúc Mãn trong nhà lúc, hắn mới ý thức tới hai cỗ khí tức này đều là đến từ nơi đây. Mà lại trong đó một cỗ khí tức, lại là đến từ cái kia chuẩn bỏ bên trong lão Hoàng Ưu. Yêu thú. Thân Đồ An trong mắt lóe ra vẻ cảnh giác. Chỉ là con yêu thú này, cũng đủ để cho thân Đồ An cảm nhận được lớn lao uy hiếp. Lúc này, Trần Phúc Mãn cũng đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía đứng giữa không trung phía trên thân Đồ An. Nhìn thấy thân Đồ An năng phi, Trần Phúc Mãn cũng là có chút chấn kinh. Hắn tuy nói đã học xong tu luyện, nhưng còn không có nắm giữ ngự không phi hành năng lực, lần đầu nhìn thấy có thể bay người, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Khẩn trương thì khẩn trương, Trần Phúc Mãn mặt ngoài nhìn qua 10 phần bình tĩnh ánh mắt phảng phất căn bản không có đem thân Đồ An phóng ở trong mắt. Chính là Trần Phúc Mãn bực này bình tĩnh như nước tư thái, cùng hắn hạc phát đồng nhan dáng vẻ, ngược lại là làm cho thân Đồ An có chút không hiểu khẩn trương lên. Tu vi của người này tinh thâm, khí tức như vực sâu, ẩn ẩn có phản lão hoàn đồng dấu hiệu. Ngay cả đầu kia Hoàng Nưu yêu thú khí tức cũng như vậy hùng hậu kinh người. Một người một yêu này, cũng không biết ẩn cư ở chỗ này bao lâu, chỉ sợ có lai lịch lớn, ta không thể cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Ngay tại thân Đồ An tâm bên trong suy nghĩ lung tung thời khắc, Trần Phúc Mãn đã là từ dưới đất nhặt lên một khối đá, không nói lời gì đối với thân Đồ An chính là một tảng đá ném qua. Siêu. Chói hai mạnh mẽ âm thanh xé gió gào thét mà đến, tảng đá thế tới cực nhanh, thẳng đến thân Đồ An mặt. Không tốt. Thân Đồ An quá sợ hãi, né tránh đã không kịp, chỉ có thể là vận chuyển tự thân lực lượng để ngăn cản. Phanh. Thân Đồ An chính diện tiếp nhận tảng đá kia, nhưng cũng là bị nện đến rên khẽ một tiếng, thân hình lắc lư đến mấy lần. Hộ thân khí kình kém chút liền bị đánh tan. Người này cực kỳ lợi hại. Thân Đồ An tâm kinh run rẩy, nếu là mình không có ngăn cản xuống nói, cái này một tảng đá sợ là có thể đem mặt mình nện đến nát nhừ. Hắn đây là đang khuyên bảo ta, để cho ta không thể ở trên cao nhìn xuống hắn sao? Nghĩ tới đây, thân Đồ An tranh thủ thời gian rơi xuống trên mặt đất, hướng phía Trần Phúc Mãn ôm quyền cúi đầu. Các hạ tu vi cao thầm, tại hạ có nhiều mạo muội, mong rằng tôn giá xin đừng trách. Hắn phen này chủ động hành lễ, ngược lại để Trần Phúc Mãn có chút không tưởng được. Trần Phúc Mãn đều đã chuẩn bị cơ lấy đòn gánh tiên phát chế nhân. Kết quả đối phương như thế có lễ phép, làm cho Trần Phúc Mãn đều không có ý tứ động thủ. Không có việc gì. Trần Phúc Mãn tuy nói lúc này không giống ngày xưa, nhưng người hay là có chút chất phác, không quá biết nói chuyện. Bất quá hắn phản ứng, tại thân Đồ An xem ra lại là thế ngoại cao nhân muốn có giá đỡ. Chính là như thế cao ngạo. Chính là ít như vậy nói ít nói, không hổ là thế ngoại cao nhân, không biết tôn giá xưng hô như thế nào. Trần Phúc Mãn, nguyên lai là Trần tiền bối, kính đã lâu kính đã lâu. Lại không biết Trần tiền bối ở đây ẩn cư bao nhiêu năm. Chán, Trần tiền bối xuất thân nơi nào? Có lẽ cùng ta Võ Tĩnh môn có chỗ nguồn gốc cũng có nói. Thân Đồ An liên tiếp mở miệng, nghĩ đến cùng Trần Phúc Mãn bộ một bộ gần như, khả Trần Phúc đầy dù sao cũng là cái anh nông dân, nghe không hiểu nhiều Thân Đồ An ý tứ, cũng không biết nên như thế nào trả lời. Chỉ có thể lúng túng không nói lời nào. Thật tình không biết, chính là bởi vì Trần Phúc Mãn trầm mặc, ngược lại là để Thân Đồ An cảm thấy Trần Phúc Mãn sâu không lường được. Đây chính là cao nhân tư thái a. Nhìn như chất phác, kỳ thực là đại trí nhược ngu, phản pháp uy chân huyền diệu cảnh giới. Mình cùng mà so sánh với, chung quy là có vẻ không bằng ai, nhất là một bên lão Hoàng Nưu nhìn chằm chằm vào Thân Đồ An, càng làm cho Thân Đồ An có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Thân Đồ An càng kính sợ đứng lên. Trần Phúc Mãn cũng không có nãy giờ không nói gì, hắn nói cho Thân Đồ An, chính mình chỉ nghĩ tới an tĩnh sinh hoạt, cũng không muốn gây phiền toái. Sở dĩ bị thương Võ Tĩnh môn đệ tử, cũng là Võ Tĩnh môn đệ tử bị cái kia Hứa Thế Long đi tìm tới. Thân Đồ An lập mã biểu thị đây đều là một trận hiểu lầm, là môn hạ đệ tử của chính mình có mắt không tròng va chạm Trần Phúc Mãn. Hắn còn cảm tạ Trần Phúc Mãn hạ thủ lưu tình, không có đối với mình môn hạ đệ tử hạ tử thủ. Cái kia cung kính khiêm tốn dáng vẻ, chỉnh Trần Phúc Mãn đều có chút ngượng ngùng. Nguyên bản nhìn xem Thân Đồ An lăng không mà tới kẻ đến không thiện, coi là đối phương là cái nhân vật hung ác đâu. Không nghĩ tới, người này còn rất khá. Một tới hai đi, Trần Phúc Mãn cũng là cùng cái này Thân Đồ An quan hệ kéo gần lại không ít. Chủ yếu là Thân Đồ An biết là người, nhận định Trần Phúc tràn đầy một vị thực lực cao cường thế ngoại cao nhân, vẫn chủ động lôi kéo làm quen. Dù là Trần Phúc Mãn có chút lãnh đạm, hắn cũng lại không chút nào để ý nói trắng ra là, Thân Đồ An rất biết giải quyết mà. Không hổ là Võ Tĩnh môn môn chủ, so với thực lực của hắn, cách đối nhân xử thế của hắn mới thật sự là đáng giá ca ngợi địa phương. Tại Thân Đồ An cùng Trần Phúc Mãn trò chuyện với nhau thật vui đồng thời, Mãng Sơn thôn các thôn dân cũng đều là ở phía xa cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem. Mắt thấy cái này có thể bay lên thiên thần tiên sống, thế mà đối với Trần Phúc Mãn cung kính như thế, các thôn dân trong đầu cũng là càng rung động. Chúng ta thôn Trần Lao Hán, chẳng lẽ cũng là một vị thần tiên sống? Thân Đồ An cũng không tại Trần Phúc Mãn nơi này ở lâu, rất nhanh liền tìm cái lý do chuẩn bị cáo tử. Bất quá trước khi đi, Thân Đồ An hay là lưu lại một khối đưa tin linh phủ, ý tứ chính là liên lạc nhiều hơn. Trần Phúc Mãn mặc dù không biết rõ cái này đưa tin linh phủ là làm gì dùng, nhưng cũng là nhận. Cáo tử. Thân Đồ An lại lần nữa ôm quyền, lập tức thân hình vừa bay mà nó, hướng phía nơi xa rời đi. Trần Phúc Mãn nhìn qua Thân Đồ An phi đi thân ảnh, trong lúc nhất thời có chút hướng tới. Ta có thể hay không bay nha? Trần Phúc Mãn trong lòng nghĩ đến, theo bản năng vận chuyển tự thân lực lượng, sau đó nguyên địa nhảy một cái. Vụt. Cái nhảy này, Trần Phúc Mãn cả người liền phóng lên tận trời, bay rất cao, đem bốn phía thôn dân cùng nhau thấy choáng. Ngoa tạo. Trần Lao Hán cũng biết bay. Hắn thật là sống thần tiên. Chương 2982 tương lai thanh âm chương 2982 tương lai thanh âm mở mịt chỉ giới. Quá hàng trời. Đây là một chỗ cực kỳ rộng lớn hoàn vũ thế giới, chính là mở mịt chí tôn Lý Nhị Cầu tự tay sáng tạo, dung nạp ức vạn sinh linh nơi này. Mà trừ quá hàng thiên chi bên ngoài, còn có mặt khác tám đại hoàn vũ thế giới. Phân biệt là Thái Ngọc Thiên, Quá La Thiên, Quá Rõ Trời, Quá Hạ Thiên, Thái Thượng Trời, Thái Minh Trời, Thái Sơ Trời, Quá Hồng Thiên. Cái này tám đại hoàn vũ, cùng quá hàng thiên nhất lên, cùng xưng là Thái Thượng Cửu Thiên. Đều là xuất từ mở mịt chí tôn Lý Nhị Cầu chi thủ. Thái Thượng Cửu Thiên cũng là mở mịt chi giới thiên phổ biến nhất, sinh linh nhiều nhất, thực lực mạnh nhất địa phương. Từ đôi đến đầu, trùng điệp tại một đường. Dưới nhất tầng chính là Thái Sơ Trời, tầng cao nhất chính là Quá Hàng Trời. Lý Nhị Cầu chí tôn thánh địa chính là ở vào Quá Hàng Thiên Chi bên trong. Thân là mở mịt chí tôn hắn, Di Vãng sẽ thường xuyên tọa trấn trong thánh địa, nhìn xuống toàn bộ Thái Thượng Cửu Thiên, như là thần minh tại nhìn xuống vô số thương sinh. Loay hoay hết thảy, khống chế tất cả. Chỉ bất quá bây giờ Lý Nhị Cầu đã sớm khinh thường tại đi làm loại chuyện này. Hắn sớm đã chán ghét. Quan sát vô số sinh linh đúng là rất có ý tứ, có thể thời gian lâu cũng cảm thấy buồn tẻ không thú vị, tự nhiên cũng muốn đi tìm kiếm mới mẻ hơn, càng có ý tứ sự tình. Cho nên Lý Nhị Cầu từ khi phát hiện còn có mặt khác một đại giới vực tồn tại đằng sau, vẫn nghĩ đến muốn đi vào cái chỗ kia, cơ hội rất ít trở lại mảnh này chính mình sáng tạo hoàn vũ thế giới. Mà giờ khắc này, Lý Nhị Cầu lại là về tới Quá Hàng Trời, về tới chính mình chí tôn thánh địa. Hắn muốn làm chuẩn bị cuối cùng. Dùng trước nay chưa có tư thái lại một lần nữa giáng lâm hư vô chi giới, chân chính đánh bại Diệp Thanh Vân. Đem hư vô chi giới cũng đặt vào trong lòng bàn tay của mình, trở thành hai đại giới vực duy nhất chí tôn, chinh phục hết thảy, thưởng thụ hết thảy. Đây chính là Lý Nhị Cầu đi không ngừng cùng Diệp Thanh Vân tranh đấu động lực một trong. Chí tôn thánh địa rất lớn, cung điện san sát, các loại thế ngoại kỳ cảnh chi chít khắp nơi, chính là bình thường sinh linh không cách nào tưởng tượng địa phương. Nhưng nơi này trừ Lý Nhị Cầu bên ngoài, liền không còn gì khác sinh linh. Trước kia cũng có một chút phụng dưỡng Lý Nhị Cầu sinh linh, có thể Lý Nhị Cầu rất nhanh liền mệt mỏi những sinh linh này, tiện tay liền đem bọn hắn đều bắt diệt, không cần mặt khác thanh âm huyên náo. Chỗ này thánh địa, chỉ cần có ta Lý Nhị Cầu một người như vậy đủ rồi. Lý Nhị Cầu ngửa mặt nằm tại một mảnh màu vàng trong ao, thưởng thụ lấy yên tĩnh khó được cùng thoải mái dễ chịu. Cái này màu vàng ao nước, chính là thiên hạ các loại thánh vật luyện chế ra tới vô thượng thánh thủy, phàm nhân đến một giọt liền có thể diên thọ bằng năm. Yêu thú đến một giọt, có thể phi thăng thành tiên. Lý Nhị Cầu nằm ở trong đó, lại sớm đã không cần thánh thủy này lực lượng đến để thăng chính mình. Thuần túy chính là cảm thấy nằm ở trong này tương đối dễ chịu mà thôi. Hắn hết thảy đều đã đạt đến cực hạn. Vô luận là thể phách, hồn phách, thần thông cùng lực lượng, đều sớm đã siêu việt mở mịt chi giới cổ kim vãng lai hết thảy tồn tại. Đúng nghĩa chí tôn, hết thảy ngoại lực đều không thể cho Lý Nhị Cẩu mang đến cái gì đột phá. Huống chi hắn đã siêu thoát, toàn bộ mở mịt chi giới đối với hắn mà nói đều đã không còn là trói buộc. Tắm rửa hồi lâu, Lý Nhị Cẩu chậm rãi mở hai mắt ra. Chỉ một cái chớp mắt, hắn một đôi mắt đã nhìn khắp cả toàn bộ Thái Thượng Cửu Thiên. Hết thảy sinh linh đều chạy không khỏi pháp nhãn của hắn. Pháp chuẩn chi lực cùng chí cao đại đạo, ta đã triệt để dung hội quán thông, hiện tại ta chỉ cần có thể lấy chân thân giáng lâm hư vô chi giới, cũng đủ để đánh bại cái kia Diệp Thanh Vân. Còn kém một cơ hội, còn kém cái này mấu chốt nhất một cơ hội. Lý Nhị Cẩu tự lẩm bẩm. Muốn lại lấy ngũ dương hai âm phương pháp giáng lâm hư vô chi giới, đã không quá thực tế. Coi như thật có thể chui vào chỗ trống, ngũ dương hai âm ngưng tụ thân thể cuối cùng không cách nào phát huy ra Lý Nhị Cẩu toàn bộ lực lượng. Dựa vào thân thể như vậy, là không thể nào đánh bại Diệp Thanh Vân. Chỉ có chân thân giáng lâm. Nhưng muốn làm đến tại hư vô chi giới giáng lâm chân thân, đúng là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Mặc kệ dùng phương pháp gì, tựa hồ cũng không cách nào trốn qua hư vô chi giới cái kia cố lực bài xích. Chỉ có đạn sinh tại hư vô chi giới huyết đủ, mới có thể chân chính bị hư vô chi giới chỗ tiếp nhận. Nói cách khác, Lý Nhị Cẩu nếu muốn chân thân giáng lâm, thì phải để cho mình trở thành đạn sinh tại hư vô chi giới huyết đủ thân thể. Có thể cái này giống như là lâm vào một cái ngõ cụt. Ta muốn chân thân giáng lâm, liền muốn trở thành đạn sinh tại hư vô chi giới huyết đủ thân thể. Có thể hư vô chi giới đối với hắn cực kỳ bài xích, lại không biện pháp đi qua, tự nhiên cũng vô pháp làm đến điểm này. Hai đầu chán. Cho dù là kỳ tài ngút trời Lý Nhị Cẩu, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp tốt, trong lòng có chút bực bội. Ngay tại Lý Nhị Cẩu mạch suy nghĩ bắt đầu phiêu hốt thời khắc, một đạo như có như không thanh âm tại Lý Nhị Cẩu bên tai đột ngột vang lên. Giới vực góc chết. Thanh âm vang lên trong nháy mắt, Lý Nhị Cẩu đông nhiên từ màu vàng trong ao ngồi dậy, khí tức kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ chí tôn thánh địa. Ai? Lý Nhị Cẩu diện mục dữ tợn, lực lượng đã bao phủ toàn bộ quá hàng trời, mỗi một tấc nơi hẻo lánh cũng không từng buông tha. Nhưng mới rồi âm thanh kia nơi phát ra, nhưng lại không bị Lý Nhị Cẩu tìm được. Cái này có chút khó tin. Lấy Lý Nhị Cẩu thực lực, cho dù là lại như thế nào ẩn tàng, đều chạy không khỏi hai mắt của hắn. Giới vực góc chết. Thanh âm lại lần nữa vang lên, vẫn như cũng là phiêu hốt vô tung, liền như là căn bản không phải tại mảnh này tuế nguyện phía dưới chuyển đến. Lý Nhị Cẩu lần này cũng rất xem rõ ràng. Cái này lại là thanh âm của mình, mà lại tựa hồ là từ trong tuế nguyện trường hà chuyển đến. Lý Nhị Cẩu đông nhiên ý thức được cái gì, biến sắc, lúc này thi triển liệt giới pháp chuẩn, trực tiếp tiến về giới vực góc chết. Giới vực góc chết hoàn toàn như trước đây, cho dù là trước đó Lý Nhị Cẩu cùng Diệp Tử Vân ở chỗ này một trận đại chiến, kém chút đem nơi này cho đánh sập, nhưng nơi này hết thảy đều có thể tự hành khôi phục. Đây chính là giới vực góc chết chỗ đặc thủ, phản phất toàn bộ giới vực góc chết là có sinh mệnh. Chỉ cần không có triệt để sụp đổ, vô luận nhận cỡ nào chấn động đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Lý Nhị Cẩu đến đằng sau, liền tại giới vực trong góc chết cẩn thận tìm kiếm. Rốt cuộc, hắn nhìn thấy một người, lặng lặng nằm tại trên mặt đất cách đó không xa. Khi Lý Nhị Cẩu đứng ở đây người phụ cận lúc, phát hiện thứ này lại có thể là một nữ tử. Khí tức hoàn toàn không có, nhưng trong thân thể còn có một vòng sinh cơ. Lại thân thể này càng cường đại, phản phất có được sinh sinh bất diệt vô tận lực lượng. Dù cho là Lý Nhị Cẩu, cũng là lấy làm kinh hãi. Đây là hư vô chi giới bên trong cường giả, trên thân còn có chi cao đại đạo lực lượng bản nguyên tồn tại. Lý Nhị Cẩu liếc mắt liền nhìn ra nữ tử này lai lịch, tuyệt đối là đến từ hư vô chi giới. Hơn nữa còn là lĩnh ngộ chi cao đại đạo cường giả. Có thể nữ tử này là như thế nào xuất hiện ở nơi này? Tại sao lại biến thành loại trạng thái này? Âm thanh kia chỉ dẫn chính mình tìm được nơi đây, chính là vì nhìn thấy nữ tử này sao? Lý Nhị Cẩu thần sắc biến hóa, đưa tay chạm đến nữ tử này mi tâm. Chỉ một cái chớp mắt, Lý Nhị Cẩu liền đã minh bạch nàng này xuất hiện ở nơi này ý nghĩa. Thì ra là thế, là ta của tương lai từ trong Tuế Nguyệt Trường Hà, đem nữ tử này đưa đến nơi đây, mượn nàng thân thể, để cho ta luân hồi chuyển thế đến hư vô chi giới. Xem ra ta của tương lai đã thành công.